Lưu Bị thở dài nói, ai, chỉ là mỗi ngày ngược muộn, nuốt không trôi a. Lưu Hoàng Thúc ghi nhớ kỹ muốn bảo trọng thân thể a. Lưu Bị lôi kéo Lô Túc tay, khắp khuôn mặt là chán chường vẻ, Tử Kính yên tâm, thân thể của ta không có cái gì quá đáng lo, nằm tại trên giường mấy ngày nay, ta nghĩ rất nhiều. Nhớ ta Lưu Bị năm gần 50 tuổi, đến hiện tại nhưng còn kẻ vô tích sự, già tới nơi rồi, năm đó hùng tâm tráng trí cũng không có hy vọng hoàn thành. Tử Kính à, ta đã phái người xuôi Nam Giao Châu, thuyết phục sĩ tiếp quy hàng, bây giờ ta cũng lão, vô lực sẽ cùng Tào Tặc tranh đấu, cho nên muốn lui giữ Lĩnh Nam. Tào Tặc tuy rằng thế lớn, nhưng nghĩ đến cũng đánh không tới Lĩnh Nam đến, ngươi sau đó rảnh rỗi, có thể thường đến cùng ta tự ôn chuyện. Lỗ Túc bị Lưu Bị câu nói này cho dọa cho phát sợ, Lưu Bị lại âm thầm đánh hạ Giao Châu, thuyết phục sĩ tiếp hàng. Đồng thời Lưu Bị còn muốn lui giữ Lĩnh Nam, không dự định tại tranh cướp thiên hạ. Lĩnh Nam chỉ chính là Ngũ Lĩnh chi Nam khu vực, cũng chính là bây giờ Kinh Châu Nam Bộ cùng với Giao Châu một vùng. Bây giờ Lưu Bị đóng quân tại Công An, có thể thấy được hắn còn có kiếm chỉ Trung Nguyên hùng tâm trang trí, nhưng nếu là đem chỉ Sở Di chuyển đi tới Lĩnh Nam. Cái kia Lưu Bị chính là muốn từ bỏ di vãng mục tiêu, muốn làm thủ thành chi chủ. Lỗ Túc trong lúc nhất thời cũng không rõ rõ Lưu Bị là cố ý giả bệnh treo giá, hay là thật bởi vì không chiếm được Nam quận mà lòng sinh lui bước. Nhưng khuyên khẳng định là muốn khuyên, Lưu Bị lùi lại, vậy hắn Giang Đông như có chỗ nào đặt chân. Lưu Hoàng Thúc làm sao đến mức này à, ngươi mới không tới 50 tuổi, còn nói gì tới giàn mua. Huống chi ngài là Hán thất dòng họ, phụ thiên tử huyết y mang triệu, lập chí giúp đỡ Hán thất, bây giờ thật vất vả tại Xích Bích đánh bại Tào Tặc, có chính mình cơ nghiệp, làm sao liền lòng sinh lui bước tâm ý cơ chứ. Ngài làm như thế, làm sao không phụ lòng cả ngày được Tào Tặc ước hiếp thiên tử a? Nghe Lô Túc vừa nói như thế, Lưu Bị con mắt lập tức liền hồng hào lên, âm thanh khàn khàn, hai tay truy lồng ngực nói chuyện, Tử Kính, ta làm sao không ngờ giúp đỡ Hán thất, mỗi khi tư cùng thiên tử, ta liền tim như bị đau cắt, làm sao lực bất tòng tâm nha. Lỗ Túc liền vội vàng nói, Lưu Hoàng Thúc không nên như thế, ngài lòng sinh ý lui, đều nhân không chiếm được Nam quận nguyên cớ, ta này đến, chính là phải nói cho Hoàng Thúc, ta chủ đã đáp ứng đem Nam quận mượn cho chúa công rồi. Sau đó Lưu Bị cũng không có lộ ra bao nhiêu hưng phấn tâm ý, chỉ là có chút chần chừ. Chuyện này. Lỗ Túc thấy Lưu Bị không chịu đáp ứng, bất đắc dĩ chỉ có thể nhìn hướng ra Cát Lượng, nói chuyện, Khổng Minh, ngươi đúng là khuyên nhủ Lưu Hoàng Thúc à. Sau đó ra Cát Lượng nhưng là khẽ cười nói, Tử Kính a Tử Kính, ta vẫn cho là ngươi là người đàng hoàng, không nghĩ tới nhưng cũng như thế gian xảo, ngươi này đến công an, quả nhiên là phải đem Nam quận mượn cho chúa công nhà ta. Khổng Minh ngươi lời này nói, ta nói tới tự nhiên là thật. Lỗ Túc trịnh trọng nói, đây là ta chủ tự mình hứa hẹn. Gia Cát Lượng lắc quạt lông cười lạnh nói, Tử Kính lúc nào học được nói dối, ngươi này đến công an rõ ràng có hai việc. Ta nghe nói Chu Lang tấn công Lích Châu không được, trái lại bệnh cũ tái phát, này chuyện thứ nhất, chỉ sợ lại là muốn mượn hoa đả thần y chứ. Chuyện thứ hai này mà. Bây giờ Chu Lang đã dẫn quân trở về Nhu Tu, tụ họp Ngô Hầu binh mã cộng đồng chống đối Tào Tháo, Nhu Tu bên kia tình thế các ngươi xem như là ổn định, nhưng Tào Tháo chưa lui binh, các ngươi Giang Đông tại Nhu Tu bên kia binh mã không thể khinh rút. Mà Kinh Châu bên này, Tào Nhân xuất binh công Nam quận, Văn Xính xuất binh công Giang Hạ. Các ngươi binh lực không đủ, chỉ có thể thủ một quận, các ngươi hẳn là muốn điều Nam quận chi binh thủ Giang Hạ, mời ta chúa công thay các ngươi đóng giữ Nam quận chứ. Toàn bộ Giang Đông binh mã chỉ có 10 vạn trên dưới, Tôn Quyền tại Nhu Tu khăn ăn trí 4 vạn đại quân, Chu Du tấn công Lích Châu dẫn theo 35,000, bây giờ hai người binh mã tụ họp tại Nhu Tu cùng Tào Tháo đối lập, tổng cộng 75,000. Mà Nam quận quân coi giữ chỉ có 5,000 tả hữu, Giang Hạ cũng là 5,000, còn lại hơn 1 vạn binh mã trấn thủ Giang Đông các nơi. Tào Tháo chủ lực tiến công Nhu Tu khẩu, nhưng cùng lúc cũng ra lệnh cho tương phản Tào Nhân cùng Giang Hạ Văn Xính phối hợp tác chiến. Chu Du rút quân về sau đó, Tào Nhân xuất binh 2 vạn tấn công Nam quận, Văn Xính xuất binh 1 vạn tấn công Giang Hạ, phòng thủ binh mã không đủ, hiện nay hai cái này quận hình thức cũng không tốt. Bởi vậy hai cái này quận, chỉ có thể bảo đảm một cái quận. Vì vậy Tôn Quyền liền dự định từ bỏ Nam quận, đem Nam quận binh mã điều đến Giang Hạ trấn thủ. Chỉ là Tào Nhân binh mã có 3 vạn, Nam quận quân coi giữ lùi lại hơi bất cẩn một chút thì sẽ binh bại, tổn thất nặng nề vẫn là khinh. Thậm chí Tào Nhân sẽ thừa thế giết vào Giang Hạ, tụ họp Văn Xính, Giang Hạ cũng có thất lạc nguy hiểm. Nếu như thế, Giang Đông cũng là nguy hiểm. Vì lẽ đó Tôn Quyền chỉ có thể cầu viện Lưu Bị, xin hắn nhập trú Nam quận, cũng phối hợp tác chiến Nam quận quân coi giữ bình an lùi lại đến Giang Hạ. Lấy vững chắc Giang Đông tại Trường Giang Tây tuyến phòng ngự. Đồng thời Tôn Quyền cũng có chút lòng chờ mong vào vận may, hy vọng dùng này không thủ được Nam quận, hướng Lưu Bị đổi lấy một ít lợi ích. Kết quả tốt nhất chính là đem Nam quận tính toán làm mượn cho Lưu Bị, sau đó Tào Tháo lui binh, tại phải quay về. xấu một chút kết quả, chính là đem Nam quận tặng cho Lưu Bị, cứ việc như vậy hắn Giang Đông tổn thất rất lớn, nhưng bây giờ hình thức nguy cấp, Nam quận quân coi giữ lùi lại đều thành vấn đề, phải Lưu Bị phối hợp tác chiến tài năng lui giữ Giang Hạ, vương chắc dây dài tây tuyến phòng ngự. Này tuy là hành động bất đắc dĩ, nhưng không thể không làm như vậy. Lỗ Túc nghe xong Gia Cát Lượng mà nói, bất đắc dĩ cười khổ nói, chuyện gì đều không gạt được thần cơ diệu toán Khổng Minh, này xác thực là ta đến đây công an thỉnh cầu, đồng thời cũng là ta chủ Ngô Hầu thỉnh cầu, không biết hai chuyện này, Lưu Hoàng Thúc ngài có thể hay không đáp ứng. Chương 35, Nam Hải đổi Nam Quận. Không chờ Lưu Bị mở miệng, Gia Cát Lượng trước tiên nói, Tử Kính ngươi lúc trước còn nói, này đến công an, là phải đem Nam Quận mượn cho chúa công nhà ta. Nhưng hôm nay Nam Quận cùng Giang Hạ đồng thời có nguy, các ngươi binh lực không đủ, chỉ có thể thủ Giang Hạ mà bỏ Nam Quận. Ta chủ như đi vào đóng giữ, liền muốn đối mặt Tào Nhân tiến công, như đem đẩy lùi, bắt đầu từ Tào Nhân trong tay cướp đoạt Nam Quận, Nam Quận đến cùng là từ Ngô Hầu trong tay mượn, vẫn là từ Tào Nhân trong tay đoạt, có thể phải hiểu rõ a. Từ Tào Nhân trong tay cướp đoạt Nam Quận, tự không cần còn, nhưng nếu là cháu họ Quyền trong tay mượn, đó là cần phải trả, trong này can thiệp lợi ích, vô hạn đại. Lỗ Túc vừa nghe, nơi nào còn không rõ Lưu Bị là cố ý giả bệnh treo giá, muốn bạch đến Nam Quận. Chuyện này, Lỗ Túc cười cợt, nói chuyện, Khổng Minh nói giỡn, Nam Quận bây giờ tại ta chủ trong tay, ta chủ thỉnh Lưu Hoàng Thúc nhập trú Nam Quận, tự nhiên là mượn cho Lưu Hoàng Thúc. Làm sao thành Hoàng Thúc cướp đoạt đây? Gia Cát Lượng nhưng không mảy may để, từng bước gáp sát nói, là Tử Kính nói giỡn đi, các ngươi trước mắt chỉ có thể bỏ Nam Quận mà thủ Giang Hạ. Các ngươi nếu dự định từ bỏ Nam Quận, nhưng ở vào thời điểm này mời ta chúa công nhập trú Nam Quận, lại nói là tướng cho ta mượn chúa công. Nay thật không có đạo lý, chờ ta chúa công đẩy lùi Tào Nhân, tại muốn ta chủ trả Nam Quận, cha cha, này bộ đánh cờ, đi xác thực là tinh diệu, thí vì thiên hạ, nơi nào có chuyện tiện nghi như vậy. Bị Gia Cát Lượng vừa nói như thế, Lỗ Túc trên mặt cũng không khỏi có chút ngượng, bởi vì Tôn Quyền xác thực là đánh ý đồ này. Bây giờ Nam Quận không thủ được chỉ có thể từ bỏ, Tôn Quyền liền muốn ở tình huống như vậy đem Nam Quận mượn cho Lưu Bị, chờ sau này Tào Tháo đại quân lui, tại đem Nam Quận phải quay về, đến cái há mồm chờ sung dụng. Nghe xong Gia Cát Lượng mà nói, Lưu Thiện trong lòng không khỏi kính nể vạn phần, không hổ là khẩu chiến quần nho Gia Cát Lượng a, mấy câu nói hoàn toàn đem Lỗ Túc cho đánh cuộc chết rồi, xem ra cũng không cần cầm dao châu đến đổi, liền có thể bạch được Nam Quận. Thấy Lỗ Túc không lời nào để nói, Gia Cát Lượng cười cợt, lại nói, Tử Kính, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi liền thành thật mà nói, Ngô Hầu hắn đến cùng giao cho ngươi bao lớn quyền lợi. Hắn giới hạn là gì? Lỗ Túc cắn răng, nói chuyện, thực không dám dầu dếm. Ta chủ xác thực là có lời của hắn bằng hàn giao, Nam Quận có thể cho Lưu Hoàng Thúc, không tính mượn, nhưng Lưu Hoàng Thúc cần cầm Trường Sa, Quế Dương hai quận đổi lấy. Gia Cát Lượng nghe vậy ha ha cười nói, Tử Kính a Tử Kính, ngươi lại không thành thật, đây thật sự là Ngô Hầu cho giới hạn sao? Chờ các ngươi binh mã lui ra Nam Quận, ta chủ xuất hiện ở binh Nam Quận, đến lúc đó Nam Quận ta chủ liền dễ như trở bàn tay, cần gì hướng các ngươi Giang Đông đến mượn? Dùng một sắp mất đi Nam Quận đến lượt ta chủ trong tay Kinh Nam hai quận. Này thật là tốt buôn bán. Cũng thiệt thòi ngươi nói ra được đến. Ngươi tạm thời thành thật mà nói, Nô Hầu đưa cho ngươi giới hạn đến cùng là gì? Nói rõ ràng, chúng ta mới dễ thương lượng a. Lỗ Túc cắn răng, lại nói, ít nhất muốn Trường Sa một quận. Gia Cát Lượng lắc lắc đầu, nói chuyện, Trường Sa quận không được, Nam Hải quận làm sao? Nam Hải quận. Lỗ Túc khẽ nhíu mày. Nam Hải quận không thuộc về Kinh Châu, mà thuộc về Giao Châu, là Giao Châu phía đông nhất một cái quận. Cũng là Đông Ngô cùng Giao Châu liền nhau giáp giới một cái quận. Giờ khác này Nam Hải quận, bách tính bất quá mấy vạn người, chính là đất đai cằn cỗi, phi thường bẩn cùng. Bất quá ở đời sau, Nam Hải quận nhưng là lợi hại, chính là hậu thế Quảng Châu, là hoa hạ phồn vinh nhất thành thị một trong. Nghe Gia Cát Lượng nói cầm Nam Hải quận trao đổi Nam quận, Lỗ Túc lúc này mới nhớ tới đến, lúc trước Lưu Bị nói đã chiếm được Giao Châu sự tình, không khỏi hỏi, Lưu Hoàng Thúc thật sự được Giao Châu. Gia Cát Lượng nói chuyện, này còn có giả. Chúa công đã dâng thư triều đình, phong sĩ tiếp là Bình Nam tướng quân, Giao Châu mục, con trai của sĩ tiếp đều đến công an đảm nhiệm tùng sự. Ai, nguyên bản Giao Châu địa phương, ta chủ cũng vô ý cướp đoạt, làm sao Chu Lang hắn khư khư cố chấp, đứt đoạn mất ta chủ tưởng niệm, ta chúa công lúc này mới đi lấy Giao Châu. Nghe xong Gia Cát Lượng mà nói, Lỗ Túc trong lòng như ngũ vị tạp trần, trong lòng hối hận không thôi, chúa công đầu năm cùng ta thương lượng, dự định phái bộ chắc đảm nhiệm Giao Châu thứ sử, cướp đoạt Giao Châu. Không muốn để cho Lưu Bị đoạt trước tiên. Biết sớm như vậy, chúa công đáp ứng công cẩn tấn công Lích Châu, ta liền nên cực lực ngăn cản, lần này, ta Giang Đông tổn thất quá nhiều rồi. Gia Cát Lượng thấy Lỗ Túc trầm mặc không nói, liền do hỏi, Tử Kính, Nam Hải quận làm sao? Lỗ Túc trong lòng thầm nghĩ, chúa công trong lòng biết Gia Cát Lượng lợi hại, biết ta nói không lại hắn, cho ta giới hạn liền đem Nam quận tặng cho Lưu Bị, cũng không hy vọng Lưu Bị có thể sử dụng cái khác quận đến đổi. Khổng Minh hắn cũng đoán ra chúa công giới hạn, bây giờ hắn dùng Nam Hải quận còn đổi, cũng coi như là lấy lòng. Nam Hải quận tuy rằng bần cùng, nhưng có dù sao cũng hơn không có được, thôi, liền đáp ứng đi. Lỗ Túc bất đắc dĩ nói, được, liền dùng Nam Hải quận đến đổi. Gia Cát Lượng cười nói, Vũ Khống, kính xin lập xuống chứng từ, nô hầu nếu phái Tử Kính trước tới đảm nhiệm sứ giả, nói vậy cho ấn tín đi. Dẫn theo. Lỗ Túc hít một hơi thật sâu, trong miệng gian nan phun ra hai chữ, chỉ cảm thấy nội tâm chịu đến 100 điểm thương tổn, này Gia Cát Lượng, quá khó đối phó. Nếu là chứng từ nếu lập xuống, sau đó hắn Đông Nô muốn tại cướp đoạt Nam quận, liền khó khăn. Coi như là vũ lực cướp đoạt, xuất binh đều không có lý do gì. Gia Cát Lượng liền sai người bày sẵn bút mực, chỉ chốc lát liền để Lỗ Túc lập xuống chứng tử, che lên tôn quyền giao cho Lỗ Túc cẩn tín. Gia Cát Lượng thu cẩn thận chứng tử, đối Lỗ Túc cười nói, Nam Hải quận, Tử Kính trở lại sau đó, chỉ để ý phái người đi lấy, bách tính mảy may không nhúc nhích. Lỗ Túc chắp tay nói, ta lần này trở lại, còn muốn mang thần y đi một chuyến nhu tu khẩu. Công cẩn bệnh cũ tái phát, tình huống không thể lạc quan. Gia Cát Lượng cười nói, ta chủ nghe nói công cẩn bệnh cũ tái phát, khoảng thời gian này liền để thần y không muốn đi xa, chờ cứu trị công cẩn, bây giờ liền tại trong thành hầu, sau đó liền phái người đi xin mời. Lỗ Túc chắp tay nói, cấp bách, vậy ta liền không nhiều đợi, kính xin Lưu Hoàng Thúc mau chóng phát binh Nam quận. Lưu Bị cũng từ trên giường chậm rãi bò lên, cười nói, Tử Kính yên tâm chính là, ta này tuyên bố quân lệnh. Tại hạ cáo tử. Bị Gia Cát Lượng cùng Lưu Bị liên thủ hãm hại một cái, Lỗ Túc tâm tình đương nhiên sẽ không được, cùng liền rời khỏi. Ha ha ha. Lỗ Túc sau khi rời đi, Gia Cát Lượng Lưu Bị liếc mắt nhìn nhau, đều bắt đầu cười ha hả. Một bên Lưu Thiện trên mặt dù chưa lộ ra ý cười, nhưng vui sướng trong lòng, cũng không thấp hơn Lưu Bị cùng Gia Cát Lượng. Cứu mi phu nhân không coi là dùng kế, mà đến Nam quận, là hắn chân chính ý nghĩa thượng lần thứ nhất tính toán, dựa vào tiền chi sớm giác ngộ năng lực, thành công tính toán Chu Du, Tôn Quyền, Tào Tháo. Cảm giác thành công tự không cần nhiều lời, mà thu hoạch cũng là không nhỏ, đầu tiên là được Nam quận, không phải mượn, mà là Lưu Bị thu được vĩnh cửu nắm giữ quyền. Sau đó là được Giao Châu, Giao Châu tuy rằng nơi này lĩnh Nam, nhưng nhân khẩu nhưng là không ít, những năm này chạy nạn qua đi, thêm vào bản thổ bách tính, cùng với trong núi người bản địa, không xuống 500.000 người, thậm chí nhiều hơn. 500.000 nhân khẩu, tại thời đại Hán Mạt Tam Quốc đã là đầy đủ quý giá, có thể xưng tụng là một món của cải lớn phú. Đến thế ba chân vạc sau đó, quốc gia sừng trục dựa vào là gì? Chính là nhân khẩu. Nhân khẩu nhiều thì có đủ nhiều sức dân, binh lực, lương thảo, nhân tài. Tam quốc bên trong thuộc Hán tại sao là nhỏ yếu nhất, cũng là bởi vì nhân khẩu ít nhất, binh lực ít nhất, nhân tài ít nhất. Kế sách này, kỳ thực còn có một cái thu hoạch, chính là thu được Lưu Trương hảo cảm. Tuy rằng Lưu Bị nhắc nhở Lưu Trương không có trước tiên phái binh đóng tại Ngư Phúc huyện, nhưng bao nhiêu có đề phòng. Tại khẩn muốn thường xuyên phái Trương Nhiệm đóng giữ Giang Châu, bảo vệ Ích Châu. Lưu Bị thông báo Lưu Trương, không thể nghi ngờ sẽ thu được Lưu Trương hảo cảm, đồng thời Chu Du tuy rằng lui binh, nhưng Ích Châu Giang Châu thành lấy đông cướp đoạt huyện thành, còn phái một ít binh mã trấn thủ, cự hiểm mà thủ, Trương Nhiệm trong thời gian ngắn cũng đoạt không trở lại. Lưu Bị tiếp quản Nam quận, đám này thành trì, tự nhiên cũng rơi xuống Lưu Bị trong tay, Lưu Bị vừa có thể chiếm cứ đám này thành trì không trả, vì sau này tấn công Ích Châu làm chuẩn bị. Cũng có thể làm cái thuận nước dong thuyền, đem thành trì trả lại Lưu Trương, thêm một thêm Lưu Trương độ thiện cảm, tương tự cũng có lợi cho cướp đoạt Ích Châu địa phương. Chương 36, ngồi vững Nam quận. Lỗ Túc cùng ngày liền dẫn Hoa Đà đi tới Nhu Tu hướng Tôn Quyền phục mệnh đi tới. Mà ngày thứ hai, Lưu Bị tự mình xuất lĩnh Trương Phi, Hoàng Trung, Ngụy Diên các vị đại tướng dẫn quân 40.000 lên phía Bắc Nam quận, nhập trú Giang Lăng. Lưu Bị thủ hạ binh mã bây giờ đã không ít, nguyên Lưu Kỳ dưới trướng có hơn 20.000 người bị hắn tiếp quản. Đóng quân công an sau thu thập binh mã có 3.4 vạn người, còn có chính là lần thứ nhất hợp phì cuộc chiến, Viên Thuật cửu tướng Lôi Tự từ Hoài Nam dẫn theo mấy vạn nhân khẩu trước đến nhờ vả Lưu Bị, những người này trong miệng binh lực cũng có gần vạn người. Trải qua hơn một năm phát triển, Lưu Bị dưới trướng có thể chiến binh lực đạt đến 7 vạn tả hữu, cái này cũng chưa tính các nơi thủ thành binh sĩ. Giang Lăng chính là Nam quận trị sở tại, đánh hạ Giang Lăng, chẳng khác nào là đánh hạ Nam quận. Giờ khác này Tào Nhân dẫn quân 3 vạn bao vây Giang Lăng. Trong thành chỉ có Tôn Quyền tộc huynh Tôn Du xuất lĩnh 5.000 binh mã chống đối. Giang Lăng cùng công an bất quá một nước chi cách, Lưu Bị dẫn quân tới rồi, nửa ngày liền đến Giang Lăng. Lưu Bị dưới trướng binh mã có 40.000, Tào Nhân không dám vào công. Tại trong thành quân coi giữ phối hợp tác chiến hạ tiến vào trong thành, chỉ có trơ mắt nhìn Lưu Bị đại quân nhập trú Giang Lăng. Lưu Bị nếu nhập trú Giang Lăng, cái kia Tôn Du liền muốn mang theo 5,000 quân coi giữ đi tới Giang Hạ, liền tại Lưu Bị quân phối hợp tác chiến hạ, Tôn Du cũng mang binh ra Giang Lăng, đi tới Giang Hạ tụ họp Giang Hạ quân coi giữ, thủ vệ Giang Hạ. Tào Nhân cũng tương tự không dám manh động, chỉ có thể để Nam quận quân coi giữ đi tới Giang Hạ. Chiến tranh không phải là đùa giỡn, Tào Nhân nếu như cùng Lưu Bị giao chiến, nếu binh bại, liền có thể thất lạc trọng trấn tương phản, thậm chí toàn bộ Nam Dương, uy hiếp đến Hứa Xương an toàn. Mà Tào Tháo thân ở Nhu Tu Khẩu, bị Tôn Quyền kiềm chế, nếu là như vậy, rất có thể liền phá hủy Tào Tháo một đời tâm huyết. Tào Nhân biết rõ điểm này, vì vậy không dám manh động, chỉ có thể cầu ổn. Chỉ là Tào Nhân không tiến công, liền đại diện cho Lưu Bị ngồi vững Nam quận, các Tào Nhân lui binh, này Nam quận cũng là triệt để thuộc về Lưu Bị. Thời gian trước mắt lại qua nửa tháng. Tào Tháo tại Nhu Tu Khẩu không thể đánh bại Tôn Quyền, Giang Đông tại Nam quận quân coi giữ chạy tới Giang Hạ đóng giữ, dẫn đến tiến công Giang Hạ Văn Xính cũng không thể thắng, Nam quận bên này có Lưu Bị nhập trú, Tào Nhân cũng không thể thắng Lưu Bị. Bởi vậy rằng có nửa tháng sau, Tào Tháo lấy lương thảo không đủ làm lý do, để ba đường binh mã đều lùi lại. Trận chiến này, Lưu Bị lần thứ hai trở thành lớn nhất thu lợi giả, không chỉ có được Nam quận, hơn nữa lại thừa dịp Tôn Tào hai nhà tự lo không xong thời khắc lại lần nữa đánh hạ Giao Châu, thực lực mở rộng gấp đôi. Đồng thời Tôn Tào hai nhà, tổn thất cũng phi thường nặng nề, Tôn Quyền mất Nam quận không nói, còn mất đi trong lịch sử vốn nên thuộc về hắn Giao Châu. Thêm nữa Xích Bích chiến hợp phì cuộc chiến qua đi không lâu lại phát động chiến tranh, đem Giang Đông khiến cho cũng là nguyên khí đại thường, trong thời gian ngắn, Tôn Quyền là không cách nào phát động chiến tranh rồi. Mà Tào Tháo cũng là như thế, Xích Bích cuộc chiến hợp phì cuộc chiến kết thúc bất quá 3, 5 tháng, vốn nhờ là Chu Du tấn công Lích Châu mà lần thứ 2 xuôi Nam. Dẫn đến tương phản quân đoàn, Hoài Nam quân đoàn đều là tổn thất rất nhiều, bách tính gánh nặng quá nặng. Phương Nam một đường tại 3 năm rưỡi bên trong cũng vô lực phát động chiến tranh. Kỳ thực Tào Tháo cũng không ngờ xuôi Nam phát động chiến tranh, chỉ là Chu Du đã xuất binh tấn công Lích Châu, hắn không thể ngồi xem mặc kệ, nếu Chu Du thật sự cướp đoạt Lích Châu, vậy hắn Tào Tháo thế lực liền không còn là một nhà độc đại, Tôn Quyền đến lúc đó sẽ nắm giữ cùng hắn chính diện hò hét tiền vốn. Còn có khác một chút, chính là Tào Tháo còn có nhất thống thiên hạ chi tâm, hắn xuất binh có trở ngại rừng Chu Du được lợi Châu dụ ý, kỳ thực cũng có bình định Giang Đông ý đồ. Lần này Tào Tôn lưỡng bại câu thương, 3 năm rưỡi bên trong không cách nào phát động chiến sự, này có thể liền tiện nghi Lưu Bị, có thể trắng trợn mở rộng thực lực của chính mình. Tào Nhân binh mã lui ra Nam quận sau, Lưu Bị tự nhiên là phái binh chiếm cứ các nơi, sai khiến quan chức thống trị địa phương. Lưu Bị tại Tân Giã đợi 7 năm, nay 7 năm tuy rằng tầm thường vô vi, nhưng cũng tại Kinh Châu tích lũy rất lớn danh vọng. Chu Du chiếm cứ Nam quận thời gian cũng không lâu, năm ngoái mùa đông từ Tào Nhân trong tay cướp đoạt Nam quận đến hiện tại lui ra Nam quận. Bất quá ngăn ngắn thời gian mấy tháng, đồng thời mấy tháng này Chu Du quá bận rộn chiến sự. Không có chú trọng nhân tài cùng với thống trị địa phương, bởi vậy Nam quận nhân tài, đều không có nương nhờ vào Chu Du. Mà Lưu Bị chiếm cứ Nam quận sau, dựa vào hắn tại Kinh Châu danh vọng, trong lúc nhất thời nương nhờ vào Lưu Bị nhân tài, có thể nói là nối liền không dứt. 2 tháng sau, Lưu Thiện lại một lần nữa chuyển nhà mới, từ Công An chuyển tới Giang Lăng. Giang Lăng bây giờ là Nam quận trị sở, bất kể là thành trì quy mô, vẫn là vị trí địa lý, đều so Công An thân thiết. Bởi vậy Lưu Bị đánh hạ Nam quận sau, liền đem trị sở chuyển tới Giang Lăng, thời gian 2 tháng, Giang Lăng rất nhiều việc vụn vặt giải quyết cũng gần như, Lưu Bị liền đem vợ con cũng trở tới. Mà giờ khắc này Triệu Vân Mã Lương cũng từ Giao Châu trở về, tại Giang Lăng, Lưu Thiện nhìn thấy lâu không gặp Triệu Vân. Tuy rằng Triệu Vân hiến kế có công, nhưng vẫn không có thăng quan, nhưng vẫn là đảm nhiệm hộ vệ công tác. Lưu Bị có thể không hề trả giá được Nam quận cùng với Giao Châu, còn nhờ vào Lưu Thiện cùng Triệu Vân hai người mưu tính. Tất cả mọi người đều cho rằng hiến kế Triệu Vân mới là công đầu, nhưng cũng không biết, Lưu Thiện mới là hậu trường đại lão. Triệu Vân trở về Giang Lăng cùng ngày, Lưu Bị liền bị nhắm rượu tịch, khao thưởng Triệu Vân cùng Mã Lương hai đại công thần. Ngày kế muộn, Lưu Thiện gian phòng, hai người lại tụ tập cùng nhau. Triệu Vân tỏ rõ vẻ hưng phấn nói, thiếu chủ kế sách, quả nhiên cao minh, bây giờ chúa công không chỉ có từ Giang Đông trên tay không công được Nam quận, còn đánh hạ Giao Châu. Hơn nữa Tào Tôn hai nhà, Xích Bích cuộc chiến cùng Hợp Phì cuộc chiến vừa kết thúc lại bạo phát đại chiến, nguyên khí đại thường, trong vòng mấy năm khó có thành tựu. Mấy năm qua, chúa công liền có thể chuyên tâm phát triển thực lực, chúa công đến thiếu chủ, khoảng cách hưng phục Hán thất một ngày kia, không xa rồi. Lưu Thiện mưu kế thực hiện được, cũng không khỏi có chút tự đắc, cười nói, không chỉ có như thế, lần này phụ thân còn thu được Lưu Trương hảo cảm, phụ thân nếu là muốn giành Lích Châu, liền dễ dàng rất nhiều. Chu Du công đánh xuống những Lích Châu đó thành quan, phụ thân có thể có tiết lộ, xử trí như thế nào? Triệu Vân hồi đáp, hôm qua tiệc rượu kết thúc, ta nghe quân sư từng khuyên chúa công đem những thành quan trả lại Lưu Trường, chúa công đồng ý, hôm nay đã phái người đi làm. Lưu Thiện cười nói, các tướng sĩ chỉ sợ đều không đáp ứng đi. Triệu Vân gật gật đầu, nói chuyện, đúng đấy, Vân Trường, Dự Đức bọn họ đều cực lực phản đối, thậm chí khuyên nhủ chúa công, nhân cơ hội giết vào Ích Châu. Lưu Thiện hưu tâm thi giáo Triệu Vân kiến thức, liền dò hỏi, vậy sao ngươi xem? Triệu Vân trầm ngâm một phen, hồi đáp, bây giờ chúa công mới đến Nam quận chưa ổn, cũng không phải tấn công Ích Châu thời cơ tốt nhất, Vân cho rằng có thể chiếm những chỗ này không trả, nhưng không nên tấn công Ích Châu. Lưu Thiện cười nói, trả lại so chiếm không còn muốn được, nếu là chiếm không trả, thì sẽ trở mặt Lưu Trương, Lưu Trương liền sẽ biết phụ thân có cướp đoạt Ích Châu tâm tư, do đó tại phía đông đồn trú trọng binh, dùng để phòng bị phụ thân. Đến lúc đó phụ thân đổ lấy Ích Châu càng thêm khó khăn. Trả lại mà nói, Lưu Trương sẽ tín nhiệm phụ thân, không phòng bị phụ thân nếu là học Chu Du tập kích Ích Châu, tỷ lệ thành công sẽ càng lớn hơn. Kỳ thực lại qua một năm, Lưu Trương sẽ thỉnh Lưu Bị nhập xuyên chống đỡ Trương Lỗ, dẫn sói vào nhà dẫn đến mất đi Ích Châu, bất quá những câu nói này, Lưu Thiện không có nói. Chương 37, muốn giàu phải làm việc. Hai người trò chuyện một phen, Triệu Vân liền đứng dậy cáo tử. Đêm đã khuya, thấy Triệu Vân rời đi, Lưu Thiện cũng chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi. Đúng vào lúc này, Lưu Thiện trong đầu vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Hệ thống đo lường đến ký chủ dùng kế, làm cho Lưu Bị tập đoàn thu được Nam quận cùng Giao Châu 2, cũng khơi ra Đông Ngô cùng Tào Ngụy hai đại tập đoàn đại chiến, làm cho Giang Đông nguyên khí đại thương, Tào Ngụy tập đoàn tại Giang Hoài Kinh sở một đường cũng tổn thất nặng nề. Đồng thời gián tiếp thu được Lưu Trương Lích Châu tập đoàn hảo cảm, vì tương lai Lưu Bị tập đoàn tấn công Lích Châu đặt vững có lợi cơ sở. Hệ thống hiện tại làm ra đánh giá, thu được Nam quận hệ thống đánh giá là SS cấp sự kiện, thu được Giao Châu, hệ thống đánh giá là SS cấp sự kiện. Dẫn đến Tào Ngụy Đông Ngô hai đại tập đoàn nguyên khí đại thương, hệ thống đánh giá là SS cấp sự kiện, thu được Lưu Trương Lích Châu tập đoàn hảo cảm, hệ thống đánh giá là S cấp sự kiện. Nghe xong hệ thống nhắc nhở, Lưu Thiện đại hỉ, không khỏi từ trong chăn bò lên, vỗ tay nói chuyện, hô, khen thưởng rốt cuộc đến rồi, không uổng công ta nhọc lòng hố người, phần thưởng này quá phong phú, hệ thống, phần thưởng lần này có thể sáp nhập sao? Đánh hạ Nam quận cùng Giao Châu đối Lưu Bị tập đoàn ý nghĩa sâu xa, hai cái này SS cấp sự kiện khen thưởng có thể sáp nhập thành SSS sự kiện khen thưởng, còn mặt khác SS cấp sự kiện cùng S cấp sự kiện, không cách nào sáp nhập. Lưu Thiện không chút nghĩ ngợi nói chuyện, được, vậy thì đem hai cái này SS cấp sự kiện khen thưởng sáp nhập đi, còn lại hai cái đơn độc lĩnh. Sự kiện khen thưởng sáp nhập chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, ngược lại sáp nhập khen thưởng, cũng sẽ không giảm thiểu điểm, trái lại là đặc thù khen thưởng vật phẩm, càng thêm phong phú. Ký chủ lựa chọn sáp nhập hai cái SS cấp sự kiện khen thưởng, sáp nhập thành công, ký chủ hiện nắm giữ một cái SSS cấp khen thưởng, cùng với một cái SS cấp khen thưởng, một cái S cấp khen thưởng, có hay không lĩnh? Lĩnh. Lưu Bị giờ khắc này vui sướng, Lưu Thiện không cách nào lĩnh hội, Lưu Bị chinh chiến phí thời gian nửa cuộc đời mới có như bây giờ cơ nghiệp, thu được địa bàn, nhân tài, là hắn hưng phấn nhất việc. Mà Lưu Thiện hiện nay hưng phấn nhất sự tình, chính là thu được hệ thống khen thưởng. Hiện phân phát SSS cấp khen thưởng, chúc mừng ký chủ thu được điểm 160 điểm, thu được đỉnh cấp đặc thù khen thưởng, tiết nhân quý suốt đời võ học kinh nghiệm. Quá tuyệt, SSS cấp khen thưởng quả nhiên lợi hại. Nghe xong hệ thống nhắc nhở, Lưu Thiện nhất thời trở nên hưng phấn. Quang thời gian trước, hắn lưu lại Hoa Đà, Trương Trọng Cảnh, thay Lưu Bị dưới trướng Văn Vũ điều trị thân thể, thu được một cái SS cấp khen thưởng, đặc thù vật phẩm khen thưởng bất quá là một cái ỷ thiên kiếm. Mà bây giờ, SSS cấp khen thưởng nhưng là tiết nhân quý kinh nghiệm võ đạo. Tiết nhân quý là ai? Chính là đường đại danh tướng, dũng tướng, một cây phương thiên hỏa kích làm cho xuất thần nhập hóa, võ nghệ, đủ để chen người lịch sử 10 vị trí đầu. Tam Quốc diện nghĩa bên trong, là bố võ nghệ đệ nhất thiên hạ, không người có thể ngăn, nhưng chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của tiết nhân quý. Đồng thời tiết nhân quý võ đạo, trừ ra phương thiên hỏa kích ở ngoài, còn có một tay xuất thần nhập hóa tài bắn cung. Bây giờ Lưu Thiện thu được tiết nhân quý kinh nghiệm võ đạo, nếu là thông hiểu đạo lý, không chỉ có phương thiên hỏa kích lợi hại, hơn nữa tài bắn cung, cũng là không người có thể địch. Ỷ thiên kiếm trung quy chỉ là vật chết, mà tiết nhân quý kinh nghiệm võ đạo, nhưng là có thể được lợi một đời. Ký chủ có thể lựa chọn chính mình sử dụng tiết nhân quý kinh nghiệm võ đạo, bất quá hệ thống kiến nghị ký chủ tạm thời không muốn chính mình sử dụng, bởi vì ký chủ hiện nay tuổi quá nhỏ, vẫn chưa tới học võ tuổi tác, hiểu rõ có thêm ngược lại sẽ tổn hại ký chủ thân thể. Đồng thời ký chủ coi như học tập, cũng không có nghĩa là có thể hoàn toàn kế thừa tiết nhân quý vũ lực, điều này cần ký chủ khắc khổ luyện tập cùng năng lực lĩnh ngộ. Ký chủ cũng có thể lựa chọn cho dưới trướng nhân tài sử dụng, hệ thống sẽ lấy tiên nhân trong ngộng thụ pháp hình thức truyền thụ cho ký chủ lập ra nhân tài. Lưu Thiện chân mày cau lại, trầm ngâm nói, trong ngộng thủ pháp. Nếu như vậy, hắn sẽ không cảm thấy chính mình đến tiên giúp đỡ, do đó sinh ra phản loạn chi tâm. Ký chủ vẫn là chính mình cảm thụ một chút đi. Lưu Thiện sững sờ, cảm thụ, làm sao cảm thụ? Lưu Thiện vừa dứt lời, liền thấy rõ trước mắt hình ảnh xoay một cái, dường như linh hồn của chính mình, đi tới một thế giới khác, toàn bộ thế giới mơ mơ hồ hồ, bị mây mù bao trùm, chính mình là không gì sánh được nhỏ bé, dường như đang đối mặt thiên uy đồng dạng. Chợt mây mù hội tụ, dần dần tụ lại thành một người cao lớn uy vũ nam tử một thân bạch giáp, cầm trong tay một cây phương thiên hỏa kích, đứng lơ lửng trên không. Bởi vì mây mù hội tụ, nam tử lớn vô cùng, Lưu Thiện cùng với so với, dường như voi lớn cùng con kiến chênh lệch. Lưu Thiện, ngươi tạm thời nghe, ta chính là thiên giới chiến thần, Xích Đế không đành lòng Hán Thất diệt, cố quyết định nâng đỡ ngươi phụ Lưu bị hưng phục Hán Thất. Ngươi thiên tư thông minh, Xích Đế cố nhờ ta đến đây truyền dạy cho ngươi võ nghệ, học nghệ thành công, làm trợ ngươi phụ hưng phục Hán Thất, nếu dám phản bội, làm dạy ngươi biến thành cho bụi. Đối mặt này mây mù hội tụ mà thành tiết nhân quý hóa thân, dù cho Lưu Thiện biết đây là hệ thống năng lực, nhưng nghe được tiết nhân quý hóa thân nói, đáy lòng cũng không dám sinh ra nửa phần cái lời tâm ý, thậm chí không nhịn được muốn quỳ xuống quỳ gối. Liên tại Lưu Thiện sắp không chống đỡ nổi thời điểm, đột nhiên cảm giác thân thể nhẹ đi, liền lui về hiện thực ở trong. Lần này ký chủ có thể yên tâm đi, tiên nhân thụ pháp chính là như thế cái trình tự, người khác nhau có sự khác biệt lý do từ chối, nhưng đều không khác mấy. Châu bò. Lưu Thiện không nhịn được xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, lớn như vậy trận chiến, Lưu Thiện căn bản không cần sợ hãi bị giao cho giả sẽ làm phản. Ngược lại hắn chỉ có thể càng thêm trung tâm, chỉ sợ chết cũng không sẽ làm phản. Đúng rồi, ta nếu như chính mình học mà nói, có thể hay không tại truyền thụ cho người khác? Hệ thống hồi đáp, ký chủ học mà nói, chính là thuộc về ký chủ đồ vật, tự nhiên có thể giáo cho người khác, bất quá hiệu quả, chủ yếu là xem ký chủ giáo dục năng lực cùng với nhân tài năng lực lĩnh ngộ cùng thiên phú, căn cốt. Nếu là ký chủ giáo dục năng lực cùng nhân tài năng lực lĩnh ngộ cùng với thiên phú mạnh mẽ mà nói, vượt qua nguyên lịch sử nhân tài cũng không phải không thể. Vượt qua ta liền không hy vọng, có thể học cái 7, 8 phần 10 ta liền hài lòng, dù sao sau Tam Quốc cao thủ không nhiều, có thể học cái 7, 8 phần 10, cũng đủ để tung hoành thiên hạ. Còn có một cái SS cấp khen thưởng cùng với một cái S khen thưởng, xin hỏi ký chủ có hay không hiện tại lấy ra? Lưu Thiện không chút nghĩ ngợi nói, lấy ra. Hiện phân phát SS cấp khen thưởng. Chúc mừng ký chủ thu được điểm 80 điểm, thu được đặc thù khen thưởng, Nam Bắc Triều Lưu Tống Đại tướng đàn đạo tế thống binh kinh nghiệm. Lại là kinh nghiệm, quá tốt rồi. Lưu Thiện nghe vậy lại hỉ. Đàn đạo tế tuy rằng không sánh được Tiết Nhân Quý, Lý Tịnh, Nhạc Phi loại này hàng đầu vũ tướng, thống soái, thế nhưng thống soái năng lực cũng là không kém. Tại thời Tam Quốc, thống soái năng lực cũng không giống như Tào Tháo, Chu Du bọn người phải kém. Hơn nữa đàn đạo tế càng là binh thư 36 kế tác giả. Đối với binh pháp rất có nghiên cứu. Lưu Thiện biết sau đó giáo viên của chính mình chính là Y Tịch, Tần Mật như vậy đại nho, nhưng bọn họ chỉ có thể dạy mình đối nhân xử thế đạo lý. Chân chính ở cái loạn thế này thứ hữu dụng cũng không nhiều, đàn đạo tế thống binh kinh nghiệm, vừa vặn có thể làm cho hắn học tập binh pháp thao lược. Lưu Thiện cũng không muốn như trong lịch sử A Đẩu như thế ngồi trên thành đô, cái gì đều hy vọng ra cắt lượng, hắn muốn làm một cái trên ngựa hoàng đế, gặp gỡ một lần thời Tam Quốc anh hùng hào kiệt. Nếu là không hiểu dụng binh, là tuyệt đối không được. Sau đó Lưu Thiện lại linh S cấp khen thưởng, hệ thống khen thưởng 40 điểm, cùng với một cái hậu thế bánh pháo pháo hoa. S cấp vật phẩm khen thưởng so với SS cấp cùng SSS cấp liền thấp kém quá, căn bản không có lớn bao nhiêu tác dụng. Bất quá cái này bánh pháo pháo hoa, theo Lưu Thiện nhưng là so lần thứ nhất khen thưởng cái bật lửa càng thêm vào hơn dùng, dù sao cái thời đại này vẫn không có hỏa dược, cái này pháo hoa, hay là có thể tại một loại nào đó thời khắc mấu chốt phát huy được tác dụng cũng không nhất định. Thu hoạch khổng lồ khen thưởng, Lưu Thiện không khỏi lòng sinh cảm khái, muốn giàu, vẫn phải là làm việc a. Chương 38, quân sư bằng thống. Lưu Thiện sau đó mở ra hệ thống mặt tiếp xúc, thống kê một thoáng bây giờ thứ nắm giữ. Đầu tiên là điểm, trước hai lần điểm hắn đều dùng hết, mà lần này khen thưởng điểm gộp lại tổng cộng có 280 điểm. Lưu Thiện cũng không có sử dụng đám này điểm tăng lên bốn mặt, bởi vì vũ lực đã đạt đến thiên phú dị bẩm trình độ, chỉ cần tự nhiên trưởng thành là có thể. Đám này điểm hắn dự định chờ sau này bồi dưỡng nhân tài tại dùng. Trước mắt Tào Tháo cùng Tôn Quyền đều là lưỡng bại câu thương, hắn mấy năm qua cũng không có cách nào làm sự tình thu được điểm. Bởi vậy đám này điểm trước tiên cần phải giữ lại. Cho tới vật phẩm, cái bật lửa, pháo hoa, lại có thêm chính là tiết nhân quý kinh nghiệm võ đạo, cùng đàn đạo tế thống binh kinh nghiệm. Vui sướng qua đi, Lưu Thiện nhớ tới một chuyện khác. Lưu Thiện thầm nghĩ, căn cứ Triệu Thúc Thúc từng nói, xích bích quốc chiến, là Bàng Thống đi tới Tào Doanh hiến kế liên hoàn, trong lịch sử cũng không có cố sự này. Nói cách khác, cái này thời không Bàng Thống là diễn nghĩa hình tượng, tính toán thời gian, Bàng Thống trước mắt nên xin vào dựa vào phụ thân rồi đi. Bất kể là lịch sử vẫn là diễn nghĩa, kỳ thực Bàng Thống trước hết nương nhờ vào chính là Đông Nô, cho đến lúc Chu Du sau khi chết, Bàng Thống mới nương nhờ vào Lưu Bị, bây giờ Chu Du không chết, Lưu Thiện cũng không có thể xác định, Bàng Thống còn có đến hay không nương nhờ vào Lưu Bị. Nếu là bởi vậy dẫn đến Lưu Bị không chiếm được Bàng Thống, vậy lần này Lưu Thiện kế sách, liền không coi là hoàn mỹ. Bất quá Lưu Thiện lo lắng hiển nhiên là có chút lo xa rồi. Nửa tháng sau, Triệu Vân hướng Lưu Thiện báo cáo những này qua Lưu Bị dưới trướng sự vụ, liền nhắc tới Bàng Thống, hôm nay chúa công mới một quân sư, họ Bàng tên thống tự Sĩ Nguyên. Người này tướng mạo xấu xí, nhưng mà chúa công nhưng phi thường coi trọng, trao tặng quân sư trung lang tướng chức vị, cùng ra cắt quân sư đồng vị. Nghe được Bàng Thống xin vào, Lưu Thiện một trái tim cuối cùng cũng coi như là rơi xuống, Bàng Thống năng lực không giống như ra cắt Lượng kém bao nhiêu, chỉ là thời vận không ăn thua thôi, nếu như có thể thay đổi vận mệnh, ngày sau thuộc Hán, lại nhiều một năng thần. Lưu Thiện cười nói, Bàng Thống năng lực, không giống như ra cắt quân sư kém bao nhiêu, ngươi nhưng không thể thất lễ, đúng rồi, hắn nương nhờ vào phụ thân trải qua, ngươi có biết sao? Ồ, không nghĩ tới người này lại lợi hại như thế. Triệu Vân hơi kinh ngạc, chợt hắn liền hướng Lưu Thiện giải thích lên, Bàng Thống quân sư nguyên bản là Đông Ngô quan chức, bị Lô Túc dẫn tiến cho Tôn Quyền. Bất quá Tôn Quyền chính trực Giang Đông gặp khó, thêm nữa Bàng Thống quân sư tướng mạo, Tôn Quyền liền có chút ngạo mạn. Vì lẽ đó Bàng Thống quân sư liền nương nhờ vào chúa công, thi Đỗ Châu Tùng sự chức vụ, bị chúa công nhận lệnh là Mạt Dương huyện lệnh, bất quá hắn tại nhiệm thời kỳ không để ý tới chính vụ, vì vậy chúa công phái Dực Đức đi vào vấn tội. Đúng là Dực Đức nhận biết đến Bàng Thống quân sư tài năng, đem hắn dẫn tiến cho chúa công. Hừm, ngược lại cũng đúng là cái diệu nhân. Lưu Thiện gật đầu cười nói, cái này trải qua, cùng diễn nghĩa cũng không có cái gì ra vào. Triệu Vân thấy Lưu Thiện nở nụ cười, trên mặt trái lại lộ ra một chút ưu sầu, bất quá ra cắt quân sư nơi đó, hôm nay lại tới hỏi ta. Ồ, hay là bởi vì hiến kế sự tình. Lưu Thiện nhất thời tỉnh ngộ lại, trước mấy thời gian, ra cắt Lượng vẫn chưa hỏi thăm Triệu Vân. Chỉ sợ là cảm thấy trong bóng tối chỉ điểm Triệu Vân người chính là Bàng Thống, bởi vì chỉ có Bàng Thống có năng lực này. Nhưng là Bàng Thống bây giờ đến rồi Lưu Bị dưới trướng, trước đây Bàng Thống vẫn tại Đông Nô, Gia Cát Lượng biết Bàng Thống khẳng định là không thể giáo Triệu Vân kế sách, vì lẽ đó tại độ đặt câu hỏi. Triệu Vân khổ sở nói, thiếu chủ, chúa công chỉ sợ cũng hoài nghi đến trên đầu ta, này nếu là chúa công tự mình hỏi, ta nên làm gì tọa đáp à? Đừng nói Triệu Vân làm khó dễ, Lưu Thiện cũng có chút khó khăn. Lưu Thiện trầm ngâm một phen, nói chuyện, đến lúc đó ngươi liền kế tục từ chối đến cái kia ẩn sĩ trên người, đánh chết cũng không thừa nhận là được rồi, chỉ có thể oan ức Triệu thúc thúc. Thấy Lưu Thiện cũng không bỏ ra nổi kế sách hay, Triệu Vân sắc mặt một khổ, nói, cũng được, chỉ có thể như vậy, thiếu chủ nơi này, dù như thế nào là không thể tiết lộ. Vậy thì khổ cực Triệu thúc thúc rồi. Triệu Vân lắc đầu nói chuyện, chúa công chờ Vân ơn trọng như núi, ta chỉ cần không thừa nhận, cũng không sẽ như thế nào, thì cũng chẳng có gì oan ức. Chính là thiếu chủ, vì chúa công làm nhiều chuyện như vậy, nhưng không thể. Thiếu chủ mới là hoan ước. Nay không có cái gì, chờ ta lớn tuổi chút, là có thể tự mình trợ giúp phụ thân rồi. Lưu Thiện lắc đầu cười nói. Thời gian cực nhanh như nước chảy. Trong nháy mắt đi tới công nguyên 211 năm. Tháng 3, Tào Tháo phái Trung Do xuất binh thảo phạt Hán Trung Trương Lỗ. Quan Tây Mã Siêu, Hàn Toại các 10 cái quân đoàn khởi binh, công hướng Đồng Quan, bạo phát Đồng Quan cuộc chiến. Mấy tháng trước, thiên hạ đại sự quay chung quanh Tào Tháo cùng Mã Siêu triển khai, bạo phát nổi danh Đồng Quan cuộc chiến, cũng chính là diễn nghĩa bên trong Mã Siêu đánh Tào Tháo cắt bào bỏ cẩn trận trên đó. Đến tháng 12, liên quan với Lưu Bị tập đoàn đại sự rốt cuộc đến. Bởi Tào Tháo có tấn công Hán Trung ý đồ, Lưu Trương lo lắng sẽ nguy hiểm cho đến Ích Châu an nguy, vì vậy sợ hãi bất an. Ích Châu Tùng sự Trương Tùng, sớm có phản loạn chi tâm, đề nghị thỉnh Lưu Bị nhập xuyên, lợi dụng Lưu Bị tấn công Trương Lỗ, chống lại Tào Tháo. Bởi năm ngoái Chu Du tiến công Lích Châu thời điểm Lưu Bị trong bóng tối thông báo Lưu Trương, thêm vào sau đó Lưu Bị lại trả Chu Du tấn công Lích Châu thành trì. Lưu Trương đối Lưu Bị rất có hảo cảm, bởi vậy Trương Tùng đề nghị này, Lưu Trương một cái liền đồng ý. Sau đó Lưu Trương liền phái Pháp Chính đi tới Kinh Châu, thỉnh Lưu Bị nhập xuyên. Bây giờ Pháp Chính đã đến Kinh Châu, hắn đối Lưu Trương tương tự có mang nhị tâm, nhân cơ hội hướng Lưu Bị đề nghị cướp đoạt Lích Châu, đem Lích Châu chiếm làm của riêng. Triệu Vân đã đem chuyện này nói cho Lưu Thiện. Giờ khác này đã là 211 năm đông, Lưu Thiện bây giờ cũng có sắp tới 5 tuổi. 5 tuổi Lưu Thiện, bây giờ thân cao sắp tới 1m4 tả hữu, là cùng tuổi hài tử thân cao chi quan. Hơn một năm nay đến, Lưu Bị mỗi ngày buổi tối đều là tự mình dành thời gian giáo dục Lưu Thiện, bởi Lưu Thiện không phải so phổ thông hài đồng chi nhớ, cùng năng lực lĩnh ngộ. Một năm qua, thời Tam Quốc văn tự, Lưu Thiện đã toàn bộ hẹn hò. Hơn nữa có thể quen thuộc Thân Tử, Tả Truyện, Xuân Thu Lục Thao, Hàn Phi Tử, Quản Tử, Luận Ngữ các thư tịch, đối vào trong đó tinh nghĩa cũng là đối đáp trôi chảy. Những thư tịch này độ dài không coi là bao lớn, số lượng từ như vậy cũng là 20, 30 vạn chữ, ở đời sau, gộp lại đều không có Lưu Thiện xem qua một quyển trường biên tiểu thuyết nhiều. Bất quá những thư tịch này tự không nhiều, nhưng cũng trên căn bản là cổ đại hoàng đế tất học thư tịch, đạo trị quốc, đối nhân xử thế đạo lý, đều giấu ở những sách này bên trong. Lưu Thiện trong vòng một năm có thể học được những thư tịch này, cũng giải thâm ý trong đó, để Lưu Bị rất là kinh hỉ. Tài hoa thứ này, Lưu Thiện biết không có thể ở trước mặt người ngoài triển lộ, nhưng là tại Lưu Bị trước mặt, đó là triển lộ càng nhiều càng tốt. Như vậy Lưu Bị tài năng càng thêm coi trọng chính mình, vững chắc địa vị của chính mình. Bởi Mi Phu Nhân, Cam Phu Nhân hai người không giống trong lịch sử như vậy chết đi, tại công an Giang Lăng một năm qua, Mi Phu Nhân liền là Lưu Bị sinh ra một nữ, tên là Lưu Đình. Mà Cam Phu Nhân thì là Lưu Bị sinh ra một con trai, tên là Lưu Vĩnh. Trong lịch sử Lưu Bị, trừ ra Lưu Thiện ở ngoài, cũng có hai đứa con trai, một cái là Lưu Vĩnh, một cái là Lưu bên trong, bất quá đó là Lưu Bị làm chủ Ích Châu sau, cùng người Ích Châu Ngô Thị sinh nhi tử. Tuy rằng Lưu Vĩnh so trong lịch sử sớm 2-3 năm xuất thế, nhưng Lưu Thiện nhưng cũng không lo lắng bọn họ sẽ uy hiếp đến địa vị của chính mình. Chương 39, cho Lưu Bị chửi đi. Bởi vì Lưu Bị người này, đối với người kế thừa chuyện này, luôn luôn chủ trương tuân theo cổ chế. Nguyên Kinh Châu Thứ Sử Lưu Biểu, đối với người kế thừa liền vẫn do dự không quyết định, đã từng liền hướng Lưu Bị hỏi thăm qua ý kiến. Mà Lưu Bị thì lại lấy Viên Thiệu tình huống khuyến cáo Lưu Biểu, nhắc nhở lập trường. Theo như cái này thì, Lưu Bị trong lòng, đối với người kế thừa chuyện này, là chủ trương lập trường. Đồng thời Lưu Thiện vẫn là Lưu Bị con trương đích, tuy rằng Cam Phu Nhân trước đây không phải Lưu Bị chính thê. Kỳ thực Lưu Bị chính thê vị trí vẫn là không giải quyết được, Lưu Bị từ nhỏ từng có thê tử, chỉ là chiến loạn đều là ly tán, Mi Phu Nhân tuy rằng có Mi gia chống đỡ, kỳ thực hắn cũng không phải Lưu Bị chính thê. Nhưng từ khi Cam Phu Nhân lại là Lưu Bị sinh ra Lưu Vĩnh sau, Lưu Bị liền lập Cam Phu Nhân là chính thê, lập Mi Phu Nhân là bình thê, tuy rằng tạm thời vẫn không có sáng tỏ lập Lưu Thiện là con nối dõi, nhưng cũng cho thấy hắn đối Lưu Thiện địa vị sát thực định. Huống chi trong 2 năm qua Lưu Thiện vẫn tuân thủ nghiêm ngặt hiếu đạo, cùng Triệu Vân, Trần Đáo quan hệ tự không cần phải nói, Quan Trương càng là đối với hắn thương yêu rất nhiều, chính là Gia Cát Lượng, cũng là thường xuyên khen ngợi. Dù cho ngày sau Lưu Vĩnh, Lưu Lý biểu hiện so với hắn càng thêm yêu nghiệt, cũng khó có thể lay động địa vị của hắn. Tối hôm đó, Triệu Vân cùng Lưu Thiện lại tụ tập cùng một chỗ thương nghị. Lưu Thiện đối Triệu Vân dò hỏi, phụ thân lần này, dự định mang người nào đi tới Ích Châu. Triệu Vân tan vỡ nói, tướng quân phương diện có Hoàng Hán Thăng, Ngụy Văn Trường, Thúc Chí, Hoắc Tuấn, Trương Nam, Phùng Thập, Đặng Vương, Phu Công, Lưu Ung, Trác Ưng các tổng cộng to nhỏ hơn 10 tướng. Quan văn phương diện, có Bảng Quân Sư, Tập Trinh, Giản Ung, Ý Tịch các loại. Lưu Thiện gật gật đầu, cái này đội hình, cùng trong lịch sử Lưu Bị nhập xuyên đội hình giống nhau như lúc, không có gì thay đổi. Sở dĩ không có mang Quan Trương Triệu ra cắt lượng bọn người, vừa đến Kinh Châu là Lưu Bị cơ nghiệp, cần người tin cẩn đóng giữ. Thứ hai Hoàng Trung, Ngụy Diên, Trần Đáo bọn người năng lực cũng không giống như Quan Trương Triệu bọn người sai. Nhưng bọn họ tiếng tăm không hiện ra, dẫn bọn họ nhập xuyên, có thể tiêu trừ Lưu Trương cảnh giác. Chỉ có không giống chính là Quan Bình. Tam Quốc diện nghĩa bên trong, Quan Bình là Quan Vũ nghĩa tử, là hộ tống Lưu Bị tham dự nhập xuyên cuộc chiến. Bất quá trong lịch sử Quan Bình, kỳ thực là Quan Vũ con ruột, cái này thời không Quan Bình, chính là lịch sử hình tượng. Hắn sinh ra về công nguyên 200 năm, là Quan Vũ tùy tùng Lưu Bị đến Tân Giã sau cưới vợ sinh, trước mắt không đủ 12 tuổi. Tự nhiên không có cơ hội theo Lưu Bị tham dự nhập xuyên cuộc chiến. Triệu Vân chợt trên mặt mang theo ưu sầu nói, Vân mấy ngày nay thỉnh cầu chúa công mang ta nhập xuyên, chúa công chỉ là không cho, chỉ sợ ít chủ dạn, ta là khó có thể hoàn thành. Lưu Bị dẫn quân nhập xuyên, Lưu Thiện đương nhiên sẽ không thờ ơ không động lòng, bởi vì lần này Lưu Bị nhập xuyên, tổn thất không nhỏ, quân sư Bàng Thống cũng sẽ chết. Trong lịch sử Bàng Thống là chết ở Tây Lạc, mà diễn nghĩa bên trong Bàng Thống nhưng là bị Trương Nhiệm mai phục bắn giết tại Gò Lạc Phượng. Cái này thời không Bàng Thống là diễn nghĩa hình tượng, lần này nhập xuyên, liền rất có thể cùng diễn nghĩa như thế, chết ở Gò Lạc Phượng, Bàng Thống nhưng là chí mưu không kém ra cắt lượng, đối với thuộc Hán phi thường trọng yếu, Lưu Thiện sao có thể ngồi xem mặc kệ. Hơn nữa Lưu Bị nhập xuyên, giết rất nhiều xuyên trung đại tướng, tỉ như Trương Nhiệm, Lanh Bảo, Trương Nhiệm thống binh năng lực tự không cần phải nói, có thể tại Giang Châu ngăn cản Chu Du tiến công, có thể nói xuyên trung đệ nhất tướng, võ nghệ cùng dụng binh năng lực đều không thua tại Ngụy Diên, mà Lãnh Bảo võ nghệ cũng phi thường cao cường, cùng Ngụy Diên chém giết mấy chục hiệp bất phân thắng bại. Hai người bị bắt sau đều nhân không chịu đầu hàng mà bị Lưu Bị giết chết, theo Lưu Thiện, hai người là có thể thu hàng, đến lúc đó Lưu Bị công phá thành đô, Lưu Trương đầu hàng sau, Lưu Bị tại không người đi thỉnh, nói vậy bọn họ cũng sẽ không muốn chết ngu chung. Vì lẽ đó Lưu Thiện ý nghĩ là, hy vọng Triệu Vân có thể cùng đi Lưu Bị nhập xuyên, vừa đến bảo vệ bảng thống tính mạng, thứ hai bảo vệ Trương Nhiệm các Rích Châu tướng lĩnh tính mạng, là thuộc Hán tăng thêm nhân tài. Chỉ là Lưu Bị không cho Triệu Vân xuất chinh, này cũng có chút phiền phức. Triệu Vân xuất chinh không được, cũng chỉ có theo hắn xuất chinh người bên trong, chọn một, làm Lưu Thiện ám tử. Lưu Thiện trong lòng trầm ngâm nói, Hoàng Trung, Ngụy Diên, Trần Đáo, Hoắc Tuấn. Chợt Lưu Thiện ánh mắt sáng lên, quay về Triệu Vân nói chuyện, Triệu Thúc Thúc, ngươi mau chóng đi tìm Trần Đáo Thúc Thúc, đem ta đối với ngươi căn dặn nói cho hắn, lần này nhập xuyên, chỉ có để hắn nhiều căn dặn phụ thân, tránh khỏi tổn thất. Triệu Vân gật gật đầu, lúc này đứng lên nói, được, ta bây giờ liền đi tìm Thúc Chí. Triệu Vân ra Lưu Thiện gian phòng, sau đó tiện tìm Trần Đáo, sự tình cấp bách, bởi vì ngày mai Lưu Bị liền muốn dẫn quân nhập xuyên. Thử Long ngươi làm sao đến rồi, nhanh mau vào. Trần Đáo trong phòng, Trần Đáo đang chuẩn bị nghỉ ngơi, thấy Triệu Vân tới chơi, Trần Đáo vội vã thỉnh Triệu Vân vào nhà. Trần Đáo đem Triệu Vân nên đến lò sưởi một bên ngồi xuống, lấy lò sưởi thượng đang đốt hơi nước hừng hực thiết ấm, cho Triệu Vân rót một chén nước nóng, hỏi, Tử Long, ngày mai ta liền muốn theo chúa công nhập xuyên, không biết ngươi đêm khuya tới chơi, vì chuyện gì? Triệu Vân kết bạn với Trần Đáo rất gắn bó, cũng không giấu giấu diếm diếm, nói ngay vào điểm chính, ta này đến, nhưng là có một số việc muốn căn dặn ngươi, nhìn ngươi theo chúa công xuất trinh, gặp phải những việc này, có thể quá nhiều nhiều khuyên nhủ chúa công. Nhưng giảng không sao cả. Trần Đáo chắp tay cười nói. Triệu Vân đem Lưu Thiện đối với hắn căn dặn nói cho Trần Đáo, đầu tiên là bảng quân sư, tuy rằng quân sư hắn trí kê siêu quần, nhưng cùng Gia Cát quân sư không giống, Gia Cát Lượng quân sư làm việc thận trọng, mà bảng thống quân sư, thì thích dùng kỳ mưu yêu thích làm hiểm. Cho nên khi các ngươi tại Xuyên Trung cùng Lưu Trương trở mặt, phát sinh đại chiến, như bảng thống quân sư dùng kỳ mưu hiểm kế, hy vọng ngươi có thể khuyên nhủ hắn, như hắn khư khư cố chấp, hy vọng ngươi có thể nghĩ cách bảo vệ. Trần Đáo cười nói, được, quân sư đối chúa công trọng yếu ta tự hiểu được, vạn sẽ không cho quân sư làm hiểm. Không biết Tử Long còn có chuyện gì muốn căn dặn? Còn có một việc nhưng là Ích Châu nhân tài, chúa công như cùng Lưu Trương trở mặt, tất lên đại chiến, đến lúc đó khó tránh khỏi xuất hiện tử thương, mà Ích Châu vũ tướng, chắc chắn là Lưu Trương bán mạng giả. Đến lúc đó coi như chúa công bắt bọn họ, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ thà chết không hàng, như thế chúa công chắc chắn giết chết, vì lẽ đó đến lúc đó hy vọng ngươi có thể từ bên cầu xin, bảo vệ tính mạng của bọn họ. Nghe xong Triệu Vân điều thỉnh cầu này, Trần Đáo nhíu mày lên, nếu thà chết không hàng, gì không thành toàn trung nghĩa đại danh, cần gì bảo toàn đây? Triệu Vân giải thích, Tào Tháo nhất thống Hà Bắc Trung Nguyên, thanh thế ngập trời phía dưới nhân tài như qua sông Chi Tẩm, Giang Đông Tôn Thị, đã trải ba đời, dưới trướng nhân tài, cũng không thể kế vậy. Chỉ có chúa công, căn cơ nhất là nông cạn, ta Kinh Châu Văn Vũ, năng văn năng vũ giả không hơn 110 người. Chúa công như đoạt Tích Châu, trắng trợn tàn sát, tuy được Ích Châu, nhưng ở nhân tài phương diện, vẫn là khó có thể cùng Tào Tháo Tôn Quyền so với. Đến lúc đó chúa công dưới trướng nhân tài cựu tướng cũng lao, trẻ tuổi chưa trưởng thành, thời kỳ giáp hạn, làm sao cùng Tào Tháo, Tôn Quyền tranh thiên hạ. Vì lẽ đó lần xuất chinh này Ích Châu, nhân tài phương diện, có thể bảo đảm một cái là một cái, hay là tương lai, có thể trở thành chúa công cơ nghiệp chủ của ta. Trần Đáo nghe vậy, đông nhiên tỉnh ngộ nói, Tử Long nói, thật là lời vàng ngọc a, như xuất hiện cỡ này tình huống, ta tất bảo đảm. Chỉ là đến lúc đó nếu thật sự có người thà chết không hàng, ta liền bảo vệ tính mạng bọn họ không chịu quy phụ chúa công, đồ chi làm sao. Triệu Vân cười nói, chúa công nếu có thể để Lưu Trương đầu hàng, cái kia dưới trướng hắn Văn Vũ, lại sao lại tại kiên trì. Chúa công đến lúc đó nếu có thể làm nhục đi thỉnh, nói vậy có thể thuyết phục bọn họ. Mặt khác còn có một việc chính là nội ứng phương diện. Lần này chúa công nhập xuyên, như nghĩ đến xuyên, đều muốn dựa vào Trương Tùng, Pháp Chính hai người, chúa công cùng với Thư Vắng Lai, muốn vạn phần chú ý, ghi nhớ kỹ không thể tiết lộ nửa phần, bằng không đại sự ngừng rồi. Tử Long yên tâm, ta là chúa công thân vệ đại tướng, chúa công cùng Trương Tùng, Pháp Chính Thư Vắng Lai, đều phải trải qua ta tay, đến lúc đó ta sẽ để người chú ý ngươi căn dặn ta ghi nhớ, đến lúc đó gặp phải ngươi nói tình huống như thế, ta nhất định sẽ khuyên nhủ chúa công. Vậy thì xin nhờ thúc chí rồi. Triệu Vân nói xong, hướng Trần Đáo được rồi cái đại lễ. Chương 40, đề bạt đặng ngải. Ngay kế, Lưu Bị liền ứng Lích Châu Lưu Trương chi mời, dẫn quân nhập xuyên. Giang Lăng ngoài thành, Kinh Châu Văn Vũ đến đây đưa tiễn. Lần này Lưu bị nhập xuyên, có chứa 20,000 đại quân, vũ tướng có Hoàng Trung, Ngụy Diên, Trần Đáo, Hoắc Tuấn các loại, mưu sĩ có Bàng Thống, Tập Trinh, Y Tịch, Giản Ung các loại. Mặt khác Kích Châu phương diện, còn có Trương Tùng, Pháp Chính hai người là nội ứng. Trải qua một năm qua phát triển, Lưu Bị đã tiêu hóa Nam quận, mở rộng 2,3 vạn binh mã, thêm vào vốn có binh mã, dưới trướng binh lực đạt đến 10 vạn người, thực lực đã không kém gì Giang Đông bao nhiêu. Lưu Thiện cũng tại Mi Phu Nhân dẫn dắt đi ra khỏi thành tống biệt Lưu Bị, mà Cam Phu Nhân mới vừa sinh đẻ không lâu, vẫn chưa thể xuống giường. Trước khi đi, Lưu Bị không người xuống, cầm lấy Lưu Thiện một đôi tay nhỏ dặn dò, A Đẩu, ngươi đã 5 tuổi, phi thường hiểu chuyện, ta rất yên tâm, bất quá ta lần này rời đi, khả năng 1 năm nửa năm, hoặc là 3 năm 5 năm cũng khó có thể trở về, học nghiệp phương diện, ngươi muốn tự giác. Ta căn dặn quân sư, mỗi ngày đánh nửa canh giờ đến giáo dục ngươi học vấn, ngươi vạn không thể thư giãn. Lưu Thiện gật đầu nói, phụ thân yên tâm, hài nhi sẽ không hoang phế học nghiệp. Phụ thân ở bên ngoài cũng muốn bảo trọng thân thể. Ai, ở nhà muốn nghe mẹ ngươi thân. Lưu Bị sờ sờ Lưu Thiện đầu, đứng dậy lại căn dặn một phen Mi Phu Nhân. Một bên khác Triệu Vân cũng tại căn dặn Trần Đáo. Lưu Thiện nhìn chung quanh xuất trinh tướng sĩ, ánh mắt cuối cùng rơi xuống Bàng Thống trên người, thầm nghĩ, Bàng Sĩ Nguyên, lần này có thể giữ được hay không tính mạng của ngươi, liền xem tạo hóa, Trần Đáo ta đã để Triệu Vân căn dặn, Hoa Đả cũng với các ngươi cùng đi, hy vọng các ngươi có thể chuyển nguy thành an đi. Lưu Bị đối Mi Phu Nhân nói xong, vừa nhìn về phía Gia Cát Lượng, nói chuyện, quân sư, Kinh Châu cùng Á Đầu liền xin nhờ cho ngươi rồi. Gia Cát Lượng không người nói chuyện, chúa công yên tâm. Lượng tất vì chúa công bảo vệ tốt Kinh Châu. Nhị đệ, tam đệ, các ngươi lưu thủ Kinh Châu, vạn sự đều nghe quân sư dặn dò, không thể làm bừa. Đại ca yên tâm, đi đường cẩn thận. Lưu Bị gật gật đầu, sau đó xoay người lên ngựa, mang theo đại quân đầu Tây mà đi. Giang Đông phương diện, Chu Du là chủ trương chèn ép Lưu Bị, bây giờ bởi vì Lưu Thiện, dẫn đến Chu Du không chết, nguyên bản Chu Du không chết, Lưu Bị là không dám dễ dàng nhập xuyên. Sở dĩ dám yên tâm lớn mật nhập xuyên, một cái phương diện là bởi vì lưu thủ binh lực đầy đủ, Gia Cát Lượng, Quan Trương Triệu các tướng đều lưu thủ Giang Đông. Lệnh một cái phương diện, chính là bởi vì Giang Đông năm trước đánh với Tào Tháo một trận, thực lực vẫn không có khôi phục như cũ, trong thời gian ngắn không cách nào phát động chiến tranh. Đồng thời Chu Du cũng bị Tôn Quyền đình chức. Bởi tấn công Lích Châu thất sách, dẫn đến Giang Đông tổn thất nặng nề. Thêm nữa Hoa Đả lần trước trị liệu Giang Đông chúng tướng, phạm vào tư thông địch sai lầm, mang trong lòng áy náy. Vì lẽ đó tại trị liệu Chu Du thời gian cũng không có tận tâm, bởi vậy Chu Du thân thể cần thời gian dài tĩnh dưỡng mới có thể khôi phục. Tôn Quyền thấy này, đơn giản tạm thời bãi miễn Chu Du chức vụ, để Chu Du tại Sài Tang tĩnh dưỡng, lấy lập chủ giữ gìn Tôn Lưu liên minh Lỗ Túc là đại đô đốc, tỏa trấn Giang Hạ. Chu Du bị tuốt, Lỗ Túc đảm nhiệm đại đô đốc chức vụ, Lưu Bị tự nhiên cũng không cần lo lắng Chu Du sẽ đối Nam quận dụng binh. Lưu Bị đi rồi, Gia Cát Lượng đi tới Lưu Thiện bên người, do hỏi, không biết thiếu chủ làm việc và nghỉ ngơi thời gian là gì. Lưu Thiện trong lòng biết Gia Cát Lượng hỏi như vậy, chính là vì điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi thời gian đến giáo dục chính mình. Đối với Gia Cát Lượng giáo dục, Lưu Thiện là vô cùng đồng ý, trầm ngâm một phen nói, quân sư, ta mỗi ngày sáng sớm bắt đầu giường, giờ hợi nghỉ ngơi. Gia Cát Lượng gật gật đầu, cười nói, đã như vậy, thiếu chủ có thể mỗi ngày sáng sớm thời cơ đến ta quý phủ. Lưu Thiện gật gật đầu, nói chuyện, vâng, ngày mai ta tất sẽ tới đúng lúc. Sau đó đoàn người liền trở về Giang Lăng trong thành. Ngay kế giờ mẹo chưa bán, cũng chính là hậu thế chừng 6 giờ, Lưu Thiện cũng đã rời giường, vừa nhưng đã cùng Gia Cát Lượng ước định cẩn thận thời gian, hắn nhất định phải đúng giờ, cổ đại là một cái phi thường chú trọng lễ pháp xã hội. Nếu là liền điểm này đều không làm được, ngày khác sau lấy cái gì đến áp đảo thuộc Hán quần thần, lấy cái gì đến thôn tính thiên hạ. Lưu Thiện vừa rời giường, Mi Phu Nhân cùng Đặng Mẫu liền một trước một sau đi tới gian phòng, Mi Phu Nhân trong tay cầm khay, mặt trên bày đặt một bát nóng hổi cháo, Đặng Mẫu trong tay thì cầm cái gương mặt, bên trong chứa nước nóng. Mẫu thân, Đặng Thẩm. Lưu Thiện thấy là hai người, vội vàng tiến lên hành lễ. Mi Phu Nhân đem vật cầm trong tay phóng tới án thượng, cười nói, A Đẩu dậy sớm như thế đây, bây giờ ngày đông khí trời lạnh giá, làm sao không ngủ thêm một lát. Lưu Thiện cười nói, đã cùng quân sư ước định cẩn thận thời gian, đương nhiên muốn dậy sớm, những chuyện này giao cho bọn hạ nhân làm tốt, mẫu thân làm sao tự mình đến, đến rồi. Mi Phu Nhân cười cợt, nói chuyện, ta lo lắng bọn họ làm không được, vì lẽ đó tự mình đến, đến rồi, A Đẩu ngươi nhanh rửa mặt, ta nấu ngươi thích ăn cháo nhỏ, mau thửa dịp nhiệt ăn đi. Lưu Thiện nghe cháo nhỏ mùi thơm, hai mắt chút đỏ, này cháo nhỏ là dùng chậm hỏa vi ra đến, vô cùng sền sệt thơm ngọt, muốn một canh giờ mới có thể làm tốt. Bây giờ bất quá 6 giờ, nói cách khác mi phu nhân nửa đêm 4 điểm liền rời giường nấu cơm cho hắn. Tuy rằng mi phu nhân không phải Lưu Thiện thân sinh mẫu thân, nhưng đối xử Lưu Thiện, thực sự là một chút không giống như Cam phu nhân chênh lệch. Bất quá Cam phu nhân cũng không phải đối với hắn không được, chỉ là Cam phu nhân sinh con trai không bao lâu, thân thể còn suy yếu, vẫn chưa thể làm những chuyện này. Nhanh đi rửa mặt đi. Thấy Lưu Thiện con mắt đỏ, mi phu nhân không lưng lấy ra khăn tay xoa xoa Lưu Thiện con mắt cười nói. Ừm. Lưu Biện gật gật đầu, đi tới rửa mặt giá bên rửa mặt súc miệng. Mi phu nhân ở một bên nói chuyện, trước đây đều là phu quân tự mình giáo dục ngươi, nay vóc là A Đầu ngươi lần thứ nhất hướng tiên sinh học tập, lễ nghi phương diện không thể thất lễ tiên sinh hắn học cứu thiên nhân, ngươi cũng không thể thư giãn. Lưu Thiện cầm làm khăn mặt xoa xoa mặt, đáp lại nói, mẫu thân yên tâm đi, ngài sớm như thế lên, nói vậy ngủ không được ngon giấc, sắc trời bây giờ còn sớm, tạm thời đi về nghỉ ngơi đi, muội muội nơi đó cũng cần ngài chăm sóc đây. Mi phu nhân gật gật đầu, tốt lắm, ta hãy đi về trước, đặng tỷ, A Đầu nơi này, liền do ngươi quan tâm. Phu nhân yên tâm. Đặng mẫu không người lại. Mi phu nhân đi rồi, Lưu Thiện lúc này mới dưới trướng ăn đồ ăn, đặng mẫu thì ở trong phòng quét tức lên vệ sinh đến. Ăn đồ vật, Lưu Thiện đột nhiên nhớ tới đến, Lưu Bị lần xuất chinh này, đem y tịch cho dẫn theo đi ra ngoài, mà đặng ngải lão sư chính là y tịch, cái kia bây giờ đặng ngải sao không phải là không có người giáo dục sao. Lưu Thiện không khỏi hướng đặng mâu nói chuyện, đặng thẩm, đặng ngải đại ca lão sư y tịch tiên sinh theo cha thân xuất trinh đi tới, bây giờ đặng ngải đại ca, có từng tìm tới mới lão sư. Đặng mâu bị Lưu Bị hỏi lên như vậy, không khỏi lắc lắc đầu, nói chuyện, tạm thời vẫn không có, ngải nhi hắn trời sinh nói láp, hài tử cùng lứa đều cười nhạo hắn, trong thành tiên sinh biết hắn có như thế cái lông bệnh, cũng không chịu dạy hắn. Lưu Thiện gật gật đầu, đặng ngải trước kia ăn tật xấu quá nghiêm trọng, một câu nói xong đến 1-2 phút, mà học tập tri thức. Cần đọc chậm, đọc thuộc lòng, tự thuật, toàn bộ đều cần nói đến tiến hành. Đặng ngải bởi vì nói lắp không quen ngôn từ, tự nhiên không có bao nhiêu tiên sinh đồng ý dạy hắn, bởi vì dạy hắn, sẽ ảnh hưởng cái khác học sinh học nghiệp. Lưu Thiện trầm ngâm một lúc, nói chuyện, như vậy đi, ngươi đem đặng ngải đại ca kêu đến, ta sau đó muốn đi quân sư quý phủ học tập, có thể để cho đặng ngải đại ca theo ta đồng thời dự thính. Đặng mẫu có chút chần chừ, điều này có thể được không, quân sư hắn có thể. Lưu Thiện cười nói, cái này ngươi không cần lo lắng, quân sư nơi đó ta đi nói. Đa tạ công tử. Đặng mẫu nghe vậy lại hỉ, vội vã cảm ơn Lưu Thiện, sau đó liền đi tìm đặng ngải đi tới. Chờ đặng ngải tới được thời điểm, Lưu Thiện cũng đã dùng qua cơm. Đặng ngải. Thấy. Qua. Tiểu công tử. Lưu Thiện tại cửa nhìn thấy đặng ngải trông thấy Lưu Thiện, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Lưu Thiện khoát tay háo một cái. Nói chuyện, không cần đa lễ, không còn sớm sủa, theo ta đi quân sư quý phủ đi. Tạ. Cảm ơn. Công tử. Lưu Thiện dẫn đặng ngải đi tới cửa phủ, Triệu Vân đã tại cửa chờ đợi, Lưu Bị cách trước khi đi, liền để Triệu Vân phụ trách bảo vệ Lưu Thiện, mỗi ngày theo hắn. Chương 41, cầu học vu lượng. Tại Triệu Vân cùng đi, đoàn người đi tới ra cắt lượng quý phủ. Trên đường, đặng ngải có chút câu nệ, nhìn Lưu Thiện nói, tiểu. Công tử, ngươi. Ngươi. Nói quân. Quân. Sư. Không chờ đặng ngải lời nói xong, Lưu Thiện quay đầu lại nhìn đặng ngải, trầm giọng nói, ngươi gấp gáp như vậy nói chuyện sao? Đặng ngải bị Lưu Thiện hỏi có chút không ứng phó kịp, ta. Lưu Thiện nhìn đặng ngải nói chuyện, ta hỏi ngươi đáp, ngươi không cần lên tiếng, gật đầu hoặc là dùng đồng hồ đeo tay chỉ rõ là tốt rồi, ngươi nói lắp tật xấu là làm sao gây nên. Trời sinh hoặc là ngươi bậc cha chú tổ tông có nói lắp liền thân một ngón tay. Là bị bệnh gây nên liền thân hai ngón tay, là bắt chước người khác gây nên liền thân ba ngón tay, là căng thẳng lo lắng gây nên, liền thân bốn ngón tay. Đặng ngải vừa nghe, vội vã nhô ra ba ngón tay, biểu thị chính mình nói lắp là bởi vì khi còn bé bất hảo học tập người khác mà gây ra đó. Tuy rằng đặng ngải tùy tùng đặng mẫu tại Lưu Bị quý phủ ở 2-3 năm, nhưng những năm này Lưu Thiện cũng không có cùng đặng ngải từng có cái gì tiếp xúc. Bởi vì đặng ngải có nói lắp tật xấu. Lưu Bị lo lắng Lưu Thiện cùng đặng ngải tiếp xúc quá mức. Đem nói lắp học được, vì lẽ đó cấm đoán Lưu Thiện cùng đặng ngải vắng lai. Nay cũng không phải Lưu Bị không có tình người, tiểu hài tử vốn là không thể cùng có người nói lắp tiếp xúc, này ở đời sau cũng là không để sướng. Đứa nhỏ vô tri sẽ bắt chước người khác, mà Lưu Thiện là Lưu Bị nhận định người thừa kế, nếu là cùng đặng ngải học được nói lắp, cái kia chuyện cười nhưng lớn hơn rồi. Kỳ thực nói lắp cũng không phải bệnh, mà là một loại ngày kia thói quen, như vậy nói lắp chủ yếu do di truyền, bị bệnh, mô phỏng. Cùng kinh hãi căng thẳng các bốn cái nguyên nhân gây nên, mà tuyệt đại đa số người, là bởi vì kinh sợ căng thẳng cùng trông vẻ người khác gây nên. Tỷ như Đặng Ngải, cũng là bởi vì khi còn bé mô phỏng người nói lắp nói chuyện, mà gây nên nói lắp. Tuy rằng Lưu Thiện cũng không hiểu ý ý, nhưng đối với nói lắp cũng có hiểu một chút, biết làm sao trị liệu. Mà bắt chước người khác dẫn đến nói lắp, là tốt nhất uốn nắn. Đặng Ngải là danh tướng thời xưa, có thể trở thành một phương đô đốc, tự nhiên không có bởi vì chướng ngại tâm lý mà dẫn đến nói lắp duyên cớ, bởi vậy Đặng Ngải chỉ cần đem tốc độ nói biến khoan nói, trước tiên giải quyết đọc từng chữ lặp lại cùng thẻ đốn tật xấu, là có thể chậm rãi thay đổi nói lắp. Một bên Triệu Vân thấy Lưu Thiện đàng hoàng trịnh trọng hỏi thăm Đặng Ngải bệnh tình, không khỏi do hỏi, thiếu chủ cũng hiểu ý ý. Lưu Thiện hồi đáp, nói lắp cũng không phải bệnh, chỉ là một loại thói quen, lại như nhị thuốc thích uống rượu như thế. Sắc trời bây giờ không còn sớm, chúng ta trước tiên đi quân sư quý phủ, Đặng Ngải, buổi tối ngươi tìm đến ta, ta giúp ngươi thay đổi tật xấu này. Đặng Ngải đại hỉ, nhiều, nhiều, tạ, công tử. Lưu Thiện lắc đầu nói, muốn thay đổi nói lắp, lúc nói chuyện trước đem tốc độ nói thả chậm lại, từng chữ nói chuyện. Sau đó Lưu Thiện mặc kệ Đặng Ngải, theo Triệu Vân hướng về ra cắt lượng phủ đệ đi đến. Nghe xong Lưu Thiện mà nói, Đặng Ngải liền thí nghiệm lên, một chữ, một đốn, nói, nói. Thấy chậm lại tốc độ nói, quả nhiên không có lặp lại thẻ đốn tật xấu, Đặng Ngải đại hỉ, không khỏi kêu lên, thật, 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 ừ, thả, chậm, chậm lại. Lưu Thiện cùng Triệu Vân đi tới Gia Cát Lượng quý phủ, tại cửa, Gia Cát Lượng sắp xếp nên tiếp người hầu. Người hầu chắp tay nói, tiểu công tử được, chủ nhân hắn đang làm việc công, tiểu công tử trước tiên đi theo ta, canh giờ đến, chủ nhân tự sẽ tới giáo dục công tử. Ừm. Lưu Thiện gật gật đầu. Về phía sau nhìn lại nhưng không thấy Đặng Ngải, trong lòng biết Đặng Ngải chỉ sợ là ở trên đường từ từ nói mà quên thời gian, liền đối với Triệu Vân nói, Long Thúc Thúc, ngươi đi đem Đặng Ngải nhận lấy, ta đi vào trước, để tránh khỏi làm lỡ canh giờ. Thiếu chủ đi trước đi. Triệu Vân đáp một tiếng, liền đi trên đường tìm kiếm Đặng Ngải. Lưu Thiện thì theo người hầu tiến vào Gia Cát Lượng quý phủ, Gia Cát Lượng phủ đệ phi thường đơn sơ, bất quá quét tước phi thường sạch sẽ, làm cho người ta một loại vui tai vui mắt cảm giác. Xem ra phi thường thoải mái. Người hầu đem Lưu Thiện dẫn vào một gian thư phòng, nói chuyện, sau này chủ nhân liền ở đây giáo dục công tử, ta liền tại cửa chờ hầu, công tử có chuyện gì liền gọi ta. Hừm, ngươi đi làm đi. Thấy này người hầu hành vi cử chỉ đúng mực, phi thường lễ phép, Lưu Thiện cũng là lấy lễ để tiếp đón. Lưu Thiện đi tới trong phòng, gian phòng trang sức cũng phi thường đơn sơ, tả hữu là hai cái kệ chuyện giá, trên giá sách xếp đầy thư tử, trong đại sảnh thì bày đặt hai cái đồng án. Một trên một dưới. Lưu Thiện biết phía dưới cái này án thư chính là chính mình chỗ ngồi, tiến đến chỗ ngồi ngồi xuống, bàn thượng, bày đặt một cuốn sách sách, Lưu Thiện mở ra xem, nhưng là luận ngữ, ngoài ra, còn có thật nhiều thẻ tre chia làm hai đống, một đống viết chữ, một đống không có viết chữ. Lưu Thiện cầm lấy viết chữ thẻ tre vừa nhìn, mặt trên đều là một ít vô cùng đơn giản chữ, tỉ như, nhất, nhị, tam, tứ chủng loại. Những chữ này, tả phi thường quy phạm. Hiển nhiên hôm nay Gia Cát Lượng là dự định giáo Lưu Thiện học tập những chữ này, đồng thời đọc thuộc lòng sách đơn giản một đoạn luận ngữ. Gia Cát Lượng còn không biết ta đã học được những thứ đồ này sao, xem ra phụ thân chưa nói cho hắn biết. Thật đúng, tìm cho ta lão sư cũng không nói một chút ta học tập tiến độ. Lưu Thiện đang muốn tâm sự, phòng cửa bị mở ra, nhưng là Đặng Ngải đi vào. Đặng Ngải tỏ rõ vẻ lúng túng, chắp tay tạ lỗi, công. Lưu Thiện cười nói, tốt hơn một chút à. Sau đó nói chuyện liền duy trì tốc độ như thế này, vân vân hướng tốt hơn một chút đang chậm chậm tăng nhanh, ngươi tạm thời sau lưng ta ngồi xuống, tiên sinh sau đó liền đến. Rõ. Đặng Ngải gật gật đầu, sau lưng Lưu Thiện ngồi xuống. Chờ không có một hồi, một cái vóc người cao to tuấn lãng nam tử đi vào, Gia Cát Lượng một thân áo bào trắng, bên ngoài cháo một cái đại áo, đầu đội ngọc quan, quốc sĩ phong thái hiển lộ hết. Tiên sinh được. Thấy Gia Cát Lượng đi vào, Lưu Thiện liền vội vàng đứng lên hành lễ. Mặt sau Đặng Ngải cũng đứng lên, không nói gì, nhưng là lo lắng gây nên Gia Cát Lượng ghét bỏ. Công tử mới đến rồi. Gia Cát Lượng đi tới Lưu Thiện bên người đem hắn nâng dậy cười nói. Lưu Thiện hồi đáp, tiên sinh trăm công nghìn việc, bởi vì duyên cớ của ta, muốn sớm một canh giờ rời giường xử lý chính vụ, ta lại có lý do gì muốn tiên sinh chờ đợi đây. Chỉ là tiên sinh là phụ thân quan cố, nhưng là cần muốn bảo trọng thân thể, một ít không quá rườm ra chính vụ giao cho những người khác đi làm là tốt rồi, không cần việc phải tự làm. Ồ! Gia Cát Lượng sững sờ, ngơ ngác nhìn Lưu Thiện những câu nói này, không phải là một cái 5 tuổi hài tử có thể nói ra đến, thậm chí là 20 tuổi nam tử trưởng thành, phần lớn người đều không nói ra được câu nói như thế này. Gia Cát Lượng ép xuống trong lòng kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía Lưu Thiện phía sau Đặng Ngải, dò hỏi, ngươi là người phương nào? Gia Cát Lượng ngữ khí tuy rằng không nặng, nhưng cũng làm cho lòng mang thấp thỏm Đặng Ngải có chút bối rối. Đặng Ngải vội vàng đứng dậy hành lễ nói, tiểu tử. Lưu Thiện e sợ Đặng Ngải nói lắp, gây nên Gia Cát Lượng phản cảm không chịu giáo dục hắn, liền nói chuyện, tiên sinh, hắn cứ gọi là Đặng Ngải, năm đó tại dốc trường bản thượng, hắn đã cứu ta cùng mẫu thân tính mạng, phụ thân thỉnh y tịch tiên sinh đảm nhiệm giáo viên của hắn, tại quý phủ ở lại. Chỉ là y tịch tiên sinh tùy tùng phụ thân nhập xuyên, hắn bởi vì nói lắp tật xấu, không người nào nguyện ý đảm nhiệm giáo viên của hắn, ta biết sau đó, liền dẫn hắn đến dự thính, để hắn làm ta thư đồng, không có chuyện gì trước tiên bẩm báo tiên sinh, xin hãy tha lỗi. Nghe Lưu Thiện nói như vậy, Gia Cát Lượng nhíu mày lên. Tuy rằng Gia Cát Lượng không phải trông mặt mà bắt hình do người, cũng sẽ không bởi vì Đặng Ngải có nói lắp tật xấu liền căm ghét hắn. Nhưng ai kêu Đặng Ngải cùng với Lưu Thiện đây? Lưu Thiện là Lưu bị Gia Cát Lượng nhận định người nối nghiệp, sau đó khả năng là vua của một nước, nếu như cùng Đặng Ngải lâu cũng nhiễm phải nói lắp thói quen, còn ra thể thống gì? Chương 42, bị Gia Cát Lượng nhìn ra rồi. Gia Cát Lượng thấy Lưu Thiện nói như vậy, khẽ nhíu mày, trầm ngâm một trận, nhìn Đặng Ngải nói chuyện, ta không phải là chán ghét ngươi, chỉ là ngươi có nói lắp tật xấu, nếu là công tử cùng ngươi bên nhau lâu dài, sợ theo ngươi học đi. Nếu công tử vì ngươi cầu xin, ta liền không đuổi ngươi đi rồi, chỉ là không cho phép ngươi ở trước mặt công tử nói chuyện như vậy. Đặng Ngải đại hỉ, liền vội vàng nói, học sinh. Gia Cát Lượng khoát tay hào nói, ngươi không là học sinh của ta, ta giáo dục công tử thời điểm, ngươi ở một bên nghe là được, có thể học bao nhiêu đồ vật, liền xem chính ngươi. Còn có, công tử tại vị thành niên hiểu chuyện trước, không cho phép dễ dàng lại công tử trước mặt nói chuyện, bằng không ta lập tức đưa ngươi đuổi ra ngoài. Đặng Ngải gật gật đầu, tại không nói lời nào. Gia Cát Lượng thấy này, mới yên lòng, tiếp tục nói, hôm nay ta muốn dạy dỗ công tử biết chữ, vì lẽ đó không để ý tới ngươi, ngươi tự đi bên phải giá sách hàng thứ 2 thứ 3 cách lấy bản tả chuyện ôn tập, sau đó đang viết ra đoạn thứ nhất tinh nghĩa, ta như rảnh rỗi, tại cho ngươi xem. Bất đồng Đặng Ngải trả lời, Gia Cát Lượng liền đối với cửa người hầu kêu lên, lại đi lấy một bộ cơ án văn chương thư từ lại đây. Xử lý xong Đặng Ngải sự tình, Gia Cát Lượng lúc này mới hỏi đến Lưu Thiện, trước hết mời Lưu Thiện ngồi xuống, Gia Cát Lượng mới ngồi xổm tại Lưu Thiện bên người, nói chuyện, công tử, hôm nay ta đến dạy ngươi biết chữ, viết chữ, mặt khác, nơi này còn có một đoạn luận ngữ, là ngươi trở lại sau đó đến bài tập, ngày mai lại đây, cần được xe bối. Ừm. Lưu Thiện gật gật đầu, cũng không có nói mình đã sẽ Gia Cát Lượng hôm nay muốn dạy dỗ nội dung. Gia Cát Lượng thấy Lưu Thiện thái độ hết sức chăm chú, cầm lấy bản trên một nhánh bút lông, nói chuyện, muốn biết chữ, viết chữ, đầu tiên đến sẽ cầm bút, thiếu chủ học được sao? Học được, kính xin tiên sinh góp ý. Lưu Thiện nói, cũng từ bàn trên cầm lấy một cọng lông bút, bày ra cầm bút tư thế. Thấy Lưu Thiện cầm đúng rồi, Gia Cát Lượng hài lòng nói, thiếu chủ cầm đúng rồi, không cần ta góp ý cái gì, mặt khác chính là tư thế ngồi, chỉ cần. Gia Cát Lượng đang muốn điều chỉnh Lưu Thiện viết chữ tư thế ngồi, đột nhiên phát hiện Lưu Thiện tư thế ngồi cũng phi thường quy phạm, không khỏi thấy buồn cười nói, thiếu chủ tư thế ngồi cũng đúng rồi, vậy ta sẽ dạy thiếu chủ viết chữ đi, hạ bút thời điểm, muốn. Sau đó Gia Cát Lượng liền nói với Lưu Thiện một phen viết chữ cần thiết phải chú ý hạng mục công việc, cuối cùng Gia Cát Lượng lấy ra một khối hắn đã viết một chữ thẻ tre, nói, thiếu chủ có thể dùng ta tả cái chữ này phòng theo. Lưu Thiện gật gật đầu, cầm lấy một mảnh không có tả qua tự thẻ tre đối chiếu Gia Cát Lượng tự phòng theo lên. Gia Cát Lượng ở một bên nhìn Lưu Thiện viết ra tự, Gia Cát Lượng không khỏi nhíu mày, nói chuyện, công tử trước đây học được viết chữ. Học được. Lưu Thiện để cây bút trong tay xuống hồi đáp. Gia Cát Lượng cau mày nói chuyện, không biết công tử biết được nhiều ít, nếu học được tại sao không nói đây. Vậy hôm nay Lượng giáo dục những thứ đồ này, đối công tử tới nói liền không có tác dụng gì. Lưu Thiện lắc lắc đầu nói chuyện, những tự thiết này, đều là quân sư tự tay viết sách, cung học sinh phòng theo, quân sư bách bận bịu bên trong, còn vì ta học nghiệp bận tâm. Học sinh tuy rằng học được những thứ đồ này, nhưng không nghĩ để tiên sinh một phen tâm huyết uổng phí. Lưu Thiện lại là một phen phiến tình lại nói đi ra, Gia Cát Lượng nghe xong. Cũng phi thường cảm động, 5 tuổi hài tử, có thể vì người khác suy nghĩ, đây là cỡ nào hiếm thấy. Gia Cát Lượng thở dài nói, thiếu chủ tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng nhân nghĩa chi tâm, sẽ không so chúa công kém bao nhiêu, chúa công có người nối nghiệp ta không biết thiếu chủ học nghiệp tiến hành đến mức nào, thỉnh thiếu chủ nói ra, ngày mai Lượng đang dạy dỗ thiếu chủ mới tri thức. Lưu Thiện trầm ngâm nói, chữ Hán đã toàn bộ nhận thức, biết đọc biết viết, sách học được luận ngữ, Hàn Phi Tử, Xuân Thu, Tả Truyện Quản Tử, Lục Thao, Thân Tử các mấy quyển. Chỉ là vẫn còn không thể toàn bộ đọc thuộc lòng, có câu trên mới có thể nhớ tới câu dưới, tình nghĩa 2 năm qua phụ thân cũng giáo dục qua, cơ bản đều nhớ. A. Một bên Đặng Ngải nghe xong, nhất thời kinh hãi. Gia Cát Lượng ra mặt hơi co rúm nói, công tử hẳn là lừa ta. Lưu Thiện chắp tay nói, học sinh không dám, thỉnh tiên sinh thí chi. Vậy ta liền thử xem. Gia Cát Lượng gật gật đầu, vừa vặn bên cạnh Đặng Ngải tìm tới trên giá sách tả chuyện đem ra ôn tập. Gia Cát Lượng liền từ Đặng Ngải trong tay cầm qua tả chuyện, tìm một đoạn nói chuyện, quốc chi hưng, dã, thị dân như thường, thị kỳ phúc, dã. Gia Cát Lượng nói xong liền nhìn Lưu Thiện. Lưu Thiện thấy này, liền đối với đáp, kỳ vong, dã, di dân vi thổ giới, thị kỳ hòa dã. Ý tứ của những lời này là, muốn cho quốc gia hưng thịnh, liền muốn đem bách tính coi như thương bệnh người như thế chăm sóc, đây là hắn phúc lợi, quốc gia bại vong, dân chúng bị coi như bùn đất chuyển vặt, đây là tai họa căn nguyên. Một bên Đặng Ngải giật mình nhìn Lưu Thiện, tả chuyện quyển sách này, hắn cũng bất quá là vừa học tập, chưa bắt đầu đọc thuộc lòng khắc ghi, Lưu Thiện bây giờ chỉ có 5 tuổi liền học được tả chuyện. Gia Cát Lượng nhíu mày lên, làm bộ bên trái căng ngang tìm kiếm đoạn, nhưng nói câu luận ngữ, học nhi bất tư tắc vóng mặt sau là gì? Lưu Thiện cười đáp, tư nhi bất học tắc đãi, ý tứ của những lời này là nói, chỉ biết là học tập mà không suy nghĩ, sẽ mê man, chẳng khác gì là bạch học, chỉ biết là suy nghĩ sẽ không học tập. Sẽ tinh thần mê man đồng dạng không chỗ nào. Tiên sinh, câu nói này xuất từ luận ngữ chương 2, là chính thiên, không phải là tả chuyện, hẳn là tiên sinh ra tàng thư sai lầm. Công tử quả nhiên đều học được. Gia Cát Lượng đem tả chuyện Đặng Ngải, một mặt kinh ngạc nhìn Lưu Thiện. Lưu Thiện lắc lắc đầu nói chuyện, học không chừng mực, tiên sinh học cứu thiên nhân, ta theo tiên sinh học tập, chỉ sợ cả đời cũng không học hết. Công tử tạm thời tọa. Gia Cát Lượng khoát tay háo một cái để Lưu Thiện ngồi xuống, hắn thì ngồi trở lại chủ vị. Trầm ngâm nói, chúa công sở học những thư tịch này, đã so được với như vậy thành niên học sinh, trong thời gian ngắn ta không thích hợp tại nhiều giáo dục công tử cái gì, học có thêm ngược lại sẽ không cách nào tiêu hóa. Công tử hiện nay phải làm đem sở học thông hiểu đạo lý, đạt đến có thể đọc thuộc lòng mức độ, văn chương tinh nghĩa, cũng cần có chính mình kiến giải, bằng không chính là học mà không tư thì võng. Học sinh biết rồi. Lưu Thiện chắp tay nói. Gia Cát Lượng gật gật đầu, nói chuyện, người công tử kia hôm nay liền ôn tập tả chuyện đi. Ngày mai lại đây, muốn sẽ bối đoạn thứ nhất. Sẽ có, ta đang vì công tử giảng giải. Được. Lưu Thiện gật gật đầu, cũng đi lấy một quyển tả chuyện xem lên. Gia Cát Lượng nhưng đi tới cửa, lại dặn dò người hầu cầm chút hồ sơ đến đây phê duyệt. Thời gian rất nhanh liền qua nửa canh giờ, người hầu đi vào thông báo Gia Cát Lượng, chủ nhân, đã qua nửa canh giờ. Ừm. Gia Cát Lượng gật gật đầu, nói với Đặng Ngải, ngươi đi ra ngoài trước chờ, ta có mấy lời muốn căn dặn thiếu chủ. Rõ. Đặng Ngải chắp tay lui ra. Tiên sinh có gì chỉ giáo? Thấy Gia Cát Lượng nhìn mình, Lưu Thiện chắp tay hỏi. Thiếu chủ có hay không sinh mà biết chi? Gia Cát Lượng nhìn Lưu Thiện, qua hồi lâu mới hỏi. Sinh mà biết chi, là sinh ra được liền hiểu chuyện. Trước đây Gia Cát Lượng rất nhiều không nghĩ ra địa phương, hôm nay thấy Lưu Thiện, hết thảy đều rộng rãi sáng sủa. Phải. Thấy Gia Cát Lượng hỏi, Lưu Thiện chỉ có thể thành thật trả lời. Gia Cát Lượng nhíu mày lên, lại do hỏi, cái kia chỉ bảo Tử Long. Cũng là thiếu chủ. Lưu Thiện giả vờ mê mang nói, cái gì chỉ bảo Triệu thúc thúc. Học sinh không hiểu. Gia Cát Lượng lắc lắc đầu, than thở, ta tìm hồi lâu, không nghĩ tới càng là thiếu chủ, cũng được, thiếu chủ biết che giấu mình, ta liền yên tâm. Tử Long đối thiếu chủ trung thành tuyệt đối, Đặng gia mẹ con đối thiếu chủ phu nhân có ân cứu mạng, bọn họ biết rồi, cũng không có cái gì. Bất quá thiếu chủ ghi nhớ kỹ, sau đó tại không thể tiết lộ cho những người khác, đặc biệt Phong công tử. Gia Cát Lượng căn dặn, Lưu Thiện vẫn là để ở trong lòng, chào một cái, nghiêm mặt nói, học sinh biết rồi. Chương 43, cho Gia Cát Lượng bỏ thuốc. Gia Cát Lượng nhắc nhở một phen sau đó, liền để Lưu Thiện rời đi, sau đó lại đem Đặng Ngải gọi vào. Lưu Thiện biết, chỉ sợ Gia Cát Lượng là tại căn dặn Đặng Ngải, muốn bảo thủ bí mật của chính mình. Đối với Đặng Ngải, Lưu Thiện đúng là vô cùng yên tâm, Đặng Mâu đối với hắn càng là như con ruột như vậy thương yêu rất nhiều. Đặng Ngải không có lý do gì sẽ tiết lộ bí mật của chính mình. Lưu Thiện không có chờ đợi Đặng Ngải, mà là đi thẳng tới tiền điện, Triệu Vân giờ khắc này hiện đang tiền điện chờ đợi. Thấy Lưu Thiện, Triệu Vân vội vàng đứng dậy, thiếu chủ hôm nay bài tập học xong chưa? Hừm, Triệu thúc thúc chúng ta trở về đi. Lưu Thiện gật gật đầu, liền muốn mang Triệu Vân rời đi. Vừa vặn lúc này, ngoài điện đi tới một cái đeo rổ chúc phụ nhân. Triệu Vân thấy phu nhân kia liền vội vàng hành lễ, phu nhân có lễ rồi. Lưu Thiện nhìn cái kia phụ nhân, thấy nàng ước chừng 25, 26 tuổi trên dưới, vóc người đấy đà cao gầy. Dùng hậu thế đo phương pháp, chỉ sợ có 1m7, 8 vóc dáng, tướng mạo không tính là nghiêng nước nghiêng thành, ngược lại cũng đoan trang tú lệ, chỉ là da rẻ cũng không giống khuê phòng nữ tử như vậy trắng nõn, mà là màu vàng nhạt khỏe mạnh da rẻ. Tóc cũng không phải tóc đen, mà là một con hoàng phát. Cổ nhân thẩm mỹ quan niệm cùng hậu thế có chút không giống, tỉ như bây giờ đại hán, liền lấy gầy yếu tinh tế là đẹp, mà phụ nhân này vóc người cao gầy có chút đầy đà. Lại là màu vàng nhạt da rẻ, mái tóc màu vàng, ở thời đại này người xem ra, nhưng là gái xấu. Bất quá lấy Lưu Thiện hậu thế ánh mắt đến xem, tối đa 10 điểm mà nói, phụ nhân này ít nhất có thể có 8 điểm. Lưu Thiện trong lòng biết phụ nhân này chính là Gia Cát Lượng thê tử Hoàng Nguyệt Anh, liền vội vàng hành lễ nói, học sinh Lưu Thiện, gặp sư nương. Hoàng Nguyệt Anh vội vã thả tay xuống bên trong giỏ thức ăn, đối với hai người hành lễ nói, xin chào Triệu tướng quân, vị này nói vậy chính là tiểu công tử, thiếp thân ra mắt công tử. Chính là học sinh. Lưu Thiện đáp lễ nói. Hoàng Nguyệt Anh thấy Lưu Thiện còn nhỏ tuổi, nhưng khá hiểu lễ nghi, thêm nữa nàng cùng Gia Cát Lượng kết hôn mấy năm vẫn còn không con nối dõi, không khỏi đối Lưu Thiện lòng sinh yêu thích. Cười nói, tiểu công tử còn nhỏ tuổi, làm sao đi học đại nhân lễ nghi, thiếp thân vừa nãy trên đường phố mua chút món ăn, Triệu tướng quân tiểu công tử xin mời tòa biết, thiếp thân tự mình xuống bếp, buổi trưa liền tại Hàn Xá dùng cơm đi. Chuyện này, Triệu Vân không biết Lưu Thiện ý như thế nào, ánh mắt liền không tự chủ nhìn về phía Lưu Thiện. Lưu Thiện cười nói, ta xem sư nương giỏ thức ăn món ăn mua không nhiều, hôm nay liền không phiền phức sư nương, sau đó hội học sinh mỗi ngày lại đây, đến lúc đó không thể thiếu muốn nếm thử sư nương tay nghề. Gia Cát Lượng tuy rằng quý là Kinh Châu nhân vật số 2, thế nhưng sinh hoạt qua nhưng phi thường nghèo khó, trừ ra đất ruộng ở ngoài, sinh hoạt cần thiết toàn lấy tại đồng. Tỷ như Hoàng Nguyệt Anh giỏ thức ăn bên trong, cũng bất quá là chút phổ thông rau. Hoàng Nguyệt Anh thấy Lưu Thiện như thế hiểu chuyện, cũng không có cưỡng cầu, cười nói, cũng là, vậy ngày mai sư nương liền nhiều mua chút, các ngươi có thể chiếm được lưu lại đếm thử thủ nghệ của ta. Lưu Thiện chắp tay nói, người sư nương kia tạm thời bận điệu, học sinh trước tiên cáo từ rồi. Sau đó Lưu Thiện liền dẫn Triệu Vân rời đi ra Cát Lượng phủ đệ. Trên đường, Lưu Thiện đột nhiên đối Triệu Vân nói chuyện, Long Thúc Thúc, quân sư hắn năm nay bao nhiêu tuổi? Triệu Vân hồi đáp, quân sư. Hắn là linh đế quang hòa 4 năm người sống, bây giờ vừa vặn 30 tuổi. 30 tuổi. Triệu Vân cười nói, làm sao, thiếu chủ hỏi cái này làm cái gì? Lưu Thiện lại nhìn Triệu Vân hỏi, ta nhớ tới mấy tháng trước, Triệu Thúc Thúc cưới vợ chứ? Không biết thím có thể mang bầu. Triệu Vân bị Lưu Thiện hỏi mặt già đỏ ửng, nói, thiếu chủ làm sao quan tâm tới Vân Việc Tư rồi. Lưu Thiện thấy Triệu Vân nhăn nhó dáng vẻ, trong lòng vô lực châm trọng, nghiêm mặt nói, ta đây là nói chính sự đây. Hiện nay vẫn không có. Triệu Vân lắc đầu nói. Lưu Thiện gật gật đầu, nói chuyện, trước tiên không hồi phủ, mang đi ta Trường Thần Y quý phủ. Thiếu chủ nhưng là thân thể ôm bệnh. Triệu Vân hỏi vội. Lưu Thiện lắc đầu nói, Triệu Thúc Thúc chinh chiến nửa cuộc đời, người đến trắng niên. Chẳng lẽ không muốn có con trai nối dõi tông đường sao? Trước mắt chỉ có Bảo Sơn mà không biết. Triệu Vân bỗng nhiên tỉnh ngộ, nếu là như vậy hải tử nói với hắn câu nói như thế này, chỉ sợ Triệu Vân đã sớm một thương giết, nhưng là Lưu Thiện quá mức yêu nghiệt, Triệu Vân cũng đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, hầu nghi nói, thiếu chủ là nói thần y hắn có. Lưu Thiện gật đầu một cái nói, nên có đi, quân sư hắn cũng có 30 tuổi, sau đó cũng hướng thần y vì hắn cầu một bộ. Triệu Vân vừa nghe, khá là ý động. Liền dẫn Lưu Thiện đi tìm Trương Trọng Cảnh. Thấy Triệu Vân tràn đầy phấn khởi dáng dấp, Lưu Thiện không khỏi có chút buồn cười, Triệu Vân cỡ nào đoàn trang một người, đều bị ta cho mang hỏng mất. Không quá nhiều, hai người tiến đến Trương Trọng Cảnh quý phủ, thuận lợi nhìn thấy Trương Trọng Cảnh. Trương Trọng Cảnh cũng không nhận ra Lưu Thiện, thấy Triệu Vân liền vội vàng hành lễ, không biết Triệu tướng quân tới chơi, vì chuyện gì. Triệu Vân hơi đỏ mặt, nhưng nghĩ đến Trương Trọng Cảnh khả năng có loại kia lương vương, cắn răng, đem Trương Trọng Cảnh kéo qua một bên. Thấp giọng hỏi thăm. Kỳ thực Lưu Thiện cũng không có thể xác định Trương Trọng Cảnh có loại kia có thể làm cho người ăn liền tăng cao thụ thai tỷ lệ lương vương, chính là hậu thế, cũng không có loại thuốc kia vật, bất quá đông y thuật, phi thường thần bí, đến hậu thế rất nhiều thứ đều thất truyền. Trương Trọng Cảnh thân là một đời y thánh, lại hiểu phụ khoa, nội khoa, nói không chắc có biện pháp. Quả nhiên, Trương Trọng Cảnh cùng Triệu Vân nói chuyện cũng không có kết thúc, mà là đem Triệu Vân kéo đến nội thất, hiển nhiên có không thể để cho Lưu Thiện nghe. Qua hồi lâu, Triệu Vân mới đỏ cả mặt đi ra, trong tay nhấc theo rất nhiều gói kỹ thảo dược. Trương Trọng Cảnh ở phía sau dặn dò, Triệu tướng quân, đám này thảo dược, cũng không phải nhất định hữu hiệu, chỉ là tỷ lệ đại chút, nhưng cũng may thực chi vô hại, còn có thể cường thân kiện thể. Nếu thật sự hữu hiệu, có thể thời điểm lệnh công tử rượu đầy thắng, có thể chiếm được thỉnh lao phu uống vài chén. Nhất định nhất định. Triệu Vân sắc mặt đỏ chót, chào một cái, vội vã mang theo Lưu Thiện rời đi. Trên đường Lưu Thiện cũng không hỏi hai người đã nói những gì, đỡ phải Triệu Vân lung túng, mau trở lại phủ thời điểm, Lưu Thiện mới nói, Triệu Thúc Thúc có từng cầm quân sư phần. Triệu Vân bị Lưu Thiện hỏi lên như vậy, sắc mặt lại đỏ lên, hồi đáp, cầm. Bất quá thuốc này, nhưng chỉ cần phu thê cùng uống mới có hiệu quả, ngày mai có hay không đưa cho quân sư. Lưu Thiện gật đầu một cái nói, mang tới đi, quân sư hắn mỗi ngày mệt nhọc, như sư nương có thai, quân sư cũng có thể cố gắng nghỉ ngơi một chút. Đùa giỡn, nếu Trương Trọng Cảnh thật sự có loại này thuốc, đương nhiên cái thứ nhất phải cho Gia Cát Lượng dùng tới rồi. Trong lịch sử Gia Cát Lượng có con trai gọi Gia Cát Chiêm. Nhưng là Gia Cát Chiêm là sinh ở 227 năm, Gia Cát Lượng có thể nói đến là tuổi già có con. Nếu là dựa theo bình thường quy tích, Gia Cát Chiêm sinh ra, khoảng cách bây giờ còn có dòng dã 16 năm. Trong lịch sử Gia Cát Chiêm mặc dù trung thành, thậm chí là thuộc Hán kính dâng tính mạng của chính mình, nhưng cũng là cái kẻ tầm thường. Ngược lại là Gia Cát Lượng tôn tử Gia Cát Thượng, là cái không kém gì Văn Ương Dung tướng, chỉ tiếc tại Đặng Ngải tiến công thuộc Hán thời điểm, phụ tử đều chết ở Miên Trúc. Gia Cát Chiêm tại sao bình thường? Đó là bởi vì Gia Cát Lượng chết sớm, Gia Cát Chiêm sinh ra thời điểm Gia Cát Lượng liền bắt đầu rồi nhiều năm liên tục bắc phạt, căn bản không có thời gian đến giáo dục Gia Cát Chiêm. Gia Cát Lượng chết thời điểm, Gia Cát Chiêm cũng bất quá 5-6 tuổi. Nếu là Gia Cát Chiêm có thể sớm mười mấy năm xuất thế, Gia Cát Lượng có đầy đủ thời gian đến giáo dục, cũng không đến nỗi như trong lịch sử như vậy bình thường. Bồi dưỡng được rồi, không làm được chính là Khương Duy như vậy trụ cột tài năng. Chương 44, nhân tài bồi dưỡng kế hoạch. Lưu Thiện dặn dò Triệu Vân ngày mai đem dược liệu mang tới, lúc này mới cùng Triệu Vân phân biệt, hồi đến phủ. Lưu Thiện hồi đến phủ sau, đầu tiên là đi bái kiến hắn mẹ đẻ Cam phu nhân, sau đó là Mi phu nhân, hai người tự nhiên là một phen hỏi thăm hôm nay Lưu Thiện học nghiệp làm sao, phải tiếp tục cần cù chủng loại nói. Bái kiến hai người sau, Lưu Thiện này mới rời khỏi, bất quá hắn cũng không có trở về phòng, mà là đi nhà kể tìm kiếm Đặng Ngải. Lúc trước Gia Cát Lượng đem Đặng Ngải gọi vào gian phòng nói chuyện, Lưu Thiện không có chờ hắn liền trực tiếp đi rồi, bây giờ cũng qua gần nửa ngày, Đặng Ngải tính toán cũng quay về rồi. Quả nhiên, đi tới Đặng Ngải sân, liền nghe được trong phòng truyền đến từng trận đứt quãng đọc chậm tiếng. Đọc chính là tả chuyện, đọc chậm thanh từng chữ, tốc độ nói rất chậm, hiển nhiên Đặng Ngải là tại dựa theo Lưu Thiện chỉ đạo đang luyện tập, muốn thay đổi nói lắp thói quen. Lưu Thiện nhìn chung quanh tiểu viện, trong sân bày ra rất nhiều hòn đá, mặt trên thu xếp lấy tay, bên cạnh còn có một người lính khí giá, mặt trên có một ít đao thương, hiển nhiên là dùng để rèn luyện khí lực, luyện tập võ nghệ. Lưu Thiện âm thầm trầm tư, chẳng trách có thể trở thành danh tướng, phần này cố gắng, không phải người thường có khả năng đạt đến. Khắc khắc. Lưu Thiện thanh thanh ho khan vài tiếng. Trong phòng Đặng Ngải nghe được âm thanh, đình chỉ đọc diễn cảm, vội vã đẩy ra nhà đi ra. Đặng Ngải không nói gì, đi tới Lưu Thiện trước mặt được rồi cái đại lễ, Đặng Ngải đối đến ngày nay Lưu Thiện dẫn cùng chỉ điểm, phi thường cảm kích. Bất quá Lưu Thiện tính toán, Đặng Ngải còn nhớ ra Cát Lượng ngày hôm nay đối với hắn nhắc nhở, vì lẽ đó không tự nhủ nói, để tránh khỏi chính mình mô phỏng theo hắn nói chuyện, cũng học được nói lắp. Lưu Thiện nâng dậy Đặng Ngải, khoát tay áo nói, ngươi không cần như vậy, ta sẽ không học ngươi, ngươi có thể nói chuyện. Đặng Ngải lắc lắc đầu, trên đất tìm cái tảng đá, tả lên tự đến, Lưu Thiện vừa nhìn, trên đất tả chính là người không tin mà không lập này 6 cái chữ lớn. Cổ nhân khí khai A. Lưu Thiện trong lòng thầm than một tiếng, cũng không có cưỡng cầu Đặng Ngải, như vậy Đặng Ngải, trái lại càng làm cho hắn thưởng thức. Lưu Thiện gật đầu nói, tốt lắm, chờ ngươi lúc nào thay đổi nói lắp, đang mở miệng nói chuyện với ta. Đặng Ngải gật gật đầu, trong ánh mắt tràn ngập kiên định. Lưu Thiện liền nói với Đặng Ngải, ta lại đây là nói cho ngươi làm sao thay đổi nói lắp, ngươi nói lắp tật xấu là khi còn bé học người khác gây nên, muốn thay đổi cũng không khó. Ngươi đối tự phát âm rất đang, chỉ cần dựa theo ta nói, lúc nói chuyện tốc độ nói chậm lại, luyện từ từ tập liền được rồi. Có lúc có thể tại trong miệng hàm một khối một mảnh nói chuyện, cũng có thể tại leo núi thời điểm lớn tiếng đọc chậm. Đối ngươi như vậy thay đổi nói lắp thói quen đều có hiệu quả. Mặt khác, một mình ngươi ở trong phòng luyện tập như vậy không được, có lúc đi nhiều người địa phương luyện tập, đối mặt người khác cười nhạo, ngươi cần khắc phục trong lòng sợ hãi. Bằng không vừa căng thẳng, liền lại sẽ nói lắp. Nghe xong Lưu Thiện mà nói, Đặng Ngải trong mắt lóe ra một tia xoắn xuýt, có chút không muốn tại nhiều người địa phương nói chuyện. Như vậy nói lắp người, bởi vì nói lắp thường thường chịu đến người khác cười nhạo, mà bị người cười nhạo sau, nói lắp tật xấu trái lại càng ngày càng nặng. Hắn liền dần dần trở nên không muốn cùng người khác tiếp xúc, do đó dẫn đến trong lòng đóng kín, bệnh tình vĩnh viễn cũng không chiếm được cải thiện. Bởi Đặng Ngải là ngồi xổm trên mặt đất, Lưu Thiện vô vô bờ vai của hắn, nói chuyện, năm đó tại dốc trường bản trên. Một mình ngươi giết hai cái tào binh cứu tính mạng của ta, ngươi là cái kia dũng cảm, ta tin tưởng, ngươi là sẽ không để ý người khác cười nhạo đi. Nghe xong Lưu Thiện mà nói, Đặng Ngải ánh mắt lần thứ hai kiên định hạ xuống, lại trên đất viết chữ hảo. Thấy Đặng Ngải đồng ý, Lưu Thiện thỏa mãn gật gật đầu, nói, ngươi cố gắng tập luyện đi, ta chờ ngươi theo ta mở miệng nói chuyện ngày ấy, ngày mai mậu quán nữa, tại cửa phủ chờ ta. Lưu Thiện nói xong liền rời khỏi, trên đường Lưu Thiện lại nghe được Đặng Ngải trong sân truyền đến đứt quãng đọc trầm thanh. Thật là một khiến người ta tôn kính hài tử. Lưu Thiện lắc lắc đầu, hướng về phòng của mình đi đến. Làm người hai đời, Lưu Thiện tuổi cũng có 27-28, mà Đặng Ngải bất quá mới 15 tuổi, ở trong mắt Lưu Thiện, Đặng Ngải cũng bất quá là đứa bé. Lưu Thiện trở lại phòng của mình, đi tới trên giường nằm xuống, trầm tư nói, một cái Đặng Ngải, còn thiếu rất nhiều a. Thục Hán nhân tài cùng Tào Ngụy Giang Đông so với, vẫn là quá ít a, chỉ cần cầm Ung Lương chiến khu tới nói, trước sau liền có Tào Chân, Tư Mã Ý, Trần Thái, Quách Hoài, Trung Hội, Đặng Ngải các mấy đại đô đốc, Thục Hán trừ ra Cát Lượng bên ngoài, thực lực tổng hợp có thể cùng những nhân kiệt này so với giả, cũng bất quá một Khương Duy. Bây giờ phụ thân dẫn quân nhập xuyên, dựa theo lịch sử, công nguyên 214 năm thu đông chi quý mới có thể bình định Lích Châu, đến lúc đó hắn bình định Lích Châu, nhất định sẽ để ta đi tới thành đô. Nói cách khác ta nhiều nhất còn có thể lại Kinh Châu nghỉ ngơi 3 năm nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, nhân tài của ta bồi dưỡng kế hoạch, cũng sắp bắt đầu rồi à. Lưu Bị đến lúc đó đánh hạ Lích Châu, sẽ đem người nhà nhận được thành đô đi, đến vào lúc ấy Lưu Thiện có Lưu Bị quản, khẳng định không cách nào như tại Kinh Châu như vậy tự do, rất nhiều chuyện đều bị Lưu Bị quản, rất khó có tư cách. Vì lẽ đó Lưu Thiện quyết định, thừa dịp 3 năm nay tại Kinh Châu thời gian, bồi dưỡng nhân tài. Lưu Thiện trong lòng rõ ràng, coi như có thể ngăn chặn tương phản cuộc chiến, Di Lăng cuộc chiến thất bại, bảo vệ Quan Vũ, Bàng Thống, Pháp Chính bọn người tính mạng. Nhưng lấy Thục Hán thực lực, cũng khó có thể nhất thống thiên hạ. Bởi vì Ngụy Thục Nô ba bên, là một cái phi thường vi diệu quan hệ, Tào Ngụy mạnh mẽ, Nô Thục có thể liên minh đối kháng Tào Ngụy, Thục Hán mạnh mẽ, Ngụy Nô có thể liên hiệp đối kháng Thục Hán. Thế nhưng Thục Hán, lấy Hán thất chính thống tự xưng, không cách nào cũng không thể liên hiệp nước Ngụy. Bởi vậy làm Thục Hán mạnh mẽ thời điểm, nước Ngô sẽ trở thành Thục Hán kẻ địch, song phương sẽ lần thứ hai rơi vào một cái cân bằng. Thục Hán chỉ có cường đại đến có thể đồng thời đối kháng nước Ngụy liên thủ với nước Ngô, mới có nhất thống thiên hạ hy vọng, bằng không thế cục chỉ có thể giằng co. Mà nhân tài, là Lưu Thiện hiện nay có thể duy nhất mạnh mẽ Thục Hán điểm. Bồi dưỡng nhân tài, đương nhiên phải từ nhỏ năm lên, vượt qua 20 tuổi, liền không có lớn bao nhiêu trưởng thành không gian, dùng hệ thống mạnh mẽ tăng lên chính là lãng phí điểm. Bởi vậy muốn bồi dưỡng phải bồi dưỡng những năm ấy linh nhỏ bé, 10 tuổi trên dưới vừa vặn thích hợp. Lưu Thiện trầm tư nói, nhân tài chiếm được nguyên, chủ yếu chia làm hai cái phương diện, một cái là con nhà tướng, một cái là thu dưỡng có thiên phú trẻ mồ côi. Con nhà tướng, nhưng là không ít. Đặng Ngải miễn cưỡng tính toán một cái, ngoài ra còn có Quan Bình, Quan Hưng, Trương Bảo, Hoắc Giặc. Sau đó Triệu Vân nếu là sinh hài tử, ta cũng có thể bồi dưỡng như thế bọn họ, còn có Gia Cát Lượng nơi đó cũng là. Chính là không biết thuốc của ta có tác dụng hay không. Sau đó 3 năm, ta đến kết giao bọn họ, đem bọn họ thu phục, cũng dùng tốt hệ thống đến tăng lên bọn họ. Mặt khác, rảnh rỗi lại trong thành nhiều đi dạo, tìm một ít thiên phú không tệ hài tử đến bồi dưỡng. Hệ thống bồi dưỡng nhân tài cơ chế có chút phiền phức, cần Lưu Thiện kết giao nhân tài, thuyết phục bọn họ, không nói trở thành thuộc hạ, ít nhất cũng phải nhường bọn họ đối Lưu Thiện nói gì nghe nấy. Muốn đạt đến trình độ như thế này, Lưu Thiện mới có thể sử dụng hệ thống năng lực, tăng lên bọn họ bốn mặt. Bất quá Lưu Thiện cũng có thể chờ đến ngày sau Lưu bị mất, đến lúc đó những người này trở thành Lưu Thiện thần tử, Lưu Thiện tự nhiên có thể sử dụng hệ thống tăng lên năng lực của bọn họ. Bất quá đến lúc đó bọn họ đã lớn rồi, chỉ sợ cũng không có cái gì trưởng thành không gian. Chương 45, Quy hoạch. Bất quá theo Lưu Thiện, hệ thống có quy củ này, ngược lại cũng đúng là tốt đẹp. Đầu tiên tự mình thu phục nhân tài, Lưu Thiện có thể yên tâm lớn mật sử dụng, không cần lo lắng trung tâm vấn đề. Nếu là các Lưu Thiện sau đó kế thừa Lưu bị sự nghiệp, có thể không hạn chế bồi dưỡng nhân tài. Tỷ như Trương Tùng sinh con trai, bởi vì hắn là thuộc Hán bách tính quan hệ, Lưu Thiện có thể trực tiếp vận dụng hệ thống thay đổi thiên phú của hắn. Nhưng không có trải qua kết giao thu phục cửa ải này, ai biết sau đó bồi dưỡng được cái thứ gì. Trung thần còn nói được, như hắn lớn lên sau đó là Tư Mã Chiêu loại này dạ tâm bừng bừng nhân vật, đem hắn bồi dưỡng đến văn võ song toàn, không phải cho mình ngột ngạt mà. Hơn nữa kết giao nhân tài đối với Lưu Thiện cũng là mới có lợi, vừa đến có thể rèn luyện chính mình giao tiếp năng lực, thứ hai, có thể lan truyền chính mình yêu tài đến danh tiếng. Tỷ như chiến quốc bốn đại công tử, bọn họ đều là khắp nơi kết giao hào kiệt, chiêu hiền đại sĩ, thanh danh lan xa, môn hạ thực khách nhiều vô số kể. Gia Cát Lượng tuy rằng ẩn cư Long Trung, nhưng cũng không có hết ngồi đại giếng, học vẹn, đọc chết sách. Hắn thường xuyên cùng bốn bạn biện chứng tài học, lại có Thủy Kính tiên sinh, nhạc phụ Hoàng Thừa Ngạn thay hắn lan truyền danh tiếng. Lúc này mới làm cho hắn tại Kinh Châu tiếng tăm ngày càng hưng thịnh. Lưu Thiện nếu có thể chung quanh kết giao hảo kiệt, cái kia bốn phương kẻ có nhận thức, cũng nhất định sẽ chen chúc mà tới, để cho hắn sử dụng. Kết giao nhân tài, gieo rắc yêu tài hiền danh, cũng là một cái mời chào nhân tài, củng cố Lưu Thiện địa vị con đường. Như Lưu Thiện như trong lịch sử hậu chủ như vậy, cả ngày chỉ biết ăn uống vui đùa, thanh sắc huyền mã, nơi nào sẽ có người mới xin vào dựa vào hắn. Đến lúc đó dựa vào Lưu bị lưu lại một đám lao thần, lấy cái gì đến nhất thống thiên hạ, giúp đỡ hắn thất. Hơn nữa những thần tử chính là bởi vì Lưu bị quan hệ mà trung thành với hắn, mặt ngoài trung thuận, nội tâm đến cùng là nghĩ như thế nào, ai biết được. Vì lẽ đó Lưu Thiện cũng không có phản cảm hệ thống cái này giả thiết, đáy lòng dự định sau đó muốn thường xuyên đi viếng thăm Quan Bình, Quan Hưng, Trưng Bảo bọn người, thậm chí là Kinh Châu kẻ sĩ, bồi dưỡng hiền danh, tranh thủ sau khi trưởng thành, tại thiên hạ kẻ sĩ bên trong, chiếm cứ địa vị nhất định. Muốn cái kia Tào Tháo mặc dù nặng cách dùng ra hàn môn, nhưng hắn một môn phụ tử ba người, đều là Đại Văn Hảo, Kiến An Thất Tử, Tào gia chiếm cứ ba người. Tại thiên hạ kẻ sĩ bên trong, tiếng tăm phi thường cao. Bởi vậy thiên hạ có tài học người, đều yêu thích nương nhờ vào hắn. Bởi vậy Lưu Thiện liền đối với sau đó mỗi một ngày làm ra quy hoạch, không thể có chút nào lười biếng. Cho tới ẩn dấu, Lưu Thiện sẽ không dự định kế tục xúc, trong lịch sử Lưu bị tại hắn khi 16 tuổi liền qua đời, hắn như kế tục xúc, chỉ sợ liền không có bao nhiêu thời gian bồi dưỡng thế lực. Ngược lại hắn bây giờ đã 5 tuổi, ra vào đều có Triệu Vân bảo vệ, hơn nữa tiết nhân quý võ học kinh nghiệm, hắn cũng dự định bắt đầu dùng. Đến lúc đó thì sẽ ủng có sức tự vệ nhất định. Ngày kế Lưu Thiện lại là rất sớm rời giường, bất quá hôm nay nhưng không có mi phu nhân đến đây đưa cơm. Lưu Thiện hôm qua từ Gia Cát Lượng quý phủ trở về đi bái kiến nàng thời điểm, liền dặn nàng sau đó không cần như thế. Đặng mẫu nơi đó, Lưu Thiện cũng chỉ là để hắn tùy tiện luộc ít đồ liền được, không cần quá mức phiền phức. Dùng qua điểm tâm, Lưu Thiện liền ra ngoài, cửa Triệu Vân cùng Đặng Ngải cũng đã đang chờ đợi hắn, Triệu Vân trong tay còn nhấc theo mấy bao hôm qua Lưu Thiện dặn dò mang đến thảo dược. Thiếu chủ, thuốc này thật sự muốn dẫn đi. Triệu Vân có chút do dự không quyết định. Thấy có Đặng Ngải tại bên người, Lưu Thiện bất tiện nhiều lời, chỉ là cười nói, đây là ta làm quân sư từ Trương Thần Y nơi đó cầu đến bổ dưỡng thân thể thuốc, có thể cường thân kiện thể, quân sư như thế vất vả, ta này làm học sinh cũng nên cố gắng hiếu kính hắn đi. Trương Thần Y nói thuốc này làm sao cái cách ăn. Thấy Lưu Thiện kiên trì, Triệu Vân cũng không có nói thêm cái gì, hồi đáp, trước khi ngủ nửa canh giờ ăn vào liền tốt. Lưu Thiện gật đầu một cái nói, hừm, cầm đi, sau đó đến quân sư quý phủ ta tại giao cho hắn. Sau đó ba người liền chạy tới Gia Cát Lượng quý phủ, đi tới trong phủ, thuốc đã đổi thành Lưu Thiện nhấc theo. Trong đại sảnh, Lưu Thiện lại gặp được Hoàng Nguyệt Anh. Học sinh gặp sư nương. Thấy Hoàng Nguyệt Anh, Lưu Thiện liền vội vàng tiến lên hành lễ. Triệu Vân, Đặng Ngải cũng chào một cái, chỉ là không có nói chuyện. Hoàng Nguyệt Anh nâng dậy Lưu Thiện cười nói, tiểu công tử không cần đa lễ, hôm nay ta nổi lên cái sớm. Mua chút dân trồng rau sáng sớm hái rau xanh trở về, buổi trưa có thể chiếm được ở lại chỗ này, nếm thử thủ nghệ của ta. Lưu Thiện cười nói, đương nhiên sẽ không đã quên cùng sư nương hôm qua ước định, học sinh cùng mẫu thân đều nói xong rồi, buổi trưa liền tại sư nương nơi này ăn. Chợt Lưu Thiện lấy ra trong tay mấy bao thảo dược, nói với Hoàng Nguyệt Anh, đúng rồi sư nương, hôm qua ta thấy quân sư vô cùng mệt nhọc, nói vậy thường ngày nghỉ ngơi không được, lúc trở về liền đến Trương Thần Y nơi đó làm quân sư cầu chút thảo dược, ta nghĩ quý trọng. Quân sư nương cũng sẽ không thu. Vì lẽ đó chỉ là chút phổ thông thảo dược, nhưng ở Trương Thần Y điều phối hạ, nhưng có trợ giúp giấc ngủ, có thể cường thân kiện thể, hy vọng quân sư uống, có thể nghỉ ngơi thật tốt. Học sinh lại nghĩ đến sư nương mỗi ngày lo liệu việc nhà, vì lẽ đó cũng vì sư nương cầu một bộ, này làm ký hiệu chính là cho quân sư uống, không có ký hiệu chính là sư nương ngài uống, mỗi đêm ngủ trước nửa canh giờ dùng tốt nhất. Ồ! Hoàng Nguyệt Anh vừa nghe, tiếp nhận thảo dược mở ra một bao đến xem. Hoàng Nguyệt Anh tài học phi thường nguyên bác, đối với thảo dược cũng nhận thức một, hai. Chỉ là nàng đối y lý hiểu rõ nhưng kém xa Trương Trọng Cảnh, đương nhiên sẽ không biết cái này có trợ mang thai công hiệu. Thấy đều là phổ thông thảo dược, trong đó không có gia nhập quý báu dược liệu, lại nghe cỏ này thuốc có trợ giúp giấc ngủ, nghĩ đến Gia Cát Lượng mỗi ngày xử lý chính vụ, còn muốn dạy dỗ Lưu Thiện, đến buổi tối lại muốn đọc sách và chỉnh lý ngày thứ hai giáo dục Lưu Thiện tài liệu thực tế, mỗi ngày chỉ có thể nghỉ ngơi 2-3 canh giờ. Liên cũng không có chối từ, cười nói, nếu ngươi có phần này tâm, ta liền không chối từ, nếu thật sự có hiệu quả a, ta tự đi thần y nơi đó mua, sau đó có thể đừng mang đồ vật lại đây. Cùng Hoàng Nguyệt Anh hàn huyên vài câu, thấy thời gian không còn sớm, Lưu Thiện liền dẫn Đặng Ngải đi tới trong thư phòng chờ đợi Gia Cát Lượng. Không đợi bao lâu, Gia Cát Lượng liền đến. Chuyện phiếm cũng không nói nhiều, Gia Cát Lượng liền tiên khảo hạch Lưu Thiện hôm qua bài tập, để Lưu Thiện đọc thuộc lòng một đoạn tả chuyện nội dung. Lưu Thiện làm người hai đời, trí nhớ tốt vô cùng, tuy rằng không thể nói là đã gặp qua là không quên được, nhưng quen thuộc mấy lần liền có thể hoàn chỉnh đọc thuộc lòng đi ra. Không qua mất một lúc, Lưu Thiện liền đem Gia Cát Lượng hôm qua lưu lại bài tập hoàn chỉnh đọc thuộc lòng đi ra. Gia Cát Lượng xoa xoa tròm râu cười nói, được, công tử trở lại quả nhiên dụng công, chúa công nếu là biết rồi, nhất định cao hứng vô cùng, ta hôm nay liền hướng công tử giảng giải một đoạn này tinh nghĩa, hôm nay công tử trở lại, liền đọc thuộc lòng hạ một đoạn, ngày mai vẫn là như vậy sát hoạch. Sau đó, Gia Cát Lượng liền hướng Lưu Thiện giảng giải lên tả chuyện tinh nghĩa lên. Đặng Ngải thì ở một bên nghe, trước mắt hắn cũng đang học tập tả chuyện, vừa vặn cùng được với học tập tiến độ. Gia Cát Lượng dạy học năng lực cũng khá, đối với các đại sách cổ, cũng có mới mẻ độc đáo kiến giải, Lưu Thiện bình thường một ít chỗ không hiểu, kinh Gia Cát Lượng giải thích, liền giống như thể hồ quán đỉnh như vậy rộng rãi sáng sủa. Chờ giảng giải xong một đoạn này tinh nghĩa sau đó, nửa canh giờ cũng liền dùng qua, nói vậy Gia Cát Lượng cũng là ngắt lấy thời gian. Giảng giải xong tinh nghĩa, Gia Cát Lượng đứng dậy phủi phủi quần áo trên nhăn nheo, quay về Lưu Thiện Đặng Ngải nói chuyện, hôm nay các ngươi liền ở đây dùng cơm, Đặng Ngải ngươi cũng không cần trở lại, nơi này thư tịch các ngươi cứ việc lật xem, thế nhưng không thể làm loạn, sau khi xem cần thả lại chỗ cũ, ta còn muốn đi phủ nha làm việc công, liền đi trước một bước. Chương 46, giáo dục thằng nhóc nói lắp. Gia Cát Lượng sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi vô cùng quy luật, mỗi ngày mậu bắt đầu giường, sau đó dùng cơm cũng xử lý một ít trên muộn từ phủ nha mang về công vụ. Chờ Lưu Thiện sau khi đến liền giáo dục Lưu Thiện nửa canh giờ học vấn, thời gian sau khi đến liền đi tới phủ nha làm việc công, một tận tới đêm khuya mới trở về. Có thể nói Gia Cát Lượng thời gian, không có một phút là lãng phí. Gia Cát Lượng bàn giao vài câu cũng là đi rồi, Lưu Thiện cùng Đặng Ngải liền tại trong thư phòng đọc sách. Đặng Ngải phi thường khắc khổ. Gia Cát Lượng đi rồi, vẫn cứ tại chuyên nghiên lúc trước Gia Cát Lượng giảng giải tả chuyện tinh nghĩa. Đồng thời tại thẻ che dâng thư tả chính mình kiến giải, cái này cũng là hắn bài tập. Lưu Thiện thấy này, cũng không có đi lại, thừa dịp vẫn là sáng sớm, liền mặc bối Gia Cát Lượng lưu lại cái kia một đoạn tả chuyện, này chính là ngày mai Gia Cát Lượng muốn sát hoạch nội dung. Đọc thuộc lòng mấy lần qua đi, Lưu Thiện cũng đã khắc ghi tại ngực. Thấy Đặng Ngải còn đang nghiên cứu, Lưu Thiện lắc lắc đầu, nhẹ nhàng khấu mấy lần bàn, nói chuyện, Đặng Ngải tạm thời trước tiên dừng lại. Đặng Ngải ngừng lại, nghi hoặc nhìn Lưu Thiện. Lưu Thiện nhìn Đặng Ngải nói chuyện, ngươi có muốn hay không bái tiên sinh sư phụ? Đặng Ngải ánh mắt sáng lên, mới vừa muốn nói chuyện nhưng nhớ lại cùng Lưu Thiện ước định, vội vã che miệng lại, cầm qua trên bàn trà bút lông tại thẻ tre trên tả lên, không một lúc nữa, Đặng Ngải liền đem thẻ tre đưa cho Lưu Thiện. Nam Ngộng cũng muốn, nhưng là tiên sinh có thể thu ta làm đồ đệ sao? Lưu Thiện cười cười nói, chính ngươi không có có lòng tin. Tiên sinh như thế nào sẽ để ý ngươi, ngươi lúc trước vẫn đang nghiên cứu tiên sinh giảng giải cái kia đoạn tả chuyện tinh nghĩa, tả kiến giải cầm cho ta nhìn một chút. Đặng Ngải nghe vậy, liền đem lúc trước viết tinh nghĩa đưa cho Lưu Thiện. Lưu Thiện đại khái nhìn một lần, nhưng cau lên lông mày, lắc đầu than thở, ngươi viết tinh nghĩa, cùng tiên sinh vừa nãy giảng, đại thể tương đồng, có nhiều chỗ cũng chỉ là thay đổi một loại thuyết pháp thôi. Rất nhiều đoạn rõ ràng có thể có cái khác không giống kiến giải, ngươi tại sao không tả? Ta không tin ngươi đối tả chuyện kiến giải khắp nơi cùng tiên sinh tương đồng. Có thể đừng tưởng rằng tả chuyện loại này sách cổ chỉ có ngàn lần giống nhau kiến giải, thánh hiền thời cổ, nghiên cứu nó không biết phàm kỷ, càng có nổi danh học giả, vì đó làm ra chú giải. Tỷ như thời đại Hán Mạt Tam Quốc đại nho Mã Dung, Trịnh Huyền, Lư Thực bọn người, chính là lấy nghiên cứu đám này sách cổ do đó làm ra hoàn toàn mới chú giải mà hưởng dự thiên hạ. Chính là những người này đắc tội rồi Tào Tháo, cho Tào Tháo một vạn cái lá gan. Cũng là không dám giết loại này thánh hiền đại nho. Mọi người đều biết, hậu thế có văn miếu cùng miếu quan công, văn miếu cung phụng Khổng Tử, có 72 vị thánh hiền thời cổ hưởng phối, mà miếu quan công cung phụng Khương Thượng, có 72 vị danh tướng thời xưa hưởng phối. Mà trong lịch sử nhưng có một người, cũng chỉ có một người, có thể đồng thời đứng hàng văn miếu cùng miếu quan công. Người này chính là Đỗ Dự. Đỗ Dự là Tam Quốc hậu kỳ Ngụy Tấn đại tướng, Đặng Ngải là diệt thuộc đệ nhất công thần, mà Đỗ Dự nhưng là diệt Ngô tổng chỉ huy. Đồng thời Đỗ Dự cũng là một vị học thuật đại sư, mặc dù có thể lấy vũ tướng thân đứng hàng văn miếu. Chính là bởi vì đối tả chuyện làm ra hoàn toàn mới chú giải, đối hậu thế người đọc sách có cao thượng cống hiến, tài năng đồng thời hưởng thụ văn vũ hai miếu cung phụng. Theo Lưu Thiện, Đặng Ngải cho Gia Cát Lượng ấn tượng phân cũng không cao, muốn thu được Gia Cát Lượng ưu ái, thậm chí thu chi làm đồ đệ, liền cần để cho Gia Cát Lượng vài phần kính trọng. Hiện nay Đặng Ngải làm sao mới có thể thu được đến Gia Cát Lượng thưởng thức đây? Tự nhiên là cùng Gia Cát Lượng tại học thuật trên sản sinh giao lưu, có mâu thuẫn, có sự bất đồng, có mới kiến giải, mới sẽ có càng nhiều gặp nhau. Mà trước mắt Đặng Ngải đang học tập mặt trên hoàn toàn đợi tin Gia Cát Lượng, không có một chút nào chính mình kiến giải, tả tinh nghĩa, cùng Gia Cát Lượng giảng giải hoàn toàn tương đồng. Theo Lưu Thiện, Đặng Ngải như vậy là rất khó thu được Gia Cát Lượng ưu ái. Thấy Lưu Thiện nói như vậy, Đặng Ngải sắc mặt có chút khó khăn, lại đang thẻ che trên tà lên. Có nhiều chỗ ta xác thực cùng tiên sinh có sự khác biệt kiến giải, nhưng là tiên sinh đều như thế nói, ta nếu là phản bác, chẳng phải là sẽ chọc cho trước tiên cần phải sinh không thích. Để hắn càng thêm căm ghét ta. Lưu Thiện nghiêm mặt, nhìn Đặng Ngải nói thật, tiên sinh hắn cũng không có căm ghét ngươi, sở dĩ đối với ngươi nghiêm ngặt là bởi vì duyên cớ của ta. Mặt khác, tiên sinh cũng không phải tính cách hẹp hòi tiểu nhân, ngươi nếu là mê mội xu nịnh hắn, ngược lại sẽ để tiên sinh xem thường ngươi, đàng hoàng tả chính ngươi kiến giải đi, như vậy mới sẽ làm tiên sinh đối với ngươi vài phần kính trọng. Đặng Ngải cúi đầu, ánh mắt có chút xoắn xuýt. Lưu Thiện thấy này, bình tĩnh thanh thấp giọng quát lên, Đặng Ngải, ngươi bộ dáng này là không cách nào cùng tiên sinh học được bản lĩnh thật sự. Đặng Ngải nhưng vẫn là cúi đầu, không nói một lời. Lưu Thiện nhìn một hồi, cũng không để ý đến hắn. Đặng Ngải kỳ thực thiên tư cũng không cao, sở dĩ có cao như vậy thành tựu, là bởi vì khắc khổ nỗ lực duyên cớ, bất quá mặc dù như thế, hắn cũng là đến trung niên chừng 40 tuổi thời điểm, mới bị Tư Mã Ý đề bạt. Mà trước mắt Đặng Ngải bất quá 15 tuổi, trừ ra vũ lực tâm trí ở ngoài, còn không có bao nhiêu có thể khiến người ta khen ngợi địa phương, thậm chí bởi vì nói lắp duyên cớ, còn có một chút tự ti. Đặng Ngải trong mắt tràn đầy xoắn xuýt vẻ, một mặt hắn đối với Lưu Thiện dù sao cũng hơi tán đồng, cũng hy vọng có thể thu được Gia Cát Lượng ưu ái. Nhưng mặt khác hắn lại bị Gia Cát Lượng nghiêm khắc kinh sợ, không dám vi phạm, lo lắng viết ra ngược lại nghị luận sẽ bị Gia Cát Lượng căm ghét. Qua hồi lâu, Đặng Ngải cắn răng, rốt cục cầm lấy một khối vải đông, chấm chút thanh thủy, tại thẻ tre trên sắt lên. Cái thời đại này phương pháp tạo giấy còn không phát đạt, phi thường thô ráp không cách nào viết văn tự, đại thể đều là dùng thẻ tre ghi chép văn tự. Mà vải vóc loại hình phi thường đắt giá, thì chủ yếu dùng cho thư vắng lai, hoặc là quan phủ triều đình phía dưới công văn sử dụng. Dù cho là người nhà có tiền nhà giàu, cũng không chịu nổi quanh năm suốt tháng sử dụng vải vóc thư văn tự. Thư tử ghi chép văn tự, đại diện tích sai lầm, có thể dùng thanh thủy lau chùi, nếu là không ít hoặc là một mình sai lầm, thì có thể dùng sách đao quắt trừ. Lưu Thiện nhìn Đặng Ngải động tác, không khỏi nở nụ cười, hắn nghĩ tới rồi kiếp trước cuộc thi, dùng cuộn phim hoặc là sửa chữa dịch sửa chữa bài thi dáng vẻ, cùng hiện tại Đặng Ngải giống nhau như lúc. Qua không bao lâu, Đặng Ngải liền thanh trừ thư từ trên văn tự, lau khô thư từ qua đi, lại tỉ mỉ dùng sách đao hoa trừ một ít để lại nét mực, lúc này mới bắt đầu một lần nữa viết tính nghĩa. Lưu Thiện thì ở một bên kế tục đọc thuộc lòng, các Đặng Ngải viết xong xuôi sau, Hoàng Nguyệt Anh cũng sai hạ nhân đến thỉnh Lưu Thiện dùng cơm. Tiểu công tử, phu nhân mời các ngươi đi phòng khách dùng cơm, nơi này do hạ nhân tới thu thập là tốt rồi. Lưu Thiện gật gật đầu, không có lập tức rời đi mà là đem cơ án thu dọn một phen này mới rời khỏi. Nếu xuyên qua đến cổ trên thân thể người, Lưu Thiện liền muốn đoan chính thái độ bất chính, muốn nhất thống thiên hạ có thể nói xuông. Đặng Ngải cũng vô cùng tự giác, cũng là chính mình thu dọn bàn. Lưu Thiện thì ở một bên giúp đỡ Đặng Ngải thu thập một thoáng, điều này làm cho Đặng Ngải phi thường kinh hoàng. Nguyên bản Đặng Ngải thân phận bất quá là một cái bồi đọc sách đồng, là không có tư cách cùng Lưu Thiện Triệu Vân bọn người đồng thời dùng cơm. Bất quá lúc trước Gia Cát Lượng lúc rời đi dặn dò để hắn hai người lưu lại đồng thời dùng cơm. Hiển nhiên là căn dặn Hoàng Nguyệt Anh không muốn dùng đối xử hạ nhân phương thức đối xử hắn. Chương 47, một nhà bốn khẩu. Chờ Đặng Ngải thu thập xong, Lưu Thiện mới mang theo Đặng Ngải đi tới trước điện dùng cơm. Trong đại sảnh bày ra bốn cái mộc án, tả hữu mỗi người có hai cái thời đại này bàn vẫn là chiếc kỳ trà, như vậy phổ thông bách tính nhân gia sẽ ở một cái trên bàn ăn cơm. Nhưng nếu là quý tộc, hoặc là mời tân khách, là sẽ không ở một cái trên bàn dùng cơm. Cơm nước đã mang lên dọn xong. Hoàng Nguyệt Anh cùng Lưu Thiện tọa bên trái, Triệu Vân cùng Đặng Ngải tọa bên phải. Lưu Thiện nhìn bàn trên đồ ăn. Tổng cộng 3 cái món ăn, trung gian là một đạo hầm cải trắng, bên trong bỏ thêm đậu phụ, nước nóng hừng hực, cũng không biết Hoàng Nguyệt Anh bỏ thêm cái gì gia vị, mùi thơm tập nhân, này nói món hầm cùng hậu thế cách làm tương tự, mùa đông ăn lên phi thường ấm áp. Mà bên trái là một cái đĩa rau xanh, cái thời đại này vẫn không có xào rau kỹ thuật, vì lẽ đó này rau xanh chính là nước luộc, bên phải nhưng là một bát miếng thịt, béo gầy giao nhau. Ước chừng có 5 mảnh dáng vẻ, mỗi mảnh có 1cm. Lưu Thiện tính toán, thịt này mảnh cũng nên là gia nhập gia vị hương liệu nấu ra đến. Mà món chính, nhưng là một bát gạo cơm, bất quá mùi vị mà, còn lâu mới có được hậu thế Lưu Thiện ăn qua gạo hương nhu ngon miệng. Những thức ăn này, như ở kiếp trước Lưu Thiện không phải đói bụng cuống lên là khó có thể nuốt xuống, bất quá ở thời đại này, đã xem như là khá là phong phú. Bây giờ đại hán bách tính, chỉ sợ có 5 phần 10 trở lên là nằm ở thực không no trạng thái. Mỗi ngày đều có nguyên nhân đói bụng mà chết đi bách tính. Đối mặt bây giờ sinh hoạt, Lưu Thiện đã phi thường thỏa mãn. Lưu Thiện phủi phiết những người khác trên bàn, thấy mọi người cơm nước như thế, Hoàng Nguyệt Anh cũng không có bởi vì thân phận của hắn mà mở tiêu chuẩn cao nhất, Lưu Thiện lúc này mới yên lòng lại, an tâm ăn cơm. Ăn uống no đủ bồi Hoàng Nguyệt Anh ngồi xuống hồi lâu, Lưu Thiện lúc này mới đưa ra cáo tử. Ba người ra Cát Lượng phủ, đi tới trên đường cái. Giang Lăng Thành, tại Lưu Bị thống trị hạ phồn thịnh, giờ khác này sợ là đại hán phồn hoa nhất náo nhiệt mấy tỏa thành trì một trong. Buổi trưa vừa qua khỏi, cũng không có thiếu người ăn no đi ra đi bộ, dù cho là mùa đông khắc nghiệt, tiểu thương môn trừ ra trời mưa tuyết rơi, cũng không dám có cái khác lười biếng, bởi vậy hai bên đường đi ngược lại cũng phi thường náo nhiệt. Lưu Thiện trước đây vẫn chờ ở trong nhà, hôm qua cũng không có cố gắng thưởng thức này thời cổ phong thổ, hôm nay rảnh rỗi, liền tại đây trên đường bắt đầu đi loanh quanh, ngược lại cái kia Quan Hưng Trương bảo bọn người, cũng không muộn tại một hai nhật đi kết giao. Cái kia Đặng Ngải đến rồi trên đường cái, trong miệng nhưng nói nhỏ vác lên tả chuyện, thanh âm không lớn ngược lại cũng không nhỏ, vẫn còn là gập ghềnh chắc trở, tình huống chỉ sợ hai ba ngày cũng cải thiện không được. Triệu Vân thì cẩn thận tỉ mỉ cùng sau lưng Lưu Thiện hộ vệ. Nhóm ba người đến một cái ngã tư đường, Lưu Thiện thấy rõ phía trước giao lộ rộng rãi nơi có không ít người vây xem, không khỏi hứng thú, chỉ vào phía trước nói chuyện, Triệu thúc thúc, ngươi đi xem phía trước chuyện gì xảy ra. Đặng Ngải, nhìn thiếu chủ. Triệu Vân quay về Đặng Ngải căn dặn một tiếng, chạy đến phía trước tìm hiểu đi tới. Không quá nhiều, Triệu Vân trở lại, nói cho Lưu Thiện nói, phía trước là một cái người giang hồ bán nghệ, thiếu chủ muốn qua xem một chút à. Lưu Thiện không khỏi do hỏi, có bản lĩnh thật sự sao? Nếu là chút khoa chân múa tay, không nhìn cũng được. Triệu Vân cười nói, bản lĩnh thật sự cũng không biết có hay không, chỉ là vừa mới vừa gõ la tụ lại nhân khí đây, bất quá hán tử kia lớn lên đúng là cao to uy mãnh, thiếu chủ nếu có hứng thú, liền đi xem. Cái kia Triệu thúc thúc mang ta tới chiếm tốt vị trí thật tốt thôi. Triệu Vân nghe vậy liền kéo qua Lưu Thiện đi tới chiếm, hắn chính là lúc đó dung tướng, những dân chúng tầm thường nơi nào chen chúc được hắn, lại thấy hắn thân mang bội kiếm, sợ không dám cùng hắn tranh, dồn dập lui lại. Như thế Triệu Vân liền dẫn Lưu Thiện đi tới ở giữa nhất một bên, Triệu Vân để Lưu Thiện tại hắn trước người dừng lại, đôi cánh tay hoàn Lưu Thiện vai, như thế Lưu Thiện phía sau lưng bị hắn bảo vệ, Lưu Thiện trước người Triệu Vân thì thấy được, xem như là tối bảo vệ nghiêm mật. Lưu Thiện nhìn trên sân bán nghệ người, sẽ không dừng có một cái bán nghệ, cũng không phải một đoàn đội, mà là mang nhà mang người. Một nhà này tổng cộng 4 khẩu người, lớn nhất chính là một cái bà lão, ước chừng 50, 60 tuổi, tóc hoa râm, trên mặt nếp nhăn trải rộng. Bất quá nhìn dáng dấp thân thể của nàng không phải rất tốt, ho khan không ngừng. Bà lao kia người nằm ngồi ở một chiếc xe đẩy tay bên trên người che kín cũ nát chăn đông. Xe đẩy tay cùng xe ngựa không giống, xe ngựa có lều đỉnh có thể dùng ngựa kéo, mà xe đẩy tay không có lều đỉnh. Bản bên cạnh xe, có một cái chừng 30 tuổi phụ nhân hầu hạ, phụ nhân tướng mạo đồng dạng, chỉ tính thanh tú, Lưu Thiện phỏng chừng không phải bà lão này, người con gái chính là con dâu chủng loại. Nay một già một trẻ hai cô gái ở phía sau trong góc, mà giữa sân hai nhân tài là nhân vật chính. Hai người này một vị là một cái tráng niên nam tử, ước chừng 15 tuổi, thân cao 8 thước, thời hắn 1 thước 24 cm, 8 thước có tới 1m9. Hắn vóc người khôi ngô hùng tráng, không thua gì Triệu Vân, Triệu Vân thân cao chỉ có 7 thước 9, tráng hắn này thân cao so với Triệu Vân còn cao hơn một chút nhỏ. Hắn một thân thô bộ áo tang, tay áo cao cao tuốt lên, giờ khắc này chính là mùa đông khắc nghiệt. Nhưng hắn nhưng thật giống như không có chút nào cảm thấy lạnh giá như thế. Cho tới tướng mạo, cũng là vô cùng oai hùng, một tấm mặt chữ quốc, cằm mọc ra một vòng dày đặc râu quai hàm, bất quá sắp xếp nhưng là phi thường chỉnh tề. Chỉ bất quá hắn sắc mặt theo Lưu Thiện có chút không quá khỏe mạnh, vàng như nghệ sắc khuôn mặt, thỉnh thoảng ho khan vài tiếng, giống như cũng là có bệnh tại người dáng vẻ. Nam tử bên cạnh, đứng một cái ước chừng 13-14 tuổi thiếu niên này dung mạo cùng cái kia tráng niên nam tử có 6-7 phần 10 tương tự. Thân cao cũng có sắp tới 7 thước, phi thường cường tráng. Trên người hắn xuyên liền so tráng niên nam tử muốn hơn nhiều, áo đông tuy rằng cũ nát, nhưng cũng có thể chống đỡ giá lạnh. Lưu Thiện tính toán hai người này chính là phụ tử quan hệ. Thiếu chủ ngươi xem. Giờ khắc này đôi kia phụ tử hiện đang thu thập sân bãi, thao túng đồ vật, bốn phía cũng tâm sự tụ lại không ít bách tính, chỉ trò trò. Bên người Triệu Vân đột nhiên lên tiếng, Lưu Thiện theo Triệu Vân ngón tay phương hướng nhìn lại, nhưng là một người lính khí giá. Binh khí trên bày đặt đao thương kiếm kích các loại, chỉ có điều đều là gỗ điêu khắc mà thành, mặc dù là trà một chủng loại tính chất kiến chút, nhưng cũng không có cái gì chỗ tầm thường. Gia đình này như thế bần cùng, nghĩ đến cũng không thể lấy ra cái gì đồ sắt đi ra. Bất quá binh khí giá tận cùng bên trong, nhưng có một cây dùng vải trắng bọc vật dư thừa kiện, Lưu Thiện từ ngoại hình nhìn lên, cảm thấy hẳn là một cây thương. Triệu Vân để hắn xem, chính là cái này dùng vải trắng bọc trường thương. Triệu thúc thúc ngươi xem là thật hay giả? Lưu Thiện không khỏi dò hỏi. Mơ hồ cảm thấy là thật. Triệu Vân nhìn chằm chằm cái kia cái dùng vải trắng bọc trường thương, trầm giọng nói. Lúc này, đôi kia phụ tử cũng thao túng được rồi ra sản, tráng niên nam tử nhấc theo một mộc thương tại đi tới bách tính trước mặt, chắp tay thi lễ, các vị hương thân mời, tại hạ Giang Đông nhân sĩ, chỉ vì lão mẫu bệnh nặng, nghe nói Giang Lăng đến rồi hai vị thần y, liền dẫn mẫu thân tới chỗ này. Làm sao dọc theo đường đi lộ phí dùng hết, cũng may thiếu thời học chút võ nghệ, liền muốn mua nghệ tránh chút xem bệnh tiền. Kinh sở địa phương, địa linh nhân kiệt, hiền nhân nghĩa sĩ tất nhiều, còn hy vọng chư vị có tiền phụng cái tiền trường, không có tiền phụng cái nhân trường, tại hạ cảm ơn. 17. Trường ở đây có thể nghĩa là sân khấu. Chương 48. Xem trò vui không chê việc lớn. Nam tử này mấy câu nói ngược lại cũng tính toán khéo đưa đẩy, vừa thuyết minh chính mình khổ sở, lại đem dân chúng chung quanh khuyết đại một lần, mặc kệ có tiền hay không, cũng có thể đến xem náo nhiệt. Cái kia xung quanh đã sớm tụ không ít bách tính, nghe xong lời của nam tử, liền dồn dập mở miệng. Bây giờ Lưu Kinh Châu mang binh đi tới Ích Châu, Hoa Đả thần y cũng đi theo, chỉ có Trương thần y tại Giang Lăng đây. Bất quá Trương thần y xem bệnh, cùng khổ nhân ra chữa bệnh chỉ là muốn chút phổ thông dược liệu, là không lấy tiền. Ta bình sinh thích nhất kết giao anh hùng hảo hán, nếu là ngươi thật sự có chút bản lĩnh, mẹ ngươi xem bệnh dược liệu tiền, liền bao tại trên người ta đây. Liền ngươi cái loại này, chỉ sợ cũng không có cái gì bản lĩnh thật sự, liền cùng thật thương đều không có, có gì đáng xem. Chính là, mặt vàng hán tử vừa nhìn chính là khí lực không ăn thua, có thể có cái gì bản lĩnh thật sự. Những người dân này vừa có chỉ điểm hán tử kia cầu y yề, cũng có cổ vũ hắn, nhưng cũng có chế nhạo hắn. Lưu Thiện ở một bên xem lắc đầu liên tục, xem ra Hoa Hạ bách tính xem trò vui không chê việc đại tật xấu xưa nay liền có. Hán tử nghe xong bốn phía bách tính cũng không trả lời, chắp tay sau liền nhấc theo trường thương đi tới giữa sân, hắn đứa con trai kia thì đứng ở binh khí giá bên cạnh, đánh làm trợ thủ. Hắc! Nam tử nhấc theo trường thương, tinh khí ngưng thần, trầm mặc chốc lát, đột nhiên quát to một tiếng, cổ tay nhẹ nhàng run lên. Theo cổ tay động tác, gậy tần bì trường thương cũng nột hơi động, cấp tốc bắt đầu run rẩy, phảng phất một cái trường xà, cực tốc cuốn lượn bỏ sát. Theo cán thương run run, cái kia chất gỗ đầu thường cũng biến thành hư ảo lên, một đóa thương hoa, hai đóa thương hoa, ba đóa thương hoa. Nam tử kia cổ tay phạm vi cũng không lớn, nhưng mà cây trường thương, nhưng dường như tại trên tay hắn thành vật còn sống đồng dạng, không ngừng mà ở xung quanh xem quan trước mắt đông đưa, từng đóa thương hoa bỗng dưng hiện ra, xem người hoa cả mắt, càng có nhát gan giả không ngừng lùi lại, e sợ cái kia thương hoa lóe chính mình. Người này thương pháp không kém ta. Che chở Lưu Thiện Triệu Vân đột nhiên phun ra một câu nói như vậy. Lưu Thiện nghe vậy kinh hãi, này thời Tam Quốc, dùng thương vũ tướng không ít, nhưng có ai thương pháp có thể cùng Triệu Vân muốn sánh ngang, bất quá Ma Siêu, thái sử từ các cao thủ hàng đầu. Mà nam tử này lại có thể được Triệu Vân cao như thế đánh giá, đến cùng là ai? Bất quá người này có thương tích tại người, thương pháp tuy rằng tinh diệu, nhưng không có sát khí, không cách nào ngưng tụ sức mạnh, chỉ sợ là tổn thương phổi mạch, không cách nào vận may. Như tại phía trên chiến trường, ta ba cái hiệp liền có thể chém chi. Lưu Thiện đang ngạc nhiên nghi ngờ, Triệu Vân lại nói thêm một câu. Bị thương. Lưu Thiện gật gật đầu, hắn cũng nhìn ra nam tử kia có nội thương tại người, nam tử tuy rằng lớn lên uy vũ, thế nhưng hốc mắt cùng với gò má đều có chút lõm, sắc mặt vàng như nghệ, đây là có thương tích bệnh tại người rằng rớp. Không biết chữa khỏi hắn thương bệnh, võ nghệ có thể có bao nhiêu, hơn nữa con trai của hắn, có vẻ như có thể bồi dưỡng một chút. Nhìn một nhà này người, Lưu Thiện con mắt chuyển lên, nam tử này nếu như muốn hướng về Trương Trọng Cảnh cầu y, hắn đúng là có thể giúp thốn một, hai, muốn thu phục không khó lắm. Kiếm. Giờ khắc này nam tử kia múa một đoạn thương pháp, đột nhiên đem thanh trường thường kia ném con trai của hắn. Thiếu niên kia đột nhiên động một cái, từ binh khí giá trên lấy hai cái kiếm gỗ, ném về phía nam tử kia. Nam tử thả người nhảy một cái, đem cái kia kiếm gỗ tiếp ở trong tay, chân đạp khoan thai, lại múa lên kiếm pháp. Lưu Thiện giờ khắc này còn chưa có học võ, không biết nam tử kia kiếm pháp đến cùng như thế, liền chỉ cảm thấy hắn múa đến đặc sắc, người xem hưng phấn, cũng không tự chủ vỗ tay bảo hay. Qua chỉ chốc lát, nam tử lại phân biệt thay đổi trường đao, đoàn kích, nô câu các nhiều loại binh khí, mỗi một dạng, múa đến đều là phi thường đặc sắc, binh khí giá trên các loại binh khí, cũng đều đã vận dụng, chỉ là cái kia dùng vải trắng bọc trường thương, nhưng vẫn không có lấy ra. Mà theo nam tử biểu diễn, xung quanh tụ tập khán giả cũng càng ngày càng nhiều. Bây giờ nằm ở thời loạn lạc, bách tính thượng võ, đối với loại này náo nhiệt, bách tính cũng yêu thích tập hợp một tập hợp. Chờ mỗi dạng binh khí đều dùng qua một lần, nam tử cũng ngừng lại, hắn đúng là không có ra cái gì mồ hôi, chỉ là hô hấp có chút gấp gáp, trên ngực hạ nhấp nô, khí tức có chút không xong. phụ thân dưới trướng nghỉ ngơi lại đi. Thiếu niên kia đi tới bên người nam tử đem hắn nâng ngồi xuống, hắn xoay người nhấc theo chiếc đồng, đem bưng đi tới bách tính bên người, nói chuyện, thỉnh các vị xem quan bao nhiêu cho chút đi, tiểu tử cảm ơn chư vị. Nam tử biểu diễn thực tại đặc sắc, lại thấy một nhà này xác thực khó khăn, dân chúng chung quanh cũng không nhỏ mọn, dồn dập hùng hồn rút tiền, thiếu thường ba, nam thủ, đạt được nhiều cho chừng 10 thủ. Thực sự là trong túi ngựa ngùng liền thuyết minh Nhật mang đến, để một nhà này vẫn còn ở nơi này biểu diễn. Thiếu niên cũng cực kỳ hiểu lễ nghi, mặc kệ là cho, vẫn là chưa cho, cũng đều là hành lễ trí tạ. Đến Lưu Thiện nơi này, hắn cũng không có hẹp hỏi, để Triệu Vân cho 100 thủ tiền, đặt ở chiêng đồng bên trong. Thiếu niên kia thấy Lưu Thiện như thế hùng hồn, cũng nhiều hô vài câu cảm ơn. Nói vậy hôm nay sẽ không đang làm xiếc, thiếu chủ có thể hay không trở lại. Triệu Vân thấy này liền hướng về Lưu Thiện dò hỏi. Tại nhìn, Lưu Thiện còn dự định bọn người tản đi sau kết giao một nhà này, nơi nào chịu dễ dàng rời đi. Không quá nhiều, thiếu niên liền thu rồi một vòng tiền tài, chiêng đồng bên trong thu hoạch cũng vô cùng khả quan. Nam tử kia nghỉ ngơi một hồi, liền đứng dậy quay về dân chúng chung quanh chắp tay nói, các vị xem quan, hôm nay đến biểu diễn liền trước tiên kết thúc, thỉnh các vị ngày mai trở lại đi. Dân chúng nghe hắn nói như vậy, cũng dồn dập chuẩn bị rời đi. Làm sao ta vừa tới, ngươi liền không đùa, tiểu gia ta còn không có xem trò vui đây. Hiện đang bách tính chuẩn bị lúc rời đi, một đạo sắc bén âm thanh vang lên. Lưu Thiện hướng về Thanh Nguyên nơi nhìn lại, đã thấy một cái công tử ca trang phục người chen chúc vào, phía sau theo 5-6 cái tôi tớ. Người công tử kia ca một mặt miệt mài quá độ dáng dấp, những tôi tớ, cũng từng cái vênh váo tự đắc. Đến chỗ nào đều có loại này ngu ngốc, vừa vặn ta không tìm được cơ hội kết giao bọn họ, liền đa tạ ngươi. Lưu Thiện tâm trạng nở nụ cười, không có lập tức đúng tay, hai tay ôm ngực xem lên. Dân chúng chung quanh thấy này, cũng đều trở về kế tục nhìn náo nhiệt, có bắt đầu nghị luận. Lưu Thiện nghe xong một trận, giờ mới hiểu được, nguyên lai công tử này họ Lý, hắn huynh trưởng gần nhất thi đỗ Kinh Châu tổng sự, bây giờ tại Giang Lăng làm quan, này Lý công tử thì ỷ vào hắn huynh trưởng thế, mấy ngày nay tại Giang Lăng, cũng không ít ức hiếp bách tính. Nghe xong Lý công tử mà nói, lại thấy đoàn người lai giả bất thiện, nam tử kia đường xa mà đến, không dám ở Giang Lăng gây sự, liền chắp tay nói, vị công tử này xin lỗi, hôm nay đến biểu diễn đã kết thúc, như muốn xem, thỉnh ngày mai trở lại. Lý công tử nhìn nam tử kia, xem thường cười một tiếng nói, kết thúc, ta xem ngươi là không có khí lực đi, liền ngươi bản lĩnh này, cũng dám ở Giang Lăng giả danh lừa bịp. Hôm nay ta liền muốn hủy đi chiêu bài của ngươi. Tại hạ biểu diễn đều là bản lĩnh thật sự, tay dựa nghệ ăn cơm, tại sao giả danh lừa bịp câu chuyện? Nam tử sắc mặt trầm xuống. Liền ngươi đây thở không ra hơi dáng vẻ, đùa cái một thương đều vất vả thành như vậy, có thể có cái gì bản lĩnh thật sự? Lý công tử chỉ vào nam tử cười nhạo, chợt hắn đi tới binh khí giá trước, cầm lấy một cây mộc thương, nói chuyện, ngươi tạm thời nhìn tiểu gia bản lĩnh. Cái kia Lý công tử dứt lời, liền nhấc theo trường thương vung vẩy ra, cùng nam tử tinh diệu phong cách không giống nhau. Này Lý công tử thương pháp đúng là khá là ác liệt, từng chiêu từng thức ngược lại cũng múa soàn soạt sinh phong, có bài có bản. Chương 49, Lâm Khiếu phụ tử. Này Lý công tử là thế gia tử đệ, ngược lại cũng học được thương pháp, ngược lại không có học võ Lưu Thiện là tự nhận không bằng. Cái kia xung quanh xem trò vui bách tính, có mấy cái không hiểu võ nghệ, cũng là mở miệng khen hay. Thô bị bất ham, cùng hán tử kia thương pháp khác nhau một trời một vực. Một bên Triệu Vân nghe có người tán thưởng Lý công tử thương pháp, không khỏi cười lạnh một tiếng. Mà cái kia Lý công tử, sẽ không cảm thấy mất mặt, nghe được bốn phía bách tính tiếng khen ngợi, trong lòng còn vô cùng đắc ý, nụ cười trên mặt cũng càng thêm nồng nặc. Hắn thả xuống binh khí, đi tới nam tử kia trước mặt, nhìn nam tử kia nói chuyện, ngươi xem một chút thương pháp của ngươi. Còn không bằng nhà của ta phó đây, liền ngươi bản lãnh này cũng không cảm thấy ngại đi ra bán nghệ, không phải giả danh lừa bịp là gì. Hôm nay bản công tử, liền muốn thân trương chính nghĩa, còn không đem từ bách tính nơi nào lừa gạt đến tiền tài còn cho bọn họ, bằng không bản công tử đập phá chiêu bài của ngươi. Nam tử kia nhìn Lý công tử một chút, lắc đầu nói chuyện, công tử thương pháp của ngươi tuy rằng nhìn như hung mãnh ác liệt, nhưng kỳ thực không đỡ nổi một đòn, ngươi mau mau đi thôi, ta không muốn thương tổn ngươi. Lưu Thiện ở một bên nhìn, cũng không cảm thấy này Lý công tử bản tính nhiều xấu, kỳ thực chính là ăn no rừng mỡ đến đi ra tìm cảm giác tồn tại, nếu như hắn là cái người xấu, sẽ đem nam tử kia được tiền thưởng chiếm làm của riêng, mà không phải phải thuộc về trả lại bách tính. Lý công tử nghe nam tử nói như vậy, nhất thời bực bội mặt đỏ tới mang tai, quát lên, ngươi đừng vội trang cái gì cao thủ, có bản lĩnh liền so với ta hoa khoa tay, xem rốt cục ai là khoa chân múa tay. Nam tử lắc lắc đầu, nhìn về phía con trai của hắn, nói chuyện, ta còn khinh thường so với ngươi thí, Uyên, ngươi thay ta giáo huấn hắn một phen, bất quá không muốn hạ trọng thủ tổn thương hắn. Lý công tử nhìn một chút nam tử nhi tử, thấy hắn chỉ có 12-13 tuổi, không khỏi cả giận nói, ngươi khẩu khí thật lớn, phái cái trẻ con so với ta thí, ta chính là thắng, cũng hiện ra không ra bản lĩnh. Nam tử trầm giọng nói, con ta võ nghệ, đều là ta một tay giáo dục, ngươi nếu có thể thắng lợi hắn, chính ta đập phá bảng hiệu, tại không đến Giang Lăng. Dứt lời, hắn liền sau này vừa đi đi, nhưng là đi chăm nom mẹ già đi tới. Xin mời. Thiếu niên kia hai tay ôm ngực, nhìn cái kia Lý công tử nói chuyện. Ngươi không cầm binh khí. Lý công tử cau mày. Đối phó ngươi còn chưa dùng tới binh khí. Đáng ghét đến tiểu tử, ta hôm nay cần phải giáo huấn ngươi một trận. Lý công tử giận dữ, vung vẩy trong tay trường thương hướng về thiếu niên kia đâm tới. Thiếu niên hấp hối không sợ, một thương đâm đến thời gian, lại đột nhiên đưa tay, liền cái kia cán thương một nắm tay, liền đem thanh trường thương kia gắt gao kình ở trong tay, tùy ý cái kia Lý công tử làm sao lôi kéo, cũng đoạt không qua đi. Cho ngươi đi. Thiếu niên thừa dịp cái kia Lý công tử chưa sẵn sàng, lại đột nhiên đưa tay, Lý công tử dùng sức quá mạnh, nhưng trên đất quăng ngã cái thất điên bắt đảo. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên A. Thiếu niên này không dụng binh khí liền lợi hại như vậy, nếu là dùng binh khí, chẳng phải là, vẫn là này phụ tử có bản lĩnh thật sự à. Đúng đấy, chúng ta sai trách bọn họ. Lý công tử bị thiếu niên kia một chiêu lược ngã xuống đất, nghe được bốn phía bách tính mà nói, nhất thời mặt đỏ tới mang thai, liền vội vàng đứng lên, bắt chuyện phía sau tôi tớ quát lên, cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám ở Giang Lăng làm cản, cho ta đem chiêu bài của bọn họ đập phá. Như vậy người như thế, tại lòng hư vinh bị hao tổn thời điểm, thì sẽ mặc kệ đúng sai thẹn quá hóa giận. Xung quanh bách tính thấy Lý công tử có làm quan ca ca làm hậu trường, cũng không dám ngăn trở, dồn dập tránh lui ra. Dừng tay. Thấy thời gian thành thục, Lưu Thiện liền hét lớn một tiếng đứng dậy, muốn nhân cơ hội thi ân. Triệu Vân thấy Lưu Thiện nói ngăn cản, liền lôi kéo Lưu Thiện trên đến đây. Lý công tử đoàn người bị Lưu Thiện hét lại, thấy Lưu Thiện chỉ là đứa bé, không khỏi giận dữ nói, ngươi là cái thứ gì, cũng dám đến quản ta. Triệu Vân quát to, vô liêm sỉ, đây là Lưu Kinh Châu công tử, ngươi dám bất kính. Cái gì? Lý công tử mặt biến sắc. Lưu Thiện nhìn Lý công tử, quát lạnh, miễn tại ngươi bản tính không xấu, ta liền không truy cứu lỗi lầm của ngươi, lần sau như để ta nhìn thấy ngươi tại trong thành ức hiếp bách tính, ngươi người huynh trưởng kia, chỉ sợ cũng không chiếm được chỗ tốt. Nguyên bản này Lý công tử còn không tin Lưu Thiện thân phận, nhưng bốn phía có không ít bách tính nhận ra Triệu Vân, chỉ trỏ trỏ, lại làm cho Lý công tử tin tưởng thân phận của Lưu Thiện. Nghe Lưu Thiện nói như vậy, Lý công tử vội vã chắp tay nói chuyện, tại hạ biết sai, kính xin tiểu công tử khoan dung. Lưu Thiện gật gật đầu, nhắc nhở nói, muốn khiến người ta tôn kính, cần thông qua chính ngươi nỗ lực, không phải dựa vào ức hiếp bách tính để bách tính sợ hãi, như vậy cùng du côn lưu manh có gì khác biệt. Ngươi bản tính không xấu, không muốn đi nhầm vào lạc lối, liền làm liên lụy ngươi người một nhà. Ta biết rồi, cũng sẽ không bao giờ như thế rồi. Lý công tử gật đầu liên tục, cũng như chạy trốn mang theo mấy cái tôi tớ rời đi. Dân chúng chung quanh nghe xong Lưu Thiện mấy câu nói, đều là than thở không ngớt. Không ngờ tiểu công tử như thế tuổi nhỏ liền hiểu chuyện, thật là ta Kinh Châu bách tính chi phúc à. Lưu Kinh Châu nhân nghĩa vô song, thống trị Giang Lăng tới nay, là chúng ta Kinh Châu bách tính giàu nhất đủ thời điểm. Bây giờ tiểu công tử cũng như thế nhân nghĩa, sau đó chúng ta có thể có ngày sống dễ chịu. Nghe xong xung quanh bách tính than thở, Lưu Thiện trong lòng không khỏi có chút cao hứng, truyền bá nhân nghĩa chi danh, cũng có lợi cho hắn mời chào nhân tài, củng cố dân tâm. Một bên Triệu Vân thấy bách tính càng ngày càng nhiều, lo lắng Lưu Thiện chịu đến nguy hiểm, liền phân phát bách tính. Nam tử kia đi lên phía trước, hướng Lưu Thiện nói cảm ơn, Lâm Khiếu đa tạ Lưu công tử trượng nghĩa giúp đỡ, nếu không phải công tử, ta hôm nay liền có phiền phức. Lâm Khiếu. Lưu Thiện hồi ức Tam Quốc danh nhân, nhưng không nhớ rõ có Lâm Khiếu người này, nghĩ đến là cái bị mai một nhân tài, cũng không nghĩ nhiều, liền đem hắn nâng lên, nói chuyện, không cần đa lễ, ta lúc trước nghe ngươi nói này đến Giang Lăng chính là mẫu chữa bệnh, vừa vặn ta nhận ra Trương Thần Y, giúp người giúp đến cùng, ta liền mang bọn ngươi qua đi chữa bệnh đi. Lâm Khiếu vừa nghe đại hỉ, trước mắt hắn vẫn còn không biết Trương Trọng Cảnh tính cách, bây giờ có Lưu Thiện dẫn tiến, đó là không thể tốt hơn. Đa tạ tiểu công tử giúp đỡ. Chỉ là ta chỗ này. Lâm Khiếu chỉ trên đường phố gia sản. Lưu Thiện cười nói, ngươi tạm thời thu thập, ta chờ ngươi. Vậy thì đa tạ công tử rồi. Lâm Khiếu lại cảm tạ một câu, vội vã qua đi dặn dò nhi tử cầm ghế cho Lưu Thiện nghỉ ngơi, tự đi thu thập gia sản. Thiếu niên đối với Lưu Thiện đối với bọn họ ra trợ giúp cũng khá là cảm kích, nói ra hai cái tiểu bàn, ghế lại đây cho Lưu Thiện Triệu Vân an toàn. Lưu Thiện cũng không khách khí, theo Triệu Vân ngồi xuống, đặng ngải thì không thích náo nhiệt. Sớm liền rời khỏi. Lâm Khiếu ở một bên thu thập gia sản, Lưu Thiện thì cùng thiếu niên bắt chuyện lên, hỏi thăm thân phận của hắn, tiểu ca, không biết ngươi tên là gì, là phương nào nhân sĩ. bọn họ cùng ngươi lại là quan hệ gì đây? Thiếu niên chắp tay nói chuyện, hồi công tử mà nói, tiểu nhân tên là Lâm Uyên, chính là Giang Đông Khúc Ca nhân sĩ. Bọn họ là của ta phụ thân, mẫu thân, còn có bà ngoại.
Bà ngoại?
Lưu Thiện sững sờ, nguyên bản hắn còn tưởng rằng bà lão kia người là Lâm Khiếu mẹ đẻ, nói như vậy, này Lâm Khiếu còn là một người ở rể.
Chương 50, Khúc Ca tiểu tướng.
Giang Đông Khúc Ca người. Nghe xong Lâm Uyên mà nói, Lưu Thiện đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Là Giang Đông Khúc Ca người, có thể có cái gì không đúng sao? Lâm Uyên thấy Lưu Thiện thần sắc không đúng, không khỏi dò hỏi. Lưu Thiện bận bịu kế tục dò hỏi, ta xem phụ thân ngươi giống như bị thương, không biết ngươi thanh không rõ ràng là duyên cớ gì. Lâm Uyên lắc lắc đầu nói chuyện, ta đây liền không biết, ta có thể ghi việc lên, phụ thân liền có thương tích tại người, nghe phụ thân nói, hắn là bị người đả thương. Còn có trên người hắn, có thật nhiều vết thương, ta hỏi hắn, đều là không chịu nói. Ta nếu như biết là ai tổn thương phụ thân, một ngày nào đó muốn đâm bọn họ vì phụ thân báo thù. Lâm Uyên nói, ánh mắt từng bước trở nên bắt đầu ác liệt, tâm tình cũng có chút kích động. Thấy Lâm Uyên như thế, Lưu Thiện trầm mặc, không có kế tục đặt câu hỏi. Lâm Uyên trái lại có chút thật không tiện, gãi gãi đầu lúng túng nói, để công tử cười chê rồi, chỉ là mỗi khi nghĩ đến phụ thân hắn bị người thương thành như vậy, ta cái này làm nhi tử nhưng không thể ra sức, liền. Lưu Thiện nghe xong lời này, liền thay đổi cái góc độ kế tục hỏi thăm Lâm Khiếu thân thế, ngươi như thế hiếu thuận, ta bội phục còn đến không kịp, làm sao hội kiến cười đấy. Đúng rồi, không biết phụ thân ngươi là đâu sống một năm người, ngươi lại là đâu sống một năm người, còn có phụ thân ngươi, là làm sao đến nhà ngươi, hắn có hay không những thân nhân khác. Ngươi không nên hiểu lầm, Triệu Thúc Thúc hắn lúc trước nói phụ thân ngươi võ nghệ cao cường, không thấp hơn hắn, nói vậy hắn trước đây cần phải khá có danh tiếng. Mà Triệu Thúc Thúc hắn tổng quân gần 20 năm, đối với trước đây phát sinh đại sự biết sơ lược, nói không chắc biết là ai tổn thương phụ thân ngươi. Nghe Lưu Thiện nói như vậy, Lâm Uyên cũng không ẩn giấu, thành thật trả lời. Phụ thân ta là Hy Bình 5 năm người sống, năm nay 35 tuổi, ta là Kiến An 3 năm người sống, năm nay 13 tuổi. Còn phụ thân mà, tại ta xuất thế 3 vị trí đầu năm liền tại nhà ta, nghe nói hắn lúc đó bị trọng thương, là bà nội cứu hắn, sau đó liền vẫn ở nhà ta hạ xuống, qua 3 năm liền cưới mẫu thân ta, lúc này mới có ta. Cho tới phụ thân người thân, nghe nói hắn trước đây có cái huynh trưởng, bất quá tuổi thơ liền chết yểu, cũng tương đương với là không có. Hy Bình 5 năm cũng chính là 176 năm, Triệu Vân cũng là một năm này người sống, Lâm Khiếu cùng Triệu Vân chính là cùng năm. Mà Lâm Uyên sinh ở Kiến 3 năm, cũng chính là 198 năm, so Đặng Ngải tiểu một tuổi. Nghe xong Lâm Uyên mà nói, Lưu Thiện trong lòng suy đoán nói, này Lâm Khiếu chẳng lẽ là Khúc Ca tiểu tướng. Tại Tam Quốc diễn nghĩa bên trong, có một cái thần bí cao thủ, không có có tên tuổi, tên cứ gọi chính là Khúc Ca tiểu tướng. Công nguyên 195 năm, Tôn Sách dẫn quân tiến công Giang Đông. Phát sinh Khúc Ca cuộc chiến, cũng gọi là thần đỉnh cuộc chiến. Thời kỳ Tôn Sách mang 13 kỵ từ Thái Sử Từ doanh trại tuần tra trải qua, Thái Sử Từ muốn nên chiến, nhưng trong thành binh tướng tuy nhiều, nhưng không người dám từ, chỉ có một kỵ tốt, dám cùng Thái Sử Từ ra khỏi thành nên chiến. Thái Sử Từ cùng Tôn Sách bắt đầu đấu, tạm thời càng đánh càng xa, dần dần đã rời xa Khúc Ca song khi đó, Tôn Sách mang theo 13 kỵ, nhưng không có theo tới. Hậu nhân liền suy đoán, là cái này kỵ tốt giúp đỡ Thái Sử Từ ngăn cản 13 kỵ, đã đưa bọn họ không có đúng lúc trước đi trợ giúp Tôn Sách. Sau đó Thái Sử Từ bị Tôn Sách thuyết phục từ mà quy hàng, nhưng mà cái này kỵ tốt nhưng cũng không còn tâm tích. Bởi này kỵ tốt không có họ tên lưu lại, hậu nhân liền xưng là Khúc Ca tiểu tướng, càng bởi vì đơn kỵ ngăn cản Tôn Sách dưới trướng 13 kỵ sự tích, liền khuyết đại đến phi thường thần bí, thậm chí có người nói hắn võ nghệ mới là Tam Quốc diễn nghĩa bên trong mạnh nhất. Căn cứ Lâm Nguyên từng nói, Lâm Khiếu là tại hắn sinh ra 3 năm trước, nhân thương bệnh bị bà ngoại cứu, hướng về trước đầy 3 năm, không phải là công nguyên 195 năm Khúc Ca đại chiến thời kỳ sao. Nếu thật sự là Khúc Ca tiểu tướng, vậy coi như kiếm bộ rồi. Lưu Thiện liếc mắt một cái Lâm Khiếu, trong lòng phi thường kích động, hy vọng có thể mau chóng thu phục hắn, tốt đo lường thứ tư duy năng lực. Không đợi bao lâu, Lâm Khiếu liền thu thập xong gia sản, đồ vật đều đặt ở khác một chiếc xe đẩy tay trên, Lâm Khiếu lôi kéo gia sản. Lâm Uyên cùng mẫu thân hắn cũng lôi kéo bà lao nghỉ ngơi xe đẩy tay, tại Triệu Vân Lưu Thiện dẫn dắt đi, trước đi tìm Trương Trọng Cảnh chữa bệnh. Trên đường, Lưu Thiện quyết định thăm dò một phen Lâm Khiếu. Lưu Thiện liền đối với Triệu Vân nói chuyện, Triệu Thúc Thúc, ngươi nói này Giang Đông đệ nhất cao thủ là ai vậy? Triệu Vân vừa nghe, không chút do dự hồi đáp, này Giang Đông đệ nhất cao thủ, chỉ sợ là trừ Thái Sử Từ ra không còn có thể là ai khác. Nghe Triệu Vân nói như vậy, Lưu Thiện liền lặng lẽ quan sát Lâm Khiếu vẻ mặt. Quả nhiên. Nghe thấy Triệu Vân nói ra Thái Sử Từ ba chữ thời điểm, Lâm Khiếu ánh mắt một lệ, trên mặt lóe qua một tia vẻ thống khổ. Một bên Lâm Thị dường như biết cái gì, vô vô Lâm Khiếu cánh tay, Lâm Khiếu thần sắc, lúc này mới chậm rãi nối lỏng. Quả nhiên cùng Thái Sử Từ có giao tình sao? Thấy Lâm Khiếu biểu hiện, Lưu Thiện trong lòng đã có thể khẳng định, trước mắt cái này Lâm Khiếu, người bị nội thương nam tử, chính là thần bí khó lường Khúc Ca tiểu tướng. Này Lâm Khiếu xác thực là năm đó Khúc Ca tiểu tướng. Nguyên lai công nguyên 195 năm Khúc Ca cuộc chiến, Lâm Khiếu tuy rằng ngăn lại 13 kỵ, nhưng cũng bị bọn họ liên thủ đánh bại, đánh thành trọng thương. Bởi vì bọn họ tâm lo tôn sách an nguy, cố không có hạ tử thủ truy kích, lúc này mới để Lâm Khiếu tránh được một kiếp. Sau đó trọng thương Lâm Khiếu, gặp phải hiện tại bà lão này người, bị nàng cứu giúp lúc này mới may mắn thoát khỏi đại nạn, tại sau đó, chính là cảm ơn, cưới lao bà này con gái, kết hôn sinh con sinh ra Lâm Uyên. Lúc trước cân nhân, bây giờ nhạc mẫu bị bệnh, Lâm Khiếu đương nhiên sẽ không ngồi xem mặc kệ, liền liền dẫn nàng đi tới Giang Lăng cầu ý ỉa, may mắn bị Lưu Thiện gặp phải. Song phương kết bạn, đã Lâm Khiếu phụ tử may mắn, cũng là Lưu Thiện may mắn. Từ đó về sau, đều sẽ soạn nhạc một đoạn giai thoại. Không quá nhiều, đoàn người đi tới Trương Trọng Cảnh y quán bên ngoài. Trương Trọng Cảnh y quán, giờ khác này bệnh nhân rất nhiều, Lâm Khiếu đem ra sản đặt ở cửa rộng rãi nơi, liền nâng mẫu thân hắn đi tới y quán bên trong. Bởi bệnh nhân rất nhiều, Lưu Thiện cũng không có lợi dụng thân phận đến chiếm, y quán bên trong học đồ nhận ra Triệu Vân, thỉnh đoàn người đi tới hậu điện ngồi xuống, bưng trà đảo thủy vô cùng nhiệt tình. Lưu Thiện liền phân phó nói, chúng ta không đổi, ngươi để thần y trước đem bên ngoài bệnh nhân trị liệu được rồi tới nữa. Học đồ nhưng không nhận ra Lưu Thiện, nghi ngờ nói, chuyện này. Triệu Vân hồi đáp, đây là thiếu công tử, hắn nói cái gì ngươi nghe là được rồi. Học đồ vừa nghe sợ hết hồn, này Kinh Châu còn có mấy cái để Triệu Vân xưng hô là công tử nhân vật. Vội vã nhận lỗi, hóa ra là thiếu công tử, nhiều có đắc tội, nhiều có đắc tội. Lưu Thiện khoát tay háo một cái cười nói, không cần, ngươi tự đi làm đi, các thần y trị liệu được rồi cái khác bệnh nhân, tại xin hắn lại đây liền được rồi. Rõ. Không một lúc nữa, học đồ lại đi vào, bẩm báo, tiểu công tử, ta đã nói cho thần y đi, hắn mời ngài trước tiên chờ, tiên sinh sau đó liền đến. Lưu Thiện gật gật đầu, cái kia học đồ thấy Lưu Thiện không nói gì, cũng tự xuống bận điệu. Học đồ đi rồi, Lưu Thiện lúc này mới cùng Lâm Khiếu bắt chuyện lên, Lâm tráng sĩ, thần y hắn y thuật cao minh, mẹ ngươi bệnh, nhất định sẽ thuốc đến bệnh trừ, chỉ là không biết hắn bệnh sau khi tốt lên, ngươi có tính toán gì đây? Dự định. Lâm Khiếu nghe xong Lưu Thiện ngẩn ra, chợt hắn lắc đầu cười khổ nói, vì đến Giang Lăng tìm kiếm thần y, quê nhà bên kia điển sản cũng đều bán thành tiền, hiện tại lộ phí dùng hết cũng không thể quay về. Này Giang Lăng khá là phồn hoa, ta nghĩ tại Giang Lăng định cư, thảo phân sự tỉnh nữ sinh. Lưu Thiện nghe Lâm Khiếu nói như vậy, liền nói ra ý nghĩ của chính mình, ta có thể giúp tráng sĩ tại Giang Lăng sinh tồn, không biết tráng sĩ có thể hay không làm việc cho ta. Ồ! Nghe xong Lưu Thiện mà nói, Lâm Khiếu khẽ như mày, bây giờ Lưu Thiện bất quá 5 tuổi, lại nói ra giả như vậy thành đến, để Lâm Khiếu khá là khó chịu. Lâm Khiếu trầm ngâm một phen, cười nói, tiểu công tử đối với ta ơn trọng như núi, chỉ cần không làm làm trái nhân nghĩa đạo đức sự tình, mặc cho sai phái. Lâm Khiếu lời này nói rõ ràng, vì ngươi làm việc có thể, nhưng không vì ngươi bán mạng. Làm trái nhân nghĩa đạo đức sự tình, không ngoài hô là giết người cướp của, đây là bán mạng sự việc. Chương 51, thu một nhân tài thật con mẹ nó khó. Lưu Thiện khẽ mỉm cười nói, ha ha, đương nhiên sẽ không để tráng sĩ làm khó dễ, ta gần nhất muốn đặt mua một hạng sản nghiệp. Tráng sĩ võ nghệ cao cường, cho nên muốn thỉnh tráng sĩ giúp ta quản lý, thuận tiện giúp ta huấn luyện chút tôi tớ thôi. Triệu Vân nghe vậy, khẽ nhíu mày nói, thiếu chủ, chuyện này. Lưu Thiện quay đầu lại, thấp giọng nói, sau đó có bao nhiêu dùng tiền địa phương, ta chỉ là nói cho hắn làm sao kiếm tiền, chính mình sẽ không nhúng tay. Mặt khác ta còn muốn bồi dưỡng những người này mới, từ vi đi theo người, sau đó định có tác dụng lớn. Thấy Lưu Thiện nói như vậy, Triệu Vân lúc này mới không nói thêm gì, chỉ là gật gật đầu. Lâm Khiếu thấy Lưu Thiện cùng Triệu Vân hai người gầm gầm gừ gừ, lông mày lại cao lên đến, bởi vì chưa quen thuộc Lưu Thiện lao thành để hắn cảm giác thấy hơi không khỏe, vì lẽ đó Lâm Khiếu không dám dễ dàng đáp ứng Lưu Thiện, cười cười nói, công tử thỉnh, tạm thời để ta nghĩ lại. Thấy Lâm Khiếu không có lập tức đáp ứng, Lưu Thiện cũng không có kế tục bức bách, muốn thu phục một nhân tài, nơi nào như trong tiểu thuyết tả đơn giản như vậy, đến trải qua chậm rãi ở chung, thi ân, thuyết phục, mới có thể để cho hắn sử dụng. Mấy người có một câu không có một câu nói, quá nửa là Lưu Thiện đang hỏi, Lâm Khiếu tại đáp. Thời kỳ, Lưu Thiện cũng hiểu rõ đến Lâm Khiếu tự chính là tự, như vậy thời Tam Quốc, nam tử sau khi trưởng thành, đều sẽ lấy một cái tự. Mà Lâm Khiếu tự chính là trọng hổ. Trọng giả, bá trọng thúc quý, ở nhà xếp hạng lão nhị ý tứ, lúc trước Lâm Nguyên đã nói, Lâm Khiếu mặt trên còn có một cái chết non huynh trưởng, này trọng ngược lại cũng hợp tình hợp lý. mà hổ nhưng là lấy hổ gầm rồng gầm tâm ý. Tự, như vậy cùng tên ý tứ là tương thông, tỉ như Triệu Vân, tự tử long, lấy vân tòng long tâm ý, Chu Du tự công cẩn, lấy hoài cẩn báo du tâm ý, lại tỉ như Gia Cát Lượng huynh trưởng Gia Cát Cẩn tự tử du, cũng là hoài cẩn báo du ý tứ. Mà Lâm Khiếu tự, vừa có xếp hạng ý tứ, cũng có danh ý. Không đợi bao lâu, Trương Trọng Cảnh tiến đến hậu điện. Trương Trọng Cảnh tuy rằng không quen biết Lưu Thiện, nhưng căn cứ tuổi tác cũng suy đoán đến ra cái nào là Lưu Thiện, vội vã chắp tay hành lễ, ra mắt công tử, Triệu tướng quân. Lưu Thiện tiến lên nâng dậy Trương Trọng Cảnh, nói chuyện, thần y cực khổ rồi, lần này lại đây, nhưng là dẫn theo hai cái bệnh nhân cho ngài nhìn một cái. Ồ! Nghe Lưu Thiện nói như vậy, Trương Trọng Cảnh xoay người nhìn về phía Lâm Khiếu một nhà. Thần y kìa, mẫu thân ta hắn. Lâm Khiếu thấy Trương Trọng Cảnh nhìn bọn họ, liền vì đó mẫu giảng giải bệnh tình. Trương Trọng Cảnh khoát tay háo một cái, ánh mắt rơi vào Lâm Khiếu trên người, nói chuyện, mẹ ngươi bệnh, chỉ là phổ thông tật nhỏ thôi, đúng là bệnh của ngươi, nghiêm rất nặng ký, ngươi đây nội thương, chỉ sợ tích lũy mười mấy năm đi. Thương thế của ta không ảnh hưởng toàn cục, kính xin thần y trước tiên là mẫu thân ta trị liệu đi. Lâm Khiếu lắc đầu nói, bệnh của ngươi mới là bệnh nặng. Trương Trọng Cảnh lắc lắc đầu, thở dài nói, ngươi tổn thương phổi mạch, đổ máu quá nhiều, như còn không coi trọng, chỉ sợ chỉ có 3 năm tuổi thọ rồi. Lâm Khiếu nghe vậy mặt biến sắc. Kính xin thần y cứu cứu phụ thân ta. Nghe Trương Trọng Cảnh nói như vậy, Lâm Khiếu mẫu thân, thê tử, cùng với Lâm Nguyên ba người cũng đều đổi sắc mặt, dồn dập quỳ xuống, hướng Trương Trọng Cảnh cầu y y. Mẫu thân, mau đứng lên. Lâm Khiếu liền vội vàng tiến lên nâng dậy bà lao kia người. Bà lao kia người phất tay đẩy ra Lâm Khiếu, đi tới Trương Trọng Cảnh bên người, nói chuyện, thần y à, hắn tuy rằng không phải ta thân sinh nhi tử, nhưng mười mấy năm qua, đối đãi ta dường như mẹ đẻ đồng dạng. Hắn năm đó bị người đánh rơi vách núi, hôn mê mấy tháng mới tỉnh lại, nghĩ đến là năm đó hạ xuống nguồn bệnh, xin ngươi cứu hắn một cứu đi. Tổn thương phổi mạch, đổ máu quá nhiều hỏng mất bản nguyên, tuy rằng nghiêm trọng, nhưng không phải là không thể trị, tạm thời rộng lượng đi. Trương Trọng Cảnh vô vô bà lão tay cười nói. Lâm Khiếu mẫu thân, thế tử, nhi tử dồn dập nói cảm ơn, đa tạ thần ý rồi. Đa tạ thần ý rồi. Nhưng mà Trương Trọng Cảnh câu nói tiếp theo, nhưng lại lần nữa đem bọn họ đánh rơi địa ngục. Bất quá các ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm, hắn bệnh này, tồn tại từ lâu, tổn thương phổi mạch, tráng niên đổ máu quá nhiều, không có đúng lúc trị liệu, cho tới bây giờ, nhưng cần hai vị kỳ chân tới làm vị thuốc chính, một mực chính là Thiền Sơn Tuyết Liên, muốn dùng đến sức sống nhuận phổi, một mực là trăm năm sâm núi, dùng để cố bản bồi nguyên, cái khác dược liệu không đủ thành đạo, nhưng này, Thiền Sơn Tuyết Liên, trăm năm sâm núi, lão phu nơi này nhưng là không có, chỉ có thể chính các ngươi nghĩ biện pháp. Lâm Thị bọn người nghe xong lời này, như bị sét đánh cũng không biết như thế nào cho phải. Lâm Khiếu nghe vậy, nhưng là ha ha cười nói, ha ha, các ngươi không cần lo xa rồi, thân thể ta rất tốt, thương thế kia bệnh mười mấy năm đều không có chuyện gì, làm sao đến bây giờ còn có thể đối với ta có ảnh hưởng. Trương Trọng Cảnh nghe Lâm Khiếu nói như vậy, lắc lắc đầu, ngự trọng tâm trường nói, chính là bởi vì ngươi kéo mười mấy năm, dẫn đến phổi mạch không thông, tinh lực không đủ. Bệnh này mới khó trị a, ta mới tới Kinh Châu là Kinh Châu Văn Vũ trị liệu thân thể, Triệu tướng quân tùy tùng chúa công nhiều năm, vào sinh ra tử, cũng là một thân ám thương, bất quá ngươi đây bệnh, so với hắn nghiêm trọng hơn nhiều. Lâm Khiếu phóng khoáng cười cợt, nói chuyện, đại trượng phu sống chết có số, ta Lâm Khiếu từ lúc 16 năm trước nên chết rồi, sống thêm mười mấy năm, bây giờ dưới gối có không đến nôi đoạn ta Lâm gia huyết thống, có cái gì không thể chết được. Lâm Khiếu lại không cái gì sợ hãi. Trương Trọng Cảnh chỉ nói là hắn không sống hơn 3 năm, cũng không phải hiện tại liền muốn chết. Trong 3 năm này hắn có thể tại Giang Lăng dốc sức làm, đặt mua chút gia nghiệp, đến lúc đó Lâm Nguyên cũng 15, 16 tuổi, có thể đảm lên một gia đình đến, hắn chết rồi cũng là chết rồi, không có gì ghê gớm. Nhưng mà Lâm Khiếu không thèm để ý sinh tử, người nhà của hắn, nhưng làm sao có khả năng cam lòng hắn rời đi. Ta số khổ a. Lâm Mẫu nghe Lâm Khiếu nói như thế dứt khoát, vừa nghĩ tới Lâm Khiếu thân thế bi thảm. Không khỏi ôm Lâm Khiếu khóc giống lên, Lâm Thị cũng ở một bên thấp giọng khóc nức nở. Lâm Nguyên nhưng cắn răng, đi tới Lưu Thiện trước người quỳ gối, dập đầu nói, Lưu công tử, ngài thân là Lưu sứ quân công tử, nói vậy ngài là lấy ra được này hai vị thuốc, van cầu ngươi cứu cứu phụ thân ta, Lâm Nguyên đồng ý cho ngài thả trâu làm ngựa, báo đáp ngài đại ân đại đức. Trở lại cho ta. Lâm Khiếu nhưng là lớn tiếng quát dừng Lưu Thiện. Lâm Khiếu bản năng cảm thấy Lưu Thiện tiếp cận hắn, chính là có mục đích gì, tạm thời tiếp xúc không lâu. Hắn lại không làm rõ ràng được Lưu Thiện đối nhân xử thế, vì lẽ đó Lâm Khiếu không muốn cùng Lưu Thiện kết làm quan hệ. Bây giờ Lâm Nguyên vì hắn phải cho Lưu Thiện làm trâu làm ngựa, Lâm Khiếu tự nhiên là không cao hứng. Phụ thân. Lâm Nguyên quay đầu lại nhìn Lâm Khiếu, trong mắt tràn đầy bi thương. Lưu Thiện nâng dậy Lâm Viên nói, ngươi tạm thời lên, Thiên Sơn Tuyết Liên cùng trăm năm sâm núi ta nơi nào đều có, ngươi bệnh của phụ thân, ngươi không cần lo lắng. Lâm Khiếu kéo qua Lâm Viên, quay về Lưu Thiện chắp tay nói, không có công không nhận lộc, lúc trước công tử giúp ta, ta đã không cần báo đáp, bệnh của ta, liền không làm phiền công tử nhọc lòng rồi. Lưu Thiện biết Lâm Khiếu là đối với mình tâm có mâu thuẫn, nghiêm mặt nói, ta thấy ngươi là một nhân tài, chỉ là muốn đặt mua một phần sản nghiệp xin ngươi quản lý thôi, ngươi cần gì phải tránh xa người ngàn dặm đây. Nếu là ta để ngươi làm chuyện không muốn làm, đều có thể từ chối hoặc là rời đi, ta tuyệt không ngăn trở. Bọn họ trẻ mồ côi quả phụ, ngươi liền nhẫn tâm vứt bỏ bọn họ rời đi sao? Lâm Khiếu cau mày, nửa tin nửa ngờ, quả nhiên chỉ là quản lý sản nghiệp. Hoặc có cái khác thỉnh cầu, nhưng tuyệt đối sẽ không vi phạm ý nguyện của ngươi, ngươi không muốn cứ việc từ chối, hoặc là liền trực tiếp rời đi, đều theo ngươi khỏe không? Đã như vậy, Lâm Khiếu đồng ý là Lưu công tử làm việc. Thấy Lưu Thiện đem nói tới cái mức này, tại từ chối cũng liền không đủ phúc hậu, vội vã chắp tay đồng ý. Chương 52, làm đồ ăn sáng. Cuối cùng cũng coi như là đem Lâm Khiếu lưu lại, Lưu Thiện trong lòng cũng thở ra một hơi dài, tự loại này dũng tướng nếu là bỏ qua, vậy coi như quá đáng tiếc. Cổ nhân là nặng nhất tín nghĩa, như vậy lời nói ra dễ dàng sẽ không đổi ý, Lâm Khiếu vượt nhưng đã đáp ứng thay mình làm việc, cái kia trên căn bản Lâm Khiếu liền sẽ không rời đi. Sau đó chỉ phải từ từ kiềm chế, lấy chân thành đối người, liền có thể đem nạp để bản thân sử dụng. Mau đứng lên. Lưu Thiện đem Lâm Khiếu nâng dậy, sau đó rồi hướng Trương Trọng Cảnh hỏi, không biết thần y bên này có còn hay không dư thừa gian phòng, tạm thời trước hết để cho bọn họ lại nơi này ở một đêm, chờ ngày mai ta tại vì bọn họ tìm kiếm mới nơi ở. Trương Trọng Cảnh đối với Lưu Thiện lão thành cũng không cảm thấy kinh ngạc, vừa đến thiên hạ này thần đồng cũng không chỉ Lưu Thiện một người, Trương Trọng Cảnh kiến thức rộng rãi, cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Thứ hai, Trương Trọng Cảnh trong ngày thường cùng Hoa Đà quan hệ thân mật, Hoa Đà cũng không cẩn thận tiết lộ qua một ít Lưu Thiện sự tình. Nghe xong Lưu Thiện mà nói, Trương Trọng Cảnh vuốt râu cười nói, công tử hãy yên tâm để bọn họ ở nơi này thuận tiện, huống chi ta sau đó còn muốn thay bọn họ trị liệu thân thể. Lưu Thiện gật đầu nói, vậy được, sắc trời bây giờ cũng không còn sớm, ta còn muốn về nhà bái kiến mẫu thân, để tránh khỏi mẫu thân lo lắng, bọn họ liền phiền phức thần y yể, dược liệu ngày mai ta sẽ dẫn tới được. Sau đó Lưu Thiện liền dẫn Triệu Vân rời đi. Lưu Thiện buổi trưa tại gia cắt lượng ra dụng cơm, buổi chiều lại kết bạn Lâm Khiếu một nhà, lại đang Trương Trọng Cảnh nơi đó làm lỡ hồi lâu, chờ trở lại, đã đang lúc hoàng hôn. Lúc này chính là mùa đông khắc nghiệt, Giang Lăng Thành ở vào bờ Trường Giang trên, gió tây bắc đồng thời, mùi vị đó chính là bao bọc lại hậu quần áo cũng không chống đỡ được này giá lạnh. Húng giờ khắc này lại là hoàng hôn, càng cho trong thành tăng thêm mấy phần lạnh lẽo. Trên đường phố giờ khắc này chỉ có mấy cái cảnh tượng người đi đường nội vã, tiểu thương môn cũng cơ bản thu sạp đi về nhà. Lưu Thiện thấy này, sợ hơn Cam Mi hai người lo lắng cho mình, cũng tăng nhanh về nhà bước chân. Không lâu Lưu Thiện trở về Châu Mục Phủ, trước tiên đi bái thấy hắn hai vị mẫu thân. Cam phu nhân vừa sinh đẻ không lâu, bởi vậy trong phủ là Mi phu nhân tại lo liệu việc nhà. Này Thiên Sơn Tuyết Liên trăm năm sâm núi Châu Mục Phủ tuy rằng có, nhưng cũng không phải Lưu Thiện có thể tùy ý bắt được, Lưu Thiện muốn. Còn phải xin chỉ thị hiện tại lo liệu việc nhà Mi phu nhân mới được. Bái kiến xong Cam phu nhân, Lưu Thiện đi tới Mi phu nhân trong phòng. Đặng Ngải sớm chút trở về, lo lắng Lưu Thiện Mi phu nhân Cam phu nhân tự nhiên sẽ hỏi thăm sớm chút trở về Đặng Ngải, rõ ràng nguyên do, bởi vậy cũng không có lo lắng quá mức. Lưu Thiện lại đây bái kiến, Mi phu nhân liền cũng hỏi thăm Lưu Thiện xế chiều hôm nay gặp phải sự tình. Lưu Thiện cũng không có nói dối, đàng hoàng nói ra chính mình tình cầu. Nghe xong Lưu Thiện mà nói, Mi phu nhân nửa tin nửa ngờ nói, cái kia Lâm Khiếu thật sự có Triệu tướng quân như vậy lợi hại. Lưu Thiện nói, đúng đấy, Long Thúc Thúc chính miệng nói, Lâm Khiếu thương pháp không thấp hơn hắn, bất quá hắn từ nhỏ bị người liên thủ đánh thành trọng thương, cần này Thiên Sơn Tuyết Liên cùng trăm năm sâm núi tài năng khôi phục thực lực. Những thứ đồ này đều là vật ngoại thân, hiện nay còn chưa dùng tới, Hài Nhi liền muốn dùng tại Lâm Khiếu trên người, đem hắn thu phục, ngày sau cũng tốt vì phụ thân hiệu lực a. Mi phu nhân xuất thân gia tộc lớn. Năm đó Mi ra tại Từ Châu nhưng là kể đến hàng đầu, Mi phu nhân tự nhiên cũng không phải hạng người bình thường, cũng hiểu ít nhiều chút lý lẽ. Nghe xong Lưu Thiện phân tích, gật gật đầu, như này Lâm Khiếu quả nhiên thực lực bất phàm, một chút dược liệu ngược lại cũng dùng đến, huống hồ lại là ngươi gây ân đức, sau đó đối với ngươi cũng mới có lợi. Chỉ là hắn phẩm tính. Lưu Thiện liền vội vàng nói, mẫu thân yên tâm, ngươi muốn hắn vì mình nhạc mẫu, từ Giang Đông Khúc A nghìn dặm xa xôi đi tới Giang Lăng cầu ý ỉa, chính là đại hiếu. Phẩm hạnh tự nhiên không xấu. Mi phu nhân nghe xong lời này, cũng yên lòng, cười nói, hừm, ngươi nói cũng đúng, nếu như vậy sau đó ta liền khiến người ta đem dược liệu đưa đến ngươi nơi đó đây, ngày mai ngươi tự mình bắt được thần ý chạy đi đâu, cũng coi như là thi ân. Còn chỗ ở của hắn, ta ngày mai sẽ dạy người đi xem xét, ngươi liền không cần bận tâm. Ngươi bây giờ còn nhỏ, lúc này lấy học nghiệp làm trọng, tạm thời đi về trước ôn tập bài tập đi. Mẫu thân nói đúng lắm, hài nhi liền cáo lui trước, mẫu thân nghỉ ngơi thật tốt đi. Lưu Thiện chắp tay lui ra. Lưu Thiện trở lại trong phòng không lâu, mi phu nhân liền phái người đưa tới Thiên Sơn Tuyết Liên cùng trăm năm sâm núi, đều dùng hộp gấm chứa. Lưu Bị bây giờ chấp trưởng Kinh Châu hơn nửa khu vực, cũng được cho là một phương đại chư hầu, từ Nam Chí Bắc khách thương muốn tại Kinh Châu đặt chân, cũng đến thông qua Lưu Bị nơi này mới được. Những người này hỏi thăm được Cam phu nhân luôn luôn thể nhược nhiều bệnh, gần nhất Cam Mi hai người lại lần lượt sinh con trai, vì lẽ đó đưa không ít dược liệu quý giá đến hiếu kính. Nay cũng tiện nghi Lưu Thiện, đem ra cho Lâm Khiếu chữa bệnh. Ngay kế, Lưu Thiện lại đi ra Cát Lượng quý phủ đọc sách. Học tập xong tất, ra Cát Lượng cửa phủ, liền tại cửa gặp phải Châu Mục phủ người hầu. "Tiểu chủ nhân." Người hầu liền vội vàng tiến lên hành lễ, nói chuyện, "Chủ mẫu đã làm ta tại trong thành xem xét ở lại nơi, để ta làm thỏa đáng sau liền ở chỗ này chờ tiểu chủ nhân, đến lúc đó trực tiếp mang cả nhà bọn họ qua đi là được." Lưu Thiện gật đầu, "Được, vậy ngươi theo ta đi, trước tiên đi thần y quý phủ." Mấy người đi tới Trương Trọng Cảnh quý phủ. Trương Trọng Cảnh vẫn là như ngày hôm qua như vậy đang vì bách tính trị liệu, Lưu Thiện liền trước tiên ở hậu điện chờ đợi, tạm thời gọi tới Lâm Khiếu một nhà. Dược liệu đã đem ra. Lưu Thiện đem trang bị dược liệu hộp gấm để lên bàn. Đa tạ tiểu công tử đại ân đại đức. Lâm Thị Lâm Nguyên bọn người vội vã quỳ xuống cảm tạ. Mấy vị không cần đa lễ. Lưu Thiện đem mấy người nâng dậy, thấy Lâm Khiếu mâu thân không ở nơi này, liền đối với Lâm Khiếu hỏi, lão phu nhân thân thể làm sao? Nói tới mâu thân hắn. Lâm Khiếu trong mắt lúc này mới để lộ ra một chút cảm kích, chắp tay nói, đa tạ tiểu công tử mong nhớ, thần y đã mở ra phương thuốc, hôm qua uống một bộ đã tốt lắm rồi, bây giờ còn đang nghỉ ngơi, qua mấy ngày liền có thể khỏi hẳn. Lưu Thiện gật gật đầu, vậy thì tốt, các ngươi chủ nhà ta đã khiến người ta tìm kỹ, sau đó thần y qua, cho ngươi lái phương thuốc, liền chuyển tới. Lâm Khiếu khẽ cau mày, đa tạ công tử bận tâm, chỉ là không biết tiểu công tử muốn cho ta hỗ trợ kinh doanh cái gì sản nghiệp. Lưu Thiện cười nhìn về phía Lâm Thị, cười nói, cái này còn phải xem lệnh phu nhân, không biết lệnh phu nhân chủ nghệ làm sao. Khéo tay hay không? Lâm Thê vừa nghe lời này, nhất thời nở nụ cười, liều mình chủ nghệ đúng là còn tạm tạm, nếu là có cơ hội, tạm thời để tiểu công tử nếm thử thủ nghệ của ta, ta báo đáp tốt đáp tiểu công tử ân cứu mạng. Đó là nhất định. Nghe xong Lưu Thiện mà nói, Lâm Khiếu hình như có ngộ ra, tiểu công tử chớ không phải là muốn mở tiểu lâu. Phu nhân ta sơn giã thô dân. Làm chút phổ thông cơm nước vẫn còn có thể, sẽ không hiểu nấu nướng quý báu nguyên liệu nấu ăn, công tử nếu là muốn làm này việc chuyện làm ăn, ta chỉ sợ là sẽ phải phụ lòng công tử kỳ vọng cao. Thiếp thân cũng chỉ là có thể làm chút phổ thông cơm nước, nếu là công tử muốn mở tiểu lâu, chỉ sợ không có cái này tay nghề nha. Lâm Thị nghe vậy, cũng là vội vã từ chối. Nghe xong Lâm Khiếu lo lắng, Lưu Thiện cười nói, ngươi yên tâm chính là, không có phiền phức như vậy, hơn nữa bảo đảm sẽ kiếm tiền. Lưu Thiện cũng không có dự định làm cái gì món làm ăn lớn, chỉ là muốn tại Tam Quốc mở ra hàng ăn sáng, hắn kiếp trước phụ mẫu tại, chính là làm ăn này, các loại sớm một chút Lưu Thiện cũng đều biết một chút. Giang Lăng Phu Thứ, cái thời đại này không có sớm một chút, tại thêm vào Lưu Thiện hiểu được một ít điểm quan trọng, kiếm tiền là khẳng định. Mở hàng ăn sáng ý định này, là Lưu Thiện gặp phải Lâm Khiếu sau mới sinh ra ý nghĩ. Vừa đến, có thể dùng cái cớ này lưu lại Lâm Khiếu. Thứ hai hắn còn dự định thu dưỡng một ít đáng giá bồi dưỡng hài tử. Mà thành lập một phần sản nghiệp, nhất định phải thuận tiện rất nhiều, những hài tử này liền có sống yên phận địa phương. Còn có thể đem bọn họ giao cho Lâm Khiếu tới chăm sóc, bình thường cũng có thể để cho Lâm Khiếu giáo dục bọn họ một ít võ nghệ. Dù sao hàng ăn sáng hoạt động kinh doanh thời gian không lâu, chỉ có sáng sớm buổi sáng đoạn này khá là bận rộn, mà buổi chiều có đầy đủ thời gian. Nếu là thay đổi cái khác sản nghiệp, Lâm Khiếu phải một ngày bận bịu đến muộn. Liền thật thành thay hắn làm ăn, thu phục hắn cũng là mất đi ý nghĩa. Kỳ thực còn có điểm thứ ba, chính là Lưu Thiện cũng muốn thay đổi một thoáng khẩu vị, dù sao này Tam Quốc đồ ăn thực tại có chút đơn điệu. Chương 53, Long Hổ Đại Tướng. Qua không bao lâu Trương Trọng Cảnh liền đến. Có Thiên Sơn Tuyết Liên cùng trăm năm sâm núi, Trương Trọng Cảnh lúc này liền viết xuống một tấm phương thuốc, đem phương thuốc giao cho thuốc đồng, liền bắt được mấy bộ thuốc tải lại đây. Trương Trọng Cảnh đem dược liệu giao cho Lâm Khiếu trong tay, dặn dò. Dược liệu này tổng cộng 10 bộ, một bộ dược liệu một ngày có thể sắc 3 lần, sáng trưa chiều mỗi uống một lần. Mỗi một bộ thuốc bên trong, Thiên Sơn Tuyết Liên thả một chiếc lá, sâm núi đồng dạng cắt miếng thả một mảnh liền có thể. sau đó mỗi ngày buổi tối ngươi đến lão phu nơi này đến, lão phu vì ngươi châm cứu thông máu thông mạch, thôi cùng quá huyết. Chờ những dược liệu này sau khi uống xong ta tại thay ngươi mở một bộ điều dưỡng thân thể thuốc, uống hơn tháng, bệnh kín có thể đi. Ta xem ngươi trước đây, là cao thủ, chỉ sợ không kém gì Triệu tướng quân bao nhiêu, một hai tháng sau, ngươi liền sinh long hoạt hổ rồi. Nghe xong Trương Trọng Cảnh mà nói, Lâm Khiếu thân thể ngột chấn động, âm thanh run rẩy nói, thần y ngươi nói thực lực của ta có thể khôi phục. Trương Trọng Cảnh cười nói, ta xem này Thiên Sơn Tuyết Liên chính là thượng phẩm, xâm núi niên đại còn vượt qua trăm năm, coi đây là thuốc dẫn, không nói hoàn toàn khôi phục cái 8, 9 phần 10 là không thành vấn đề. 16 năm, trời xanh thấy thương, không nghĩ tới ta Lâm Khiếu còn có khôi phục thực lực này đó, đa tạ thần y, đa tạ tiểu công tử, ân cùng tái tạo, vạn tử khó báo vậy, tiểu công tử cùng thần y như có sai phái, Lâm Khiếu vạn chết không tử. Lâm Khiếu kích động lệ nóng doanh trọng, đột nhiên quỳ gối hạ hướng về Lưu Thiện Trương Trọng Cảnh dập đầu. Lưu Thiện chỉ cảm thấy trong đầu hệ thống đột nhiên phát sinh một đạo tiếng nhắc nhở, lại như chơi game thời điểm hoàn thành một loại nào đó nhiệm vụ như thế. Lưu Thiện biết đây là thu phục Lâm Khiếu nhắc nhở, chỉ là Lưu Thiện không lo được kiểm tra, vội vã nâng dậy Lâm Khiếu, nói chuyện, ngươi làm cái gì vậy, mau đứng lên. Lâm Khiếu đứng lên, kích động nước mắt thế giàn giụa, nói chuyện, thực không dám giấu giếm, ta thương thế này, là 16 năm trước bị người đả thương, tổn thương phổi mạch, đổ máu quá nhiều, một thân thực lực không đủ đỉnh cao thời kỳ 2 phần 10. Ta chưa bao giờ nghĩ tới, ta một thân võ nghệ còn có thể khôi phục, tiểu công tử cùng thần y đối với ta ân cùng tái tạo, này chỉ là quỳ lệ chi lễ, lại được cho cái gì. Triệu Vân khẽ cau mày, ta ngược lại thật ra thật tò mò, người phương nào lợi hại như vậy, lại có thể gây tổn thương cho cử ngươi. Lâm Khiếu thở dài, rốt cuộc đem chuyện cũ huyền huyền nói đến, chuyện đến nước này, ta liền không giấu giấu diếm diếm, 16 năm trước, ta lúc đó người nhà chết ở dịch bệnh, chỉ có thể tập trung vào lưu do trong quân mưu sinh. Lúc đó chính trực Giang Đông tiền nhiệm chủ công Tôn Sách, mang binh bình Giang Đông, tấn công ta chủ lưu do. Tôn Sách xuất 12 kỵ đến thị sát quân ta doanh trại. Ngay lúc đó tướng quân Thái Sử Từ muốn ra chiến bắt giữ Tôn Sách, nhưng không người dám theo, ta trẻ tuổi nóng tính, liền theo hắn xuất chiến. Cái kia Thái Sử Từ cùng Tôn Sách càng đánh càng xa, mà dưới trướng hắn 12 kỵ, lại bị ta ngăn lại. Ta võ nghệ tại cao, cũng không ngăn được bọn họ liên thủ, bị bọn họ liên thủ kích thương bại trốn, tốt ở tại bọn hắn tâm lo Tôn Sách, nhưng không có truy ta. Sau đó ta trọng thương hôn mê, bị mẫu thân cứu, sau khi thương thế lành ta liền muốn rút quân về. Đâu thành muốn Thái Sử Từ đã bị Tôn Sách thu phục, Tôn Sách người giúp ta thương thành như vậy, ta nơi nào còn có thể đi đầu hắn. Bởi vậy ta chỉ có thể trở lại mẫu thân trong nhà, này loáng một cái chính là 16 năm. Cái kia 12 kỵ, đều là ai cơ chứ? Triệu Vân lại hỏi. Lâm Khiếu hồi đáp, người có tên có họ có chính phủ, Hoàng Cái, Hàn Đường, Chu Thái, Tưởng Khâm, Tống Khiêm các loại. Mấy người còn lại, chính là Giang Đông Tinh Kỵ. Triệu Vân kinh hãi nói. Mấy người này đều là Giang Đông đại tướng, đặc biệt là cái kia Chu Thái, hung mãnh nan đường, chính là Giang Đông trong quân xếp hạng thứ 3 cao thủ, ngươi lại có thể. Các ngươi khôi phục thực lực, chúng ta cố gắng tranh tài tranh tài. Triệu Vân vô vỗ Lâm Khiếu vai, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Chỉ cần Triệu tướng quân rảnh rỗi. Lâm Khiếu trong mắt, cũng là tràn ngập chiến ý. Thấy Triệu Vân Lâm Khiếu hai trong mắt người cái kia tình ý kéo dài dáng vẻ, Lưu Thiện không khỏi một trận phát tởm, ho khan một cái nói, được rồi. Thời gian cũng không còn sớm, ta trước tiên dẫn ngươi đi mới nơi ở. Sau đó, Lưu Thiện đám người tại Châu Mục Phủ người hầu dẫn dắt đi, đi tới là Lâm Khiếu xem xét phủ đệ. Phủ đệ không lớn, nhưng cũng không nhỏ. Bước vào cửa lớn, là một gian nhà, tiếp tục hướng phía trước nhưng là phòng khách, sau này đi lại có cái sân, chia đồ hai bên, đều là nơi ở, nhưng là cái hai tiến vào hai ra phòng lớn. Người hầu ở một bên thấp giọng nói cho Lưu Thiện, phu nhân nói này Lâm Khiếu nếu là thật là có bản lĩnh. Sau đó chúa công thiếu chủ không thể thiếu muốn trọng dụng hắn. Bởi vậy không thể oan ức hắn, vì lẽ đó dặn dò nhỏ bé, cho tìm đến như dặn chút. Được, mẫu thân hữu tâm rồi. Đối với này nơi ở Lưu Thiện càng rót đầy hơn ý, căn nhà này trừ ra có thể ở lại Lâm Khiếu một nhà bốn khẩu ở ngoài, còn để trống không ít nhà, sau đó vừa vặn có thể để cho hắn xem xét đến hải tử ở lại. Đúng rồi, này gian nhà đối diện cái kia đống lầu là làm gì? Lưu Thiện lúc đi vào. Chú ý tới đối diện có một tòa hai tầng cao nhà Úc, thấy ban ngày cửa lớn đóng kín, dường như hoang phế ít ngày, liền hỏi thăm cái kia hạ nhân. Người hầu hồi đáp, cái kia đóng nhà sau đó là cái tiểu lâu, chỉ là kinh doanh không được, vì lẽ đó đóng cửa. Lưu Thiện gật gật đầu, thấp giọng phân phó nói, ngươi đi hỏi thăm một chút là nhà ai, nghĩ biện pháp mua lại, tiền nếu không đủ tới chỗ của ta lấy, đừng đang kinh động mẫu thân. Rõ. Người hầu thấp giọng trả lời một câu, Lưu Thiện trong ngày thường đối xử người làm trong phủ tốt vô cùng, xưa nay không giận cá chém thớt bọn họ, làm hỏng việc cũng vì bọn họ cầu qua tình, vì vậy người hầu này đối Lưu Thiện khá là trung thành, sẽ không vi bối ý nguyện của bọn họ. Lưu Thiện nhìn thấy dùng bữa trưa thời gian, liền đưa ra cáo từ, hôm nay sắc trời không còn sớm, các ngươi vừa qua khỏi đến, tạm thời trước tiên quen thuộc, đồ vật đặt mua đầy đủ hết, đến lúc đó sẽ đem lão phu nhân từ thần y nơi đó nhận lấy dàn xếp, ngày mai ta tới nữa. Người hầu kia lại từ trong lồng ngực lấy ra một túi tiền đến, đưa cho Lâm Khiếu. Công tử chuyện này. Xem trong tay nặng trình trịch túi tiền, Lâm Khiếu nhưng thật không tiện nhận lấy. Lưu Thiện khoát tay hào nói, ngươi không phải nói nên vì ta bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng vạn chết không tử. Đã như vậy ta cho ngươi chút tiền tài tính là gì, này trong phủ trống trải, rất nhiều thứ cũng phải đi đặt mua, không có tiền là không được. Lâm Khiếu thở dài, đã như vậy, cái kia Lâm Khiếu liền mặt dày nhận lấy. Cho tới cảm ơn mà nói. Lâm Khiếu không có tại nhiều lời, ngược lại Lưu Thiện ân tình là còn không thanh, nợ nhiều nợ thiếu đều giống nhau. Lâm Khiếu đã quyết định chủ ý phục vụ quên mình đến chả có thể. Người chính là cái dạng này, ngày hôm qua Lâm Khiếu còn đối Lưu Thiện thờ ơ, có thể hôm nay biết được có thể khôi phục thực lực sau, Lâm Khiếu liền trở nên nhiệt tình lên. Muốn thu phục một người, chủ yếu vẫn phải là bắt bí đúng chỗ mới được. Sau đó, Lưu Thiện liền rời khỏi Lâm Phủ, người hầu tự đi tìm hiểu Lâm Phủ đối diện tiểu lâu tin tức. Trở lại Châu Mục Phủ. Chiếu liệt đi bài kiến cam mi hai vị phu nhân sau, Lưu Thiện mới trở lại trong phòng. Mở ra hệ thống mặt tiếp xúc, quả nhiên nhân vật một cột bên trong, lại thêm ra hai vị vị nhân vật. Thứ nhất chính là Lâm Khiếu, còn có một người nhưng là Lâm Khiếu nhi tử Lâm Uyên. Kỳ thực Lâm Uyên ngày hôm qua liền đối với Lưu Thiện mang trong lòng cảm kích, hôm nay Lâm Khiếu thần phục, này Lâm Uyên cũng bị hệ thống đánh giá thành Lưu Thiện thuộc hạ. Lưu Biện vội vã mở ra Lâm Khiếu ảnh chân dung, kiểm tra thứ tư duy thuộc tính. Lâm Khiếu, vũ lực 73. 99, thống soái 79, trí lực 71, chính trị 62. Vũ lực bởi vì bị thương duyên cớ 10 không còn 1, cái khác 3 chiều năng lực đã trưởng thành đến đỉnh cao, không đề nghị bồi dưỡng. Lâm Nguyên, vũ lực 78, thống soái 56, trí lực 52, chính trị 35. Nhặt được bảo rồi. Kiểm tra hai người bốn mặt thuộc tính sau, Lưu Thiện mừng rỡ không ngớt. Lâm Khiếu tự không cần phải nói, đỉnh cao thời kỳ võ nghệ có thể so với Triệu Vân. Coi như sau đó thực lực không thể khôi phục lại đỉnh cao, nhưng đại khái cũng có thể khôi phục lại 97, 98 tả hữu, được cho một cái siêu nhất lưu dũng tướng. Mà Lâm Uyên, bây giờ bất quá 13 tuổi, nhưng có 78 vũ lực, này là phi thường hiếm thấy, sau khi trưởng thành, võ nghệ đại khái có thể đạt đến hơn 90. Nếu là Lưu Thiện đang sử dụng hệ thống vì đó tăng cường thiên phú, sau đó lại là một vị siêu nhất lưu dũng tướng. Triệu Vân tự tử long, Lâm Khiếu tự trọng hổ. Một rồng một hổ hai cái dũng tướng, long hổ đại tướng, danh tự này cũng thật là bổ sung lẫn nhau a. Chương 54, tiền thời loạn. Sáng sớm hôm sau, Lưu Thiện lại dậy sớm đi tới ra cắt lượng quý phủ đọc sách. Vừa ra cửa khẩu, đã thấy hôm qua người hầu kia tại cửa hầu. Thấy Lưu Thiện ra ngoài, người hầu tiến lên đón, một mực cung kính nói chuyện, tiểu chủ nhân, đã hỏi rõ ràng. Lưu Thiện đem người hầu kéo qua một bên, do hỏi, làm sao, quán rượu kia có thể bán ra. Người hầu gật đầu nói, bán ra, nguyên bản muốn bán 5 vạn tiền, nghe ta là Châu Mục Phủ, liền chỉ lấy 3 vạn tiền, công tử nhưng là phải bán thêm. Người hầu nói tới tiền chỉ chính là tiền ngũ thủ. Tiền ngũ thủ từ Tây Hán bắt đầu, liền vẫn là đại hán tiền, thậm chí đến tùy triều lúc khai quốc kỳ, cũng còn có lại dùng, có thể nói tiền ngũ thủ ảnh hưởng hóa hạ mấy trăm năm. Chỉ là hán mạt tam quốc, thiên hạ hỗn loạn, các địa phương lại là lạm tạo tiền, dẫn đến tiền không đăng giá. Đồng thời có nhiều hơn nữa tiền vô dụng. Bởi vì ngươi có tiền cũng khó mua được lương thực. Có địa phương, một thạch lương thực giá cả thậm chí đạt đến 1 vạn tiền mức độ, muốn một thạch lương thực, đến cầm một thạch tiền đến thay. Dân chúng bình thường nơi nào cầm được ra nhiều như vậy tiền đến, bởi vậy hỗn loạn càng tăng lên hơn liệt, đói bụng người chết cũng càng ngày càng nhiều. Thời loạn lạc chân chính tiền kỳ thực là lương lụa. Một cái liên quan đến ăn, một cái liên quan đến mặc. Bất quá Kinh Châu, vẫn là thời loạn lạc tịnh thổ, tuy rằng trải qua xích bích cuộc chiến, Nam quận cuộc chiến. Nhưng Lưu bị đánh hạ Kinh Châu cũng có hơn 1 năm. Một năm qua, Kinh Châu tại Gia Cát Lượng thống trị hạ từng bước ổn định lên, Gia Cát Lượng lại bình phục lương giới giá hàng, ổn định tiền, bởi vậy tiền ngũ thủ cũng dần dần bắt đầu lưu thông. Bất quá làm thời loạn lạc quý giá nhất lương thực y nguyên rất đắt, một thạch lương thực muốn bán 300 đến 500 tiền. Đông Hán yên ổn thời điểm, như không xuất hiện thiên tai, lương giới bình thường là trên bất mãn 80, hạ không giảm 30. Tỷ như Lưu Ngu thống trị U Châu thời kỳ, chính sách khoan dung nhân ái, khuyến khẩn nông thực, ngũ cốc một thạch chỉ cần 30 tiền. Vì lẽ đó một thạch lương thực giá cả, căn cứ tốt xấu hay không, bình thường là tại 30 tiền đến 80 tiền trong đó di động. Lương thực phụ lương cũ tương đối tiện nghi, tinh lương, mới lương thì so sánh quý. Thời Hán một thạch gạo, ước chừng tương đương với hậu thế 30 cân, cũng chính là 60 cân tả hữu. Mà hậu thế phổ thông gạo giá cả bình thường là 50 cân 100 đồng tiền. Như lấy trung gian đếm một thạch 55 tiền để tính, này một tiền sức mua, thì tương đương với là hậu thế tiền 2 khối 2 tả hữu. Mà tiểu lâu này, định giá 3 vạn tiền, ước chừng tương đương với hậu thế hơn 6 vạn đồng tiền sức mua. Bất quá bây giờ Tam Quốc thời loạn lạc, này 3 vạn tiền như đổi thành lương thực, cũng có 60 thạch lương thực, đủ một cái nhà 5 người ăn 2 năm. Lưu Thiện từ trong lồng ngực móc ra một khối ngọc bội, đưa cho người hầu, nói chuyện, khối ngọc này giá trị liên thành, ngươi đem khối này ngọc giao cho hắn làm đặt cọc, các bản công tử có tiền, tại chỗ đến, nếu là có thể, ngươi tại hướng hắn cho ta mượn cái 1 vạn tiền. Người hầu một mặt làm khó dễ, tiểu chủ nhân, này ngọc không phải ngài sinh nhật mì tiên sinh đưa cho ngươi lễ vật sao, này tại sao có thể? Lưu Thiện đem ngọc bội đặt tại phó trong tay người, thấp giọng nói chuyện, chỉ là tạm thời đặt cọc cho hắn, ngươi liền nói là Châu Mục trong phủ có người muốn, hắn nhìn ra được ngọc bội kia giá trị, nhất định sẽ bán ta cái tốt, các tiền đủ rồi, ta liền chụp đến. Còn có, đừng làm cho mẫu thân hiểu được, nếu là có tin tức, sau nửa canh giờ tại quân sư cửa chờ ta. Lưu Thiện dù sao còn chỉ là 5 tuổi hải tử, không bỏ ra nổi bao nhiêu tiền đến, hắn lại không ngờ phiền toái nữa mi phu nhân, cũng không ngờ bí mật của chính mình bại lộ quá nhiều, vì lẽ đó chỉ có cầm món đồ quý trọng đặt cọc. Người hầu thấy Lưu Thiện kiên trì, không dám vi phạm, nhận lấy ngọc bội tự đi tìm quán rượu kia chủ nhân làm việc. Mà Lưu Thiện thì đi tới Gia Cát Lượng quý phủ đọc sách. Mặt trời mọc, bài tập buổi sớm cũng đã kết thúc, Lưu Thiện mang theo Triệu Vân ra Gia Cát Lượng quý phủ, người hầu đã tại cửa chờ đợi. Lưu Thiện trực tiếp hướng về Lâm Khiếu nơi ở đi đến, người hầu theo tới, từ trong lồng ngực móc ra ngọc bội đưa cho Lưu Thiện. Làm sao, hắn không chịu. Lưu Thiện thấy ngọc bội sững sờ. Người hầu cười, lại từ trong lồng ngực móc ra 2 khối tinh xảo vải vóc đưa cho Lưu Thiện, người kia thấy ngọc bội kia, biết là trong phủ quý nhân cần, vì lẽ đó không dám thu ngọc bội kia, trực tiếp nâng cốc lầu đưa cho công tử, đây là khế đất phòng khế. Còn có cái kia 1 vạn tiền, hắn đã khiến người ta đưa đến tiểu lâu đi tới. Lưu Thiện đem ngọc bội cùng phòng khế khế đất thu vào trong lòng, cười nói, đúng là một người thông minh, sau đó hắn như có chuyện tìm ngươi, ngươi liền nói cho ta, có thể giúp ta liền rút một tay. Rõ. Người hầu nghe vậy mừng rỡ không ngớt, dù sao hắn từ bên trong hắn có thể được đến không ít chỗ tốt. Cũng không lâu lắm, Lưu Thiện liền dẫn Triệu Vân đi tới Lâm Khiếu quý phủ. Lâm Khiếu một nhà hiện đang tiền sảnh dùng cơm, trên bàn cơm nước ăn cũng gần như, thấy Lưu Thiện đến rồi, Lâm Khiếu liền vội vàng đứng lên đón lấy. Mau đem bát ăn cơm thu rồi, công tử xin mời. Lâm Khiếu đem Lưu Thiện đón vào trong điện, dặn dò thê tử thu thập cơm thừa canh cạn, thỉnh Lưu Thiện ngồi xuống, lại dâng nước trà, dĩ nhiên đem Lưu Thiện coi như chúa công đối xử. Lưu Thiện nhìn khắp bốn phía, thấy trong đại sảnh gia cụ vẫn đặt mua đầy đủ hết, không khỏi cười nói, chủ làm sao? Lâm Khiếu thở dài nói, Khiếu xuất thân cùng khổ nhân gia, trong đây là ở qua chỗ tốt nhất rồi. Sau đó chỉ có thể càng ngày càng tốt. Lưu Thiện gật gật đầu, nói chuyện, ta lần này đến, là thương lượng với ngươi làm ăn sự tình. Công tử xin cứ việc phân phó. Lâm Khiếu chắp tay nói. Lưu Thiện mang theo Lâm Khiếu đi tới cửa, chỉ vào đối diện tiểu lâu nói chuyện, đối diện là một quán rượu, ta đã khiến người ta bàn hạ xuống. Công tử thật dự định mở tử quán. Lâm Khiếu nhíu nhíu mày, khổ sở nói, không phải là ta không muốn, chỉ là tiểu lâu này thực sự là không tốt kinh doanh, phu nhân ta nàng tay nghề cũng chỉ là vẫn còn có thể, chỉ sợ hấp dẫn không đến cái gì thực khách. Như thế chẳng phải là phụ lòng công tử tâm nguyện. Lưu Thiện khoát tay nào nói, không phải kinh doanh quán rượu, ngươi yên tâm chính là, tiểu lâu này ta còn cần cải tạo một thoáng, ngươi theo ta tiến vào, ta đi nói cho ngươi làm sao cải tạo. Lưu Thiện mang theo Lâm Khiếu đi tới đối diện quán rượu, Triệu Vân cùng hắn người hầu cũng vội vàng đi theo. Tiểu lâu là đóng, nghe thấy tiếng gõ cửa, bên trong một cái ước chừng 50 tuổi ông lão mở ra cửa lớn. Quản sự đại nhân. Ông lão kia thấy người hầu liền vội vàng nên đón. Nhìn ông lão kia đối người hầu một mặt ân cần răng dấp, Lưu Thiện lắc lắc đầu, người hầu này chỉ là Châu Mục phủ phụ trách thu mua hạ nhân, nhưng đến người lão giả này trong miệng nhưng thành quản sự đại nhân, cũng thật là tể tướng trước cửa quan tam phẩm. Lưu Thiện Triệu Vân cũng tại, người hầu nghe xong câu này quản sự đại nhân, nhưng trong lòng thằng không nổi chút nào cảm giác ưu việt, ngượng ngùng cười một tiếng nói, Trương quản gia, ngươi có thể mang theo người của ngươi đi rồi, trở lại nói cho ngươi chủ nhà, sau đó có chuyện gì có thể tới tìm ta. Bất quá là gặp phải loại kia thực sự không qua được khảm mới đến, đừng chuyện gì đều tìm đến ta, đặc biệt làm trái pháp luật sự tình. Là, có ngài câu nói này ta liền yên tâm, này một vạn tiền đều ở trong giường, nhỏ bé xin cáo lui. Trương quản gia cúi đầu không lưng, cũng không dám nhìn Lưu Thiện đoàn người, vội vã mang theo mấy cái trong phủ hộ vệ rời đi. Người bên ngoài sau khi rời đi, Lưu Thiện mới từ Triệu Vân sau lưng đi ra, đánh giá tiểu lâu này. Tiểu lâu này tổng cộng 2 tầng, phi thường rộng rãi, trung gian có một cái hành lang, có thể nối thẳng hậu viện nhà bếp, hai bên trái phải, bày ra đều là bàn ăn, vừa ít nhất có thể thả xuống chừng 10 cái bàn. Trên lầu nhưng là từng gian độc lập gian phòng nhỏ, xem như là nhã, chuyên môn cho quan to quý nhân hưởng dụng. Người hầu ở một bên giới thiệu, đám này bàn vẫn là mới, dùng thượng đẳng vật liệu gỗ làm, đều là tặng không cho công tử ngươi, còn có những thứ đồ này. Lưu Thiện nhìn chung quanh một phen tiểu lâu bố cục, quay về Lâm Khiếu cẩn thận giảng giải một phen cải tạo cụ thể hạng mục công việc. Nơi này nguyên bản là mở tiểu lâu, nhưng là chủ nhân nhưng kiếm không tới tiền bởi vậy kinh doanh không đi xuống, lúc này mới tiện nghi Lưu Thiện. Nhưng nếu là Lưu Thiện còn dựa theo nguyên bản bố cục đến làm ăn, khó tránh khỏi bước lên nhân ra góp chân. Vì lẽ đó chỉ có đem nhà cải tạo một phen, làm chút hậu thế mới mẹ độc đáo đồ vật đi ra, tài năng hấp dẫn đến thực khách. Chương 55, quan gia hổ tử. Thời gian loáng một cái qua đi hơn 10 ngày, Lưu Thiện vẫn cứ mỗi ngày như thường, đi tới ra cắt lượng quý phủ học tập. Mà tiểu lâu cải tạo, cũng đã tiến vào kết thúc. Những ngày gần đây, Lưu Thiện cũng đem hậu thế một ít cơm sáng phương pháp luyện chế nói cho Lâm Khiếu thế tử. Trải qua hơn 10 ngày tìm tòi, bây giờ cũng làm ra dáng. Dù sao chế tác cơm sáng cũng không khó, cơm sáng nhiều là mì phở, chủ yếu lấy trưng hấp làm chủ, học cái 2 tháng liền có thể xuất sư. Không giống nấu nướng cơm nước, còn phải nắm giữ đao công hỏa hầu, không có cái mười mấy 20 năm kinh nghiệm căn bản không lấy ra được. Mặc dù nói những công nghệ cao có thể thêm kiếm tiền, nói thí dụ như giấy, pha lê, cất rượu chủng loại đồ vật. Có thể Lưu Thiện dù sao còn chỉ có 5 tuổi. Vừa đến những thứ đồ này chế tác muốn vận dụng hệ thống, lấy trước mắt hắn điểm dự trữ còn không cách nào làm được, thứ hai coi như làm được, lấy năng lực của hắn thế lực, không có cách nào triệt để lũng đoạn, nếu là bị người có tâm đánh cắp, hắn một phen tâm huyết cũng là uổng phí. Mà cơm sáng thì không đáng kể, cũng không là thứ gì đáng tiền, người khác thích học thì học đi, ngược lại Lưu Thiện cũng chỉ là muốn chế tạo một phần sản nghiệp kiếm chút ít tiền dùng để bồi dưỡng nhân tài thôi. Kiếm tiền là thứ yếu, bồi dưỡng nhân tài mới là then chốt. Ngày hôm đó từ ra cắt lượng trong phủ sau khi rời đi, Lưu Thiện không có đi tới Lâm Khiếu nơi đó, mà là đi quan vũ quý phủ. Từ lúc nửa tháng trước, Lưu Thiện liền dự định đi viếng thăm quan trương một nhà, kết giao quan trương hậu bối, tốt thuyết phục bọn họ, hơn nữa bồi dưỡng, tăng cường năng lực của bọn họ. Chỉ là nhận thức Lâm Khiếu, bận điệu cùng chuyện của hắn, lúc này mới trì hoãn. Lưu Bị không có huynh đệ, Lưu Thiện thân là trưởng tử bây giờ tuổi cũng bất quá mới 5 tuổi, nói cách khác ngày sau thuộc Hán Giang Sơn, tại trong một quãng thời gian rất dài. Không có tông thất tướng lĩnh, nhân tài. Tông thất là một cái quốc gia, giữ gìn hoàng quyền trọng yếu tạo thành bộ phận, hoàng quyền muốn củng cố, không có tông thất là không được. Tỷ như Tào Ngụy, thì có tông thất tướng lĩnh Tào Trần, Tào Hưu, Hạ Hầu Thượng bọn người, ba người này tại Tào Phi thời kỳ, phân biệt trưởng khống nước Ngụy tam đại chiến trường chính, tỷ như Tào Trần trưởng khống Ung Lương, phòng ngự thuộc Hán, Tào Hưu trưởng khống Hoài Nam Thọ Xuân, phòng ngự Đông Nô, mà Hạ Hầu Thượng tọa trấn Nam Dương, phòng bị Kinh Châu Đông Ngô sức mạnh. Chỉ là sau đó những người này lần lượt rơi xuống, đời thứ hai tông thất dê đầu đàn Tào Sảng lại là hạng người vô năng, tông thất suy nhược, dẫn đến Tư Mã họ Khác nắm hết quyền hành. Nếu là Tào Ngụy tông thất mạnh mẽ, người tài ba xuất hiện lớp lớp, Tư Mã ra là không thể có thượng vị cơ hội. Bất quá tông thất quá mạnh mẽ cũng không được, thay thế được Tào Ngụy Tư Mã ra liền hấp thụ Tào Ngụy giáo huấn, trắng trận phong vương, dẫn đến tông thất quyền lợi quá lớn, thêm nữa hoàng đế ngu ngốc cuối cùng bạo phát tám vương chi loạn. Tông thất nhỏ yếu không được. Tông thất quá mạnh mẽ cũng không được. Nhưng không có tông thất, là vạn vạn không được. Lưu Quan Trương ba người tuy là huynh đệ kết nghĩa, nhưng tình đồng thủ túc, so anh em ruột còn thân hơn. Ngày sau Lưu Bị qua đời, Quan Trương sau, chính là Lưu Thiện có thể nhờ vào tông thất. Lưu Thiện muốn có tư cách, không giao hảo bọn họ là không được, trung tâm là một chuyện, giao hảo là một chuyện khác. Đối với ngươi tại trung tâm người, ngươi không với hắn tạo mối quan hệ, coi như hắn không có lời oán hận, hắn tay người phía dưới cũng là không phục. Quan Vũ là Trương Phi huynh trưởng, trưởng ấu có thứ tự, Lưu Thiện tự nhiên là trước tiên đi tiếp Quan Vũ. Quan Trương hai người phủ đệ khoảng cách Châu Mục phủ đều không xa, trước đây Lưu bị lang bạc kỳ hồ thời điểm, tam huynh đệ thường thường là cùng ăn cùng ở, bất quá bây giờ Lưu Quan Trương ba người cũng đã thành gia lập nghiệp, ở cùng một chỗ rất có bất tiện, này mới tách ra. Đi tới Quan Vũ cửa phủ trước, cửa người hầu cũng không quen biết Lưu Thiện, này vẫn là Lưu Thiện lần thứ nhất đến Quan Vũ này đến, thế nhưng người hầu nhận thức Triệu Vân. Thấy Triệu Vân vội vã đón nhận tới, Triệu tướng quân đến rồi. Nhị gia ở phía sau viện giáo dục các công tử võ nghệ, ta bây giờ liền đi vào thông báo. Lưu Thiện đạp bước tiến lên, khoát tay háo nói, không cần, trực tiếp dẫn chúng ta qua đến liền được rồi. Người hầu tuy không nhận ra Lưu Thiện, nhưng thấy hắn quần áo hào hoa phú quý, không dám thất lễ cẩn thận bồi tiếp lê nói, không biết vị này chính là. Đây là thiếu chủ, hôm nay đến bái phỏng Vân Trường. Người hầu vừa nghe lời này, vội vã bồi tội, tiểu nhân không nhận ra tiểu chủ, nhiều có đắc tội, nhiều có đắc tội. Lưu Thiện khoát tay háo một cái, cười nói, người không biết không trách, ngươi cũng không cần thông báo, trực tiếp mang chúng ta đi tìm nhị thúc chính là. Tiểu chủ xin mời. Người hầu tại phía trước dẫn đường, mang theo Lưu Thiện cùng Triệu Vân đi tới hậu viện. Quan Vũ được cho Kinh Châu nhân vật số 2, dù cho là Gia Cát Lượng, ở địa vị trên cũng không sánh được hắn, bởi vậy Quan Vũ phủ đệ to lớn hùng vĩ, hồng gạch lục ngói, khí thế phi phàm. Trong đình viện, hành lang hai bên đủ loại mai cây, giờ khắc này chính là trời đông giá rét, hoa mai nở rộ, mai chi đứng ngạo nghễ tại giá lạnh bên trong, mùi thơm nước mũi. Mai có ngông nên. Quan Vũ có ngạo tâm. Lưu Thiện nhìn này cả vườn mai cây, trong lòng thầm than một tiếng. Công tử xin mời. Xuyên qua một cái cổng vòm, người hầu dẫn Lưu Thiện Triệu Vân đi tới hậu viện. Thật xa, liền nghe được trong viện truyền đến từng trận tiếng kim loại. Người đi xuống trước đi. Người hầu đang muốn đi thông báo Quan Vũ, Lưu Thiện phất tay để hắn lui ra, cùng Triệu Vân đứng ở cổng vòm trước nhìn trong viện cảnh tượng. Trong đình viện, là hai cái một lớn một nhỏ thiếu niên tại lẫn nhau đấu kỹ. Lớn tuổi ước chừng tại 12 tuổi trên dưới, đã sinh trưởng khá là khỏe mạnh, ước chừng có 6 thước 8 tấc thân cao, hắn một thước ước chừng 24cm, nằm tầm mi, mắt phượng, chỉ là sắc mặt trắng nõn, không giống Quan Vũ như vậy mặt đỏ, bất quá tại tướng mạo trên, cùng Quan Vũ nhưng còn có 6, 7 phần tương tự. Mà một người khác, ước không sờ tới 10 tuổi, thân cao cũng chỉ có 6 thước khoảng 3 tấc, nhưng tướng mạo, trừ ra tuổi trẻ tiểu còn chưa mọc ra tròm râu ở ngoài, quả thực cùng Quan Vũ là một cái khuôn mẫu bên trong khắc ra đến như thế. Mà Quan Vũ thì đứng ở bậc thang bên trên, đứng chắp tay nhìn mình hai đứa con trai, Quan Vũ bên người, còn đứng một người mặc hồng áo nữ hài, hai cái tóc sừng dê chắt ở sau gáy, đang vỗ tay là trong viện tranh đấu hai người khen hay. Bởi vì quay lưng Lưu Thiện cũng không thấy rõ nàng hình dạng. Lưu Thiện biết, trên sân giao đấu hai người thiếu niên, chính là Quan Vũ hai đứa con trai, tuổi khá lớn chính là Quan Bình, tuổi ít hơn chính là Quan Hưng. Mà Quan Vũ bên cạnh đứng hồng trang nữ hài, chính là Quan Vũ con gái Quan Phượng, cũng chính là cái kia để Quan Vũ từ chối tôn quyền là cầu thân, nói ra hổ nữ ăn có thể gả khuyển tử hổ nữ. Mà Quan Vũ hai đứa con trai, Quan Bình tại diễn nghĩa bên trong là Quan Vũ nghĩa tử, từ lúc Lưu bị nhập xuyên cuộc chiến cũng đã xuất đạo. Bất quá cái này thời không Quan Bình, thiên hướng tại lịch sử hình tượng, là Quan Vũ con ruột, chính là Quan Vũ khi theo Lưu bị đi tới Kinh Châu Tân Gia sau, sinh nhi tử, năm nay vừa vặn 11 tuổi. Mà Quan Hưng tại trong lịch sử nhưng là cái quan văn, bất quá bây giờ xem Quan Hưng này cùng Quan Vũ một cái khuôn mẫu khắc ra đến tướng mạo, tiểu số một thanh long đao múa soàn soạt sinh phong, nói thế nào cũng là diễn nghĩa bên trong cái kia võ nghệ cao cường Quan Hưng. Cho tới Quan Hưng tuổi, thì so Quan Bình tiểu một tuổi, Quan Bình là 200 năm người sống, mà Quan Hưng là 201 năm người sống, năm nay vừa vặn 10 tuổi. Đều là đáng giá bồi dưỡng dũng tướng A, sau đó muốn được thiên hạ, còn phải dựa vào bọn họ A. Nhìn trong viện tuổi không lớn lắm, nhưng đem thanh long đao múa ra dáng anh em nhà họ Quan, Lưu Thiện trong lòng thầm than. Tiểu hài tử dù sao thể lực không giống như đại nhân, hai đứa nhóc đấu một trận, liền thở hừng hực, mất binh khí ngồi xuống nghỉ ngơi. Quan Bình huynh đệ vừa mới ngồi xuống, liền nghe được trên bậc thang Quan Vũ thanh âm nghiêm nghị vang lên, không cho phép nghỉ ngơi, lúc này mới đấu bao lâu. Tại cho ta đi ngâng thạch trăm lần, ta Quan Vũ võ nghệ tung hoành thiên hạ, nhi tử cũng không thể yếu hơn người sau. Ngày hôm qua ta xem tam đệ gia tiểu tử, học võ có thể muốn so với các ngươi khắc khổ hơn nhiều, hôm nào ta tìm cái thời gian để cho các ngươi tỉ thí một chút, nếu như thua, liền đừng nói là ta con trai của Quan Vũ. Giờ khắc này, tại cửa Triệu Vân không nhịn được mở miệng nói, Vân Trường cẩn thận nghiêm khắc a, hai vị cháu tuổi còn nhỏ, học võ chỉ cần tiến lên dần dần, không thể nóng nội a. Là Tử Long đến rồi. Quan Vũ quay đầu lại, thấy là Triệu Vân, vội vã đi qua lại đây. Tiểu chất gặp nhị thúc. Lưu Thiện cũng từ bên cạnh đứng dậy, hướng Quan Vũ chắp tay hành lễ. Chương 56, gọi tỷ tỷ. A Đẩu cũng tới, mau đứng lên. Thấy Lưu Thiện cũng tới, Quan Vũ trên mặt nhất thời tràn trề nổi lên nụ cười sán lạ, liền vội vàng tiến lên đem Lưu Thiện cho nâng lên. Lưu Quan Trương ba người thân như huynh đệ, Quan Vũ tự nhiên cũng là coi Lưu Thiện là làm con ruột tới đối xử. Quan Vũ không lưng, đem Lưu Thiện bán ôm vào trong ngực, cười ha hả nói, ít năm như vậy, A Đẩu ngươi vẫn là lần đầu tiên tới ta quý phủ. Đêm nay liền tại ta quý phủ ở lại đi, mẹ ngươi nơi đó, ta sai người đi nói. Tuy rằng không thích bị người như thế ôm, nhưng thấy Quan Vũ trong mắt thương yêu vẻ, Lưu Thiện cũng không có chống cự. Đối mặt Quan Vũ thịnh tình mời, Lưu Thiện càng sẽ không từ chối, chỉ trỏ đầu nhỏ xem như là đáp ứng. Quan Bình, Quan Hưng ba huynh muội thấy có khách người tới thăm, cũng đều đi tới cửa viện nên tiếp. Cổ đại là một cái cực kỳ coi trọng lễ pháp xã hội, thêm nữa Quan Vũ gia giáo quá mức nghiêm, bởi vậy huynh muội tuổi tuy nhỏ, nhưng cực hiểu lễ pháp. Triệu Vân cùng Quan Vũ một nhà thường thường có vắng lai, quan hệ tốt không lời nói, thậm chí Quan Trương đem Triệu Vân coi như tứ đệ đối xử, Quan Bình huynh muội ba người tự nhiên nhận ra Triệu Vân. Xin chào Triệu thúc thúc. Ba người sửa sang lại quần áo, tại cửa viện hướng về Triệu Vân chắp tay. Không cần đa lễ, nhanh mau đứng lên. Triệu Vân cũng liền bận bịu nâng dậy ba người. Xin chào thiếu chủ. Ba người quay về Triệu Vân hành lễ sau, lại hướng về Quan Vũ trong lòng Lưu Thiện hành lễ. Nhị thúc khối thả ta xuống. Lưu Thiện thấy này, bận bịu tại Quan Vũ trong lòng giãy giụa. Ha ha. Mấy năm qua này, Lưu Thiện cùng Quan Vũ thời gian chung đụng cũng không ít, hắn rõ ràng Lưu Thiện cực kỳ hiểu lễ nghi, biết Lưu Thiện muốn hạ xuống mục đích, cười ha ha, liền đem Lưu Thiện cẩn thận từng ly từng tí một đến để xuống. Lưu Thiện bình an chạm đất, sửa sang lại quần áo, cũng chắp tay hướng ba người chắp tay hành lễ, trong miệng nói chuyện, A Đầu gặp hai vị huynh trưởng, gặp A Tỷ. Phụ thân cùng nhị thúc tuy là huynh đệ kết nghĩa, nhưng tình đồng thủ túc, giữa chúng ta, cũng nên lấy huynh đệ tỷ đệ tương xứng, gọi thiếu chủ nhưng là quá khách khí. Kỳ thực Lưu Thiện từng thấy Quan Bình bọn người, ngày lễ ngày Tết, Quan Vũ cũng mang theo ba người đến Châu Mục Phủ đi bái kiến qua Lưu Bị, bất quá Lưu Thiện cũng không đơn độc với bọn hắn từng ở chung, vì lẽ đó có chút sinh phân. Nghe xong Lưu Thiện mà nói, Quan Vũ cười đến con mắt đều nheo lại đến rồi, không ngừng loát hắn cái kia dài ba thước nghiêm, hiển nhiên tâm tình rất tốt. Lưu Quan Trương ba người tuy là huynh đệ kết nghĩa nhưng so anh em ruột còn thân hơn, Quan Vũ tự nhiên cũng như thế bọn họ đời kế tiếp, cũng có thể duy trì loại quan hệ này. Người nào không có tư tâm. Quan Trương đi theo Lưu Bị, cũng hy vọng có thể kiến công lập nghiệp, vinh dự gia môn. Mà Lưu Thiện thân là Lưu Bị người thừa kế, Quan Vũ tự nhiên hy vọng con trai của chính mình có thể cùng Lưu Thiện quan hệ thân thiết, có thể kế tục được Lưu Thị ưu ái, chờ hắn sau đó không ở, cũng có thể bảo đảm gia tộc mình vinh quang không mất. Quan Bình, Quan Hưng hai người nghe Lưu Thiện nói như vậy, đều có chút chần chừ, bọn họ từ nhỏ bị Quan Vũ chuyển vào trung nghĩa chi đạo, đối Lưu Bị một nhà trung thành không gì sánh được. Bây giờ Lưu Thiện muốn cùng huynh đệ bọn họ tương xứng, Quan Bình huynh đệ nhưng có chút kinh hoàng. Ngược lại là Quan Phượng, nghe xong Lưu Thiện liền đi lên phía trước, không chút khách khí kéo Lưu Thiện tay, ý cười dịu dàng hô câu, đệ đệ, đến, gọi tỷ tỷ, ở nhà ta là ít nhất, còn không ai kêu lên tỷ tỷ ta đây. Gọi tỷ tỷ. Lưu Thiện nhìn trước mắt cái này trường như bút bê sứ như vậy tinh xảo tiểu loa ly, lôi kéo tay của chính mình muốn cho hắn gọi tỷ tỷ, Lưu Thiện trong lòng oán thầm không ngớt, hận không thể đánh chính mình một cái tát. Chính mình này miệng làm sao cái kia nợ đây? Hết cách rồi, lời đã nói ra như nước đã đổ ra, ai bảo Quan Phượng xác thực so với mình lớn tuổi 2 tuổi đây. Cố nén trong lòng không cam lòng, Lưu Thiện nứt ra miệng nhỏ, lộ ra người và ra xúc nụ cười vô hại, ngọt ngào kêu câu, tỷ tỷ. Ừ, ta rốt cuộc có đệ đệ, cha, Phượng Nhi có đệ đệ. Thấy mình vô duyên vô cớ có thêm cái đệ đệ, Quan Phượng đột nhiên trở nên hoan mau đứng lên, con mắt híp thành nguyệt nha nhi, vỗ tay ở trong viện xoay một vòng. Chạy gió nhẹ tạo nên trong viện hoa mai từng đóa hạ xuống, đưa thân vào hoa mai bên trong Quan Phượng, phảng phất là khóm hoa bên trong tinh linh đồng dạng. Ha ha! Thấy Quan Phượng hưng phấn như thế, Quan Vũ thoải mái cười to, lại thấy Quan Bình, Quan Hưng hai người chậm chạp không chịu mở miệng, Quan Vũ thầm mắng một tiếng, bất đắc dĩ nói, cũng được, mấy người các ngươi trong âm thầm lấy huynh đệ tương giao liền được, nhưng là gặp phải chính thức trường hợp, liền xưng hô A Đậu là thiếu chủ đi. Quan Bình huynh đệ sẽ chờ Quan Vũ mở miệng đây, nghe xong Quan Vũ mà nói, đáp một tiếng rõ, chợt hướng về Lưu Thiện chắp tay nói, Quan Bình, Quan Hưng gặp hiền đệ. Hiền đệ như vậy xưng hô vẫn còn có chút xa lạ, bất quá Lưu Thiện cũng không có nhiều lời, chắp tay đáp lễ, Lưu Thiện gặp hai vị huynh trưởng. Lưu Thiện đang hành xong lễ, trong viện Quan Phượng chạy tới lại đây, kéo Lưu Thiện liền chạy, trong miệng hưng phấn nói, đến đệ đệ, tỷ tỷ dẫn ngươi đi chơi. Quan Vũ thấy này, vội vã dặn dò Quan Bình Quan Hưng huynh đệ, hai người các ngươi nhanh theo sau, đừng làm cho nha đầu điền kia ức hiếp tha đầu. Mấy người đi rồi, Quan Vũ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ai, nha đầu này. Đúng là để Tử Long cười chê rồi. Tiểu hai tử nghịch ngợm cũng đúng là bình thường mà, lớn tuổi chút là tốt rồi. Không đủ Phượng nha đầu đúng là theo tính tình của ngươi, yêu thích vũ đao lộng thương. Triệu Vân cười cợt, thầm nghĩ trong lòng, thiếu chủ a thiếu chủ, bị Quan Phượng nha đầu này nhìn chằm chằm, ngươi liền tự cầu phúc đi. Ai, không nói nàng, Tử Long, Dược Đức cũng vội vàng dạy hắn ra tiểu tử kia, có trận thắng ngày không đến rồi. Mấy năm gần đây vừa không có chiến sự, ta thân thể này cốt có ít ngày không có hoạt chuyển động, chúng ta đến luyện một chút. Triệu Vân vừa nghe, cũng hứng thú, cười nói, tốt. Hai người đi tới trong viện, từng người lấy đem binh khí, diễn luyện lên võ nghệ đến. Một bên khác, Quan Phượng lôi kéo Lưu Thiện đi tới một gian trong khuê phòng, lấy bao mức hoa quả giao cho Lưu Thiện, cười híp mắt nói chuyện, đệ đệ mau ăn, ăn no chơi với ta. Đệ đệ. Lưu Thiện tiếp nhận mức hoa quả, phiền não trong lòng không ngớt, thầm nghĩ, bị ngươi đây một tiểu nha đầu mảnh vụn gọi đệ đệ, làm sao không phụ lòng ta xuyên việt giả thân phận, không được, ta đến vươn mình nông nô đem ca hát. Lưu Thiện đem mức hoa quả phóng tới trên bàn, sát bên Quan Phượng đứng, cố ý giá giá thân cao, nói chuyện, không được, ta nghĩ nghĩ, ngươi không thể gọi đệ đệ ta, phải gọi ca ca ta mới được, ta lớn lên rõ ràng cao hơn ngươi. Quan Phượng vừa nghe lời này, nhất thời không cao hứng, thật vất vả có thêm cái đệ đệ, làm sao còn có thể làm lão mạn, nàng hai tay chống nạnh, trừng mắt một đôi mắt Phượng, nũng nịu quát lên, cũng không biết xấu hổ, ngươi so với ta nhỏ hơn 3 tuổi, ngươi xuất thế nào sẽ, ta đều sẽ chạy. Còn muốn làm ca ca ta, lớn lên cao làm sao, ai tuổi còn nhỏ ai chính là đệ đệ. Ai ôi, này Quan Vũ con gái cũng thật là thô bạo. Lưu Thiện thầm khen một tiếng, phản bác, lớn lên cao tự nhiên có lớn lên cao chỗ tốt rồi, phụ thân ta thường nói, đặt giả vi tiên. Người tuy rằng lớn tuổi, nhưng cũng không cao hơn ta, đương nhiên phải gọi ta ổ nỉ chan. Không được, người đây là chơi xấu. Chương 57, Thanh Mai Trúc Mã. Tiểu muội, phụ thân gọi ngươi đừng ức hiếp thiếu chủ. Giờ khắc này, ngoài cửa phòng vang lên Quan Hưng tiếng quát tháo, nguyên lai Quan Bình huynh đệ đổi tới, nghe thấy Quan Phượng khẽ kêu thanh, còn tưởng rằng là nàng đang bắt nạt Lưu Thiện đây. Hừ. Quan Phượng nghe thấy Quan Hưng âm thanh, hướng về phía Lưu Thiện hừ một tiếng, liền tiểu chạy ra ngoài. Lưu Thiện lắc lắc đầu, theo đi ra cửa phòng, thích, tiểu nha đầu mảnh vụn còn có thể ước hiếp ta. Quan Phượng chạy đến Quan Bình, Quan Hưng bên người, chỉ vào đang đi ra cửa phòng Lưu Thiện, hướng về hai người cáo chẳng nói, huynh trưởng, hắn ước hiếp ta. Quan Bình vội vã kéo xuống Quan Phượng chỉ vào Lưu Thiện tay, cười mắng, ta còn không biết ngươi, này Giang Lăng Thành ai còn có thể ước hiếp ngươi à, có phải là thiếu chủ không muốn cùng ngươi hồ đồ, vì lẽ đó ngươi cố ý tố cáo hắn. Quan Phượng giải thích, đúng là hắn ước hiếp ta, hắn suý lại không chịu gọi ta tỷ tỷ, còn muốn ta gọi hắn ca ca. Chuyện này, Quan Bình, Quan Hưng hai người nghe vậy hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Lưu Thiện cũng đi tới trong viện, quay về Quan Bình hai người nói chuyện. Hai vị huynh trưởng tới thật đúng lúc, các ngươi cho phân xử thử, ta cùng Phượng Nhi, rõ ràng là ta lớn lên cao, để Phượng Nhi gọi ta một tiếng huynh trưởng có cái gì không được. Nghe Lưu Thiện nói như vậy, Quan Phượng nhất thời mắt Phượng nội trường, khẽ kêu nói, ngươi gọi ai Phượng Nhi, ngươi không cho phép gọi, đó là cha cùng mẫu thân còn có huynh trưởng gọi. Quan Hưng yếu mềm nói câu, hiền đệ, ta chỉ nghe nói qua lấy tuổi trung đội trưởng ấu, nhưng chưa từng nghe nói lấy thân cao trung đội trưởng ấu, ngươi liền. Bất đồng Quan Hưng nói xong. Lưu Thiện liền phản bác, hầy, hai vị huynh trưởng lời ấy sai rồi, phụ thân thường nói đạt giả vi tiên, quân sư tuổi tác hắn so phụ thân còn nhỏ, nhưng phụ thân nhưng thường thường hướng quân sư thỉnh giáo học vấn, có lúc còn lấy sư lễ đãi. Ta tuy rằng tuổi so Phượng Nhi nhỏ, nhưng ở thân cao trên nhưng vượt qua nàng, để Phượng Nhi gọi huynh trưởng ta, có cái gì không được chứ? Chuyện này, Quan Bình huynh đệ lại không giải tại biện luận, nhất thời bị Lưu Thiện mấy câu nói ngậm mồm không trả lời được. Thấy hai vị ca ca giúp không được chính mình. Quan Phượng thoáng nhìn trong viện các loại nghịch ngợm dụng cụ, con ngươi đảo một vòng nhưng có chủ ý, ngươi nói đạt giả vi tiên, ta tuổi lớn hơn ngươi, dung mạo ngươi cao hơn ta, chúng ta này xem như là hòa nhau rồi, ngươi làm sao còn có thể làm huynh trưởng ta đây? Trừ khi ngươi tại những phương diện khác cũng có thể mạnh hơn ta. Nếu là ngươi có thể tại những phương diện khác mạnh hơn ta, ta sau đó liền khiến ngươi huynh trưởng. Nếu là không được, ngươi liền phải tiếp tục gọi tỷ tỷ ta. Nhìn một chút Quan Phượng ánh mắt chớp chớp hướng phương hướng. Lưu Thiện nơi nào còn không rõ ràng lắm quyết định của nàng, cười nhạt, nói chuyện, những phương diện khác ta cũng mạnh hơn ngươi, ngươi liền nói so cái gì đi, ta để ngươi đây thanh huynh trưởng gọi đến tâm phục khẩu phục. Tốt lắm, chúng ta ngoắc tay. Quan Phượng e sợ Lưu Thiện lại chơi xấu, đưa tay phải ra. Ngoắc tay. Bao nhiêu năm không có kéo qua câu rồi. Cùng đám này tiểu hài tử giao thiệp với cũng thật là phiền muộn. Lưu Thiện trong lòng oán thầm không ngớt, nhắm mắt lại cũng đưa tay ra, cùng Quan Phượng tiến hành ngoắc tay nghi thức. Mơ hồ không rõ cùng Quan Phượng lẩm bẩm cái gì 100 năm không cho biến lời thề. Ngoắc tay kết thúc, Lưu Thiện nhìn Quan Phượng nói chuyện, được rồi, Phượng Nhi ngươi liền nói so cái gì đi. Chờ ngươi thắng ta lại như thế gọi đi. Quan Phượng hừ một tiếng, chạy đến trong viện trúc mã trên ngồi xuống, quay đầu nhìn Lưu Thiện nói chuyện, chúng ta liền so kỵ trúc mã, để đại ca mấy trăm lần, xem ai kỵ đến xa. Trúc mã chính là thanh mai trúc mã bên trong trúc mã. Trúc mã là cổ đại tiểu hài tử một loại món đồ chơi. Bất quá cũng không phải dùng tre trúc làm thành ngựa, trái lại như một cái băng ghế, hai con làm chân, trung gian là một cái tre trúc, tiểu hài tử tọa ở phía trên, dùng roi quật, lay động điều động tiến lên, lại như cưỡi ngựa như thế, trúc mã chính là ý này. Lang kỵ trúc mã đến, nhiễu giường làm mận xanh, ở trung trường làm bên trong, hai tiểu hiểm không đoán. Nhìn ngồi ở trúc mã trên nóng lòng muốn thử quan phượng, Lưu Thiện không khỏi nghĩ đến Lý Bạch người thủ trưởng kia làm hành. Thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ vô tư liền xuất từ bài thơ này. Ca ca, ngươi đi đem ngươi trúc mã chuyển tới, để ta với hắn nhiều lần. Quan phượng vung vẩy roi ngựa, chỉ vào Quan Bình nói chuyện. Ai? Quan Bình đáp một tiếng, lại nghe theo quan phượng sai khiến giống như trúc mã đi tới. Nhìn quan phượng di bực bội sai khiến cùng Quan Bình một mặt thuận theo cảnh tượng, trong nháy mắt Lưu Thiện đối với thanh mai trúc mã vẻ đẹp đều tan thành mây khói. Lẽ ra nhiễu giường làm mận xanh, cớ gì vây tỉnh kỵ trúc mã. Lưu Thiện ám buông tiếng thở dài, đối với quan phượng cái này con điên quả thực vô lực châm trọng, người bên ngoài ra đều là nam hải kỵ trúc mã, nữ hải làm mận xanh, quan phượng ngược lại tốt, so con trai chơi còn phòng. Bất quá hôm nay Lưu Thiện cũng đến theo quan phượng đồng thời điên rồi, ai kêu hắn không muốn làm này con điên đệ đệ đây. Không quá nhiều, Quan Bình lại đưa đến một chiếc trúc mã, đặt ở cùng quan phượng trúc mã bình tề địa phương. Thấy trúc mã chuyển tới, quan phượng liền không thể chờ đợi được nữa hướng về phía Lưu Thiện ôi à, mau lên đây, ngày hôm nay để ngươi mở mang tỉ tỉ thuật cưỡi ngựa. Coi như là mang hài tử rồi. Lưu Thiện cắn răng, cũng vươn mình ngồi lên rồi trúc mã. Quan phượng quay đầu nhìn Lưu Thiện, nói chuyện, ta để ca ca mấy trăm lần, chúng ta so kỵ trúc mã, ai kỵ đến xa liền coi như người nào thắng, ngươi thắng ta tên liền ca ca ngươi. Ngươi nếu như thua, phải gọi ta tỷ tỷ. Ồ. Lưu Thiện nhàn nhạt gật gật đầu. Hừ. Thấy Lưu Thiện lại một mặt nhẹ như mây gió, quan phượng nhất thời nổi giận, hướng về phía Quan Bình quát lên, ca ca bắt đầu đi, ngày hôm nay đến để hắn nhìn một cái ta lợi hại. Hiền đệ bắt đầu rồi. Quan Bình gật gật đầu, hướng về Lưu Thiện nhắc nhở. Huynh trưởng gọi đi. Bắt đầu. Một. Thấy Lưu Thiện chuẩn bị sắp xếp, Quan Bình rốt cục hô lên bắt đầu. Giá. Lưu Thiện còn không nhúc nhích. Liền nghe được bên cạnh quan phượng vùng vẩy roi ngựa, không ngừng quật trúc mã một chân, hai chân mang theo trúc cái liên tục về phía trước hướng chen trúc, phảng phất cái kia trúc mã liền đúng là chiến mã như thế. Cũng thật là hổ. Lưu Thiện lắc lắc đầu, cũng bắt đầu rồi hành động. Kỵ trúc mã cũng là có kỹ xảo, lung tung dùng sức mà nói, trúc mã căn bản là khó có thể hành động, kinh dung đúng rồi, đi dĩ nhiên là sắp rồi. Lưu Thiện thân thể tuy nhỏ, cũng hiểu được nên làm gì dùng sức, quan phượng tuy đi đầu, nhưng Quan Bình hô bất quá ba. Nam thanh, Lưu Thiện liền đuổi theo quan phượng, đồng thời tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Quan phượng thấy Lưu Thiện cái sau vượt cái trước, nhất thời xuất ruột, tay nhỏ không ngừng mà vùng vẩy roi ngựa quật trúc mã, ngựa khí mang theo xuất ruột, trong miệng nhắc tới, con ngựa chạy mau, nhanh lên một chút vượt qua hắn. Nhưng mà quan phượng càng xuất ruột, cái kia trúc mã nhưng đi càng chậm, kinh đều dùng tại giọng cùng đánh trúc mã lên, còn chạy thế nào đến nhanh. Quan Bình dần dần thét lên hơn 60 thanh. Mắt thấy giữa hai người đã cách biệt 3-4 mét, nhưng mà chính mình dưới khố trúc mã lại giống như tốc độ rùa bò, căn bản không đuổi kịp Lưu Thiện, quan phượng không khỏi gấp khóc. Con ngựa chạy mau, ta không muốn làm muội muội, ta muốn đệ đệ, chạy mau à, ô ô. Nghe thấy phía sau quan phượng trong thanh âm truyền đến một tia khóc nức nở, Lưu Thiện không khỏi có chút không đành lòng, không khỏi thấy buồn cười, bao lớn người, còn cùng tiểu nha đầu mảnh vụn chấp nhận, thôi, liền để nàng thắng đi. Lưu Thiện không khỏi ngừng lại. Tùy ý phía sau quan phượng đổi tới. Chờ Quan Bình thét lên 100 thời điểm, quan phượng trúc mã, cuối cùng cũng coi như là vượt qua Lưu Thiện trúc mã nửa cái thân vị. Lưu Thiện vươn mình hạ xuống trúc mã, một bên quan phượng cũng vừa hay hạ xuống, nhưng mà quan phượng giờ khắc này nhưng không có hoan hô nhảy nhót, tinh xảo trên gương mặt nhưng mang theo mấy giọt nước mắt, khiến người ta thấy chi không khỏi có chút đau lòng. Lưu Thiện cũng không có suy nghĩ nhiều, đưa tay đem quan phượng trên gương mặt nước mắt dùng góc áo lau đi, không khỏi cười nói, là ngươi thắng. Làm sao còn khóc lên? Quan phượng khuôn mặt nhỏ đột ngột chút đỏ, cấp tốc đem Lưu Thiện tay cho đánh xuống, máng, ngươi làm gì thế? Làm sao hướng về trên mặt nhân ra sờ mó? Ngậy! Lưu Thiện sững sờ, chợt bừng tỉnh, cổ đại chú ý cái gì nam nữ thụ thụ bất thân, bất quá này quan phượng bây giờ mới 7 tuổi, liền biết cái này. Chương 58, chớp mắt thành theo đuôi. Chúng ta tỉ đệ trong đó, vẫn như thế chú ý. Nguyên bản Lưu Thiện không đành lòng quan phượng khổ sở. Vì lẽ đó cô ý nhường nàng, chỉ là này tỷ tỷ Lưu Thiện đến cùng là không gọi được, chỉ có thể dùng lời này đến ám chỉ quan phượng. Đâu thành muốn quan phượng nghe xong lời này nhưng không có một chút nào vẻ cao hứng, ngược lại là nổi giận, khẽ kêu nói, cái gì tỷ đệ, là ngươi nhường ta. Lưu Thiện lại không nghĩ rằng quan phượng còn có đây cốt khí, không khỏi cười nói, ngươi thắng không phải được rồi mà. Cha nói thắng liền muốn thắng được quang minh chính đại, ngươi cố ý bại bởi ta này tính là gì, ta quan phượng lại không phải không thua nổi. Làm muội muội liền làm muội muội, đến lúc đó gọi mẫu thân tại cho ta sinh một cái đệ đệ, ta mới không muốn ngươi làm đệ đệ ta đây, không có chút nào nghe lời. Quan Phượng chủ động chịu thua, ngược lại bớt đi Lưu Thiện rất nhiều phiền phức, chỉ là Lưu Thiện cũng không đành lòng Quan Phượng sinh hận rồi, liền cười nói, vì sao càng muốn cái đệ đệ đây, có ca ca thật tốt ta, có thể chơi với ngươi, ta ngày hôm nay mang ngươi chơi cái thú vị. Quan Phượng nghe vậy, nhất thời ánh mắt sáng lên, nhìn Lưu Thiện hỏi, ngươi có thể mang ta chơi cái gì? Chơi không vui ta cũng không thuận. Lưu Thiện cười nói, ta biết ảo thuật, ngươi có muốn hay không xem? Quan Phượng nghe vậy nhất thời hứng thú, ảo thuật. Ngươi nhanh biến cho ta xem. Lưu Thiện quay về Quan Bình nói chuyện, huynh trưởng, làm phiền ngươi đi lấy ba cái bát đến. Được. Quan Bình đáp một tiếng, xoay người đi vào Quan Phượng nhà, lấy ba cái bát gốm đi ra. Lưu Thiện tiếp nhận bát gốm, đem ba cái bát cũng chụp trên đất, lại từ trên mặt đất lượm một hạt hòn đá nhỏ, đem cục đá để vào một người trong đó bát để, quay về ba người nói chuyện, xem trọng, sau đó ta sẽ biến hóa này bát vị trí, xem các ngươi có thể hay không đoán ra cục đá ở đâu cái bát để. Loại trò chơi này, Quan Phượng nhưng không có chơi đùa, hắn tràn đầy phấn khởi ngồi xổm trên mặt đất, đầy hứng thú cục đá vị trí cái kia bát, nói chuyện, ngươi sau đó tay có thể phải nhanh lên một chút, nếu như chậm, ta nhưng là nhìn ra rồi. Ngươi có thể nhìn ra liền gặp quỷ rồi. Cảm thụ cục đá tại ống tay cách đứng cảm, Lưu Thiện trong lòng oán thầm một câu, liền bắt đầu rời đi ba cái bát vị trí. Xoay chuyển mấy cái qua lại, Lưu Thiện ngừng lại, nhìn Quan Phượng nói chuyện, được rồi, Phượng Nhi ngươi đoán đi, cục đá ở dưới cái bát nào. Chuyện này có khó khăn gì? Ở chính giữa cái bát này phía dưới. Quan Phượng nghe xong Lưu Thiện mà nói, tự tin nở nụ cười, chỉ vào trung gian bát gốm nói chuyện. Hai vị huynh trưởng nghĩ sao? Lưu Thiện vừa nhìn về phía Quan Bình, Quan Hưng hai người. Hẳn là trung gian này bát. Quan Bình Quan Hưng cùng kêu lên nói chuyện. Vậy ngươi lấy ra xem có ở đó không? Lưu Thiện lắc đầu nở nụ cười, quay về Quan Phượng nói chuyện. Ta còn có thể nhìn lầm hay sao? Quan Phượng một mặt chắc chắc xốc lên trung gian bát gốm, có thể không ngay. Ồ! Tại sao không có? Quan Bình cùng Quan Hưng cũng bối rối, Quan Hưng gãi gãi đầu nói chuyện, trung gian không có vậy thì ở bên phải trong bát. Quan Phượng nghe vậy, liền cầm lấy bên phải bát gốm, có thể bên phải bát gốm phía dưới, nhưng cũng là giống tuyết. Ngươi nhìn lầm rồi. Thấy bên phải bát gốm phía dưới cũng không có cục đá, Quan Phượng không khỏi liếc Quan Hưng một chút. Quan Hưng thấy lại đoán sai, không khỏi tỏ rõ vẻ lúng túng nói, vậy khẳng định ở bên trái bát để. Còn cần ngươi nói. Quan Phượng hừ một tiếng, lại cầm lấy bên trái bát gốm. Nhưng mà bên trái bát để, cũng không có cục đá. Ồ, làm sao cũng không có. Quan Phượng nhìn về phía Lưu Thiện, một mặt vẻ kinh ngạc, làm sao có khả năng, ngươi lúc nào đem cục đá trộm lấy đi. Có được hay không chơi? Ừ. Quan Phượng gật đầu liên tục, lại như tiểu gà mổ thóc như vậy, ngươi nhanh lên một chút dạy ta, quay đầu lại ta biến cho cha xem. Vậy ngươi gọi ta cái gì? Quan Phượng do dự một chút, chợt lôi kéo Lưu Thiện cánh tay lắc tới lắc lui, ca ca, ngươi nhanh lên một chút dạy ta mà. Tiểu nha đầu mảnh vụn, còn không đem ngươi chỉ phục phục thiếp thiếp. Lưu Biện cười cợt, bắt đầu giáo Quan Phượng cái này hí kịch nhỏ pháp, không lâu sau đó, trong đình viện liền chuyển đến vui vẻ tiếng cười. Thời gian loáng một cái, đi tới công nguyên 212 năm cuối tháng 3. Mấy tháng nay, Lưu Thiện phân biệt viếng thăm Quan Trương hai nhà, kết giao Quan Bình, Quan Hưng, Trương Bảo bọn người, dựa vào hậu thế tri thức, thành công thuyết phục ba người. Cho tới Quan Phượng, không qua mấy ngày thời gian liền thành Lưu Thiện theo đuôi, Lưu Thiện đi tới Quan Vũ quý phủ, hay cùng tại Lưu Thiện phía sau cái mông, ca ca réo lên không ngừng. Tối hôm đó, Lưu Thiện gian phòng, Lưu Thiện trước mặt là một cái giả lập hệ thống mặt giấy. Mở ra nhân vật một cột. Chuyên mục bên trong đã có nhiều người. Triệu Vân, Trần Đáo, Lâm Khiếu, Lâm Nguyên, Quan Bình, Quan Hưng, Trương Bảo. Quan Bình, Quan Hưng, Trương Bảo là ngày hôm nay vừa đạt đến thu phục thành tựu. Quan Bình, vũ lực 79, thống soái 65, trí lực 59, chính trị 46. Quan Hưng, vũ lực 72, thống soái 49, trí lực 52, chính trị 41. Trương Bảo, vũ lực 71, thống soái 43, trí lực 50, chính trị 39. Này trong ba người, mấy Quan Bình năng lực mạnh nhất, trừ ra vũ lực hơn người ở ngoài, thống soái năng lực, cũng đáng bồi dưỡng. Tuy rằng đây là trong lịch sử Quan Bình, nhưng Lưu Thiện phòng trường, Quan Bình sau khi trưởng thành, lấy hắn hiện tại vũ công nội tình, cũng có thể đạt đến diễn nghĩa bên trong trình độ. Diễn nghĩa bên trong, Quan Bình võ nghệ, là rất mạnh, chiến tích cũng phi thường chói mắt, đã từng chiến bình qua Từ Hoàng cùng Bàng Đức hai người. Từ Hoàng Bàng Đức vũ lực, tự không cần phải nói, đều là nhất lưu thậm chí là cao thủ cường nhất lưu. Quan Bình có thể chiến bình hai người, tối thiểu có thể bước lên cao thủ nhất lưu hàng ngũ. Vì lẽ đó Lưu Thiện không có tiêu tốn điểm đi tăng lên Quan Bình vũ lực, bởi vì Quan Bình võ nghệ dựa theo tự nhiên tăng trưởng, là có thể đạt đến cao thủ cường nhất lưu, không cần lại tiến hành cái gì tăng lên. Tuy rằng Lưu Thiện không có tiêu tốn điểm đến tăng lên Quan Bình vũ lực dự định, nhưng cũng muốn dùng điểm đến tăng lên Quan Bình thống soái năng lực. Thục Hán phương diện, có thể độc lĩnh một quân thống soái phi thường ít ỏi, các đại vũ tướng đều là dã con đường xuất thân, trừ ra Quan Trường tại quanh năm chiến đấu bên trong mài giũa ra thống binh tài năng bên ngoài, những nhân vật còn lại bên trong có thống binh tài năng cũng chỉ có Lưu Bị, Gia Cát Lượng, Ngụy Diên bọn người. Đếm tới đếm lui, có thể trấn thủ một phương cũng chỉ có mấy người như vậy, hơn nữa trong mấy người này, Ngụy Diên tính cách ngạo mạn, cùng Quan Vũ tính cách tương tự. Hậu nhân đều biết Ngụy Diên cùng Dương Nghi bất hòa, nhưng có rất ít người biết bọn họ tại sao bất hòa. Nguyên nhân chính là Thục Hán lao thần mất sau, Ngụy Diên tại trong hàng tướng lĩnh tư lịch cao nhất, trừ ra Gia Cát Lượng, hắn ai cũng không để vào mắt. Bởi vậy Ngụy Diên bắt đầu trở nên hung hăng càn quấy lên, mọi người đều sợ hai hắn, nhưng mà cũng có xương cứng, kia chính là Dương Nghi. Người người đều cho Ngụy Diên ba điểm mặt mũi, chỉ có Dương Nghi không quen Ngụy Diên, lâu dần hai người mâu thuẫn càng lúc càng lớn. Thậm chí Dương Nghi đều bị Ngụy Diên ức hiếp khóc, Ngụy Diên chết rồi, Dương Nghi thậm chí còn giẫm Ngụy Diên đầu lâu cho hả giận, có thể thấy hai người cừu hận sâu. Mà Quan Vũ so với Ngụy Diên càng thêm ngông cuồng hung hăng, đương nhiên, Ngụy Diên Quan Vũ đều có ngạo tư bản, chỉ là thân là một cái thống soái tới nói, loại này ngạo sẽ trở thành vì hắn chí mạng khuyết điểm. Chương 59, hổ báo kỵ đến. Hơn nữa Quan Vũ trừ ra ngạo ở ngoài, còn có một cái khuyết điểm, kia chính là không hiểu ngoại giao. Quan Vũ tỏa trấn Kinh Châu, trách nhiệm trọng đại, Gia Cát Lượng rời đi thời gian, là Quan Vũ lưu lại trấn thủ Kinh Châu bát tự phương châm, đông cùng Tôn Quyền, bắc cự Tào Tháo. Tương phản cuộc chiến tiền kỳ, Tôn Quyền đã từng phái sứ giả, muốn cùng Quan Vũ thông gia, hai nhưng mà Quan Vũ từ chối cũng là thôi, còn nhục mạ sứ giả, nói ra hổ nữ an có thể gả khuyển tử. Thử nghĩ Tôn Quyền thân là người chủ, làm sao có khả năng nhận được loại này bực bội. Mà Trương Phi tật xấu càng thêm nghiêm trọng, bạo mà không ân, một cái hợp lệ tướng quân, trụ cột nhất đồ vật bảo vệ binh sĩ, nhưng mà Trương Phi nhưng liền này làm thứ căn bản đều không làm được, làm sao trấn thủ một phương. Cuối cùng hắn cũng rơi vào một cái bị bộ hạ cắt đi đầu lâu kết cục. Cái này cũng là tại sao trong lịch sử, Lưu Bị để Ngụy Diên thủ Hán Trung, mà không lựa chọn Trương Phi nguyên nhân chủ yếu. Ít nhất Ngụy Diên tại Lưu Bị không có cố trước khi đi, vẫn là đàng hoàng, không dám hung hăng, so với Trương Phi, thích hợp hơn trấn thủ một phương. Thục Hán chỉ có mấy cái thống soái tài năng, còn đều là mỗi người có riêng mình tật xấu. Mà Tào Ngụy, thống soái nhiều vô số kể, Tào Ngụy bát hổ kỵ đều là tướng tài, Ngũ Tử Lương tướng cũng đều có thể trấn thủ một phương, lại quan lại ngựa ý, Quách Hoài, Tôn Lễ, Văn Xính, Mãn Sủng, Diêm Nhu, Điền Dự, Trần Thái các căn bản là đếm không hết. Giang Đông tuy rằng nhân tài không giống như Tào Ngụy, nhưng Giang Đông tứ đại đô đốc, không có một cái là chỉ là hư danh, tại trên chất lượng, so với Thục Hán muốn mạnh hơn nhiều. Hơn nữa bây giờ Lưu Thiện tuổi còn nhỏ, đến khi ngày sau Lưu Thiện lúc ta cầm quyền, Quan Trương cũng già, nếu là Lưu Thiện sau đó bảo vệ Kinh Châu không mất, Thục Hán cần trấn thủ địa phương cũng sẽ càng nhiều. Tỷ như Kinh Châu liền muốn chia làm tam đại khu vực phòng thủ, một mặt là Kinh Bắc phòng ngự Đông Nô, một mặt là phòng ngự Tào Ngụy, còn có chính là trấn áp Kinh Nam Man tộc, mà Ích Châu còn có Hán Trung, Thượng Dung, Nam Trung các nơi cần tướng tài trấn thủ, khắp nơi đều khuyết thống binh tài năng. Vì lẽ đó hai đời bên trong, nhất định phải bồi dưỡng được mấy cái thống soái đến. Hai đời bên trong thống soái, Đặng Ngải tính toán một cái, Quan Bình cũng miễn cưỡng được cho một cái. Đặng Ngải phương diện, mấy tháng nay, cũng đã thay đổi nói lắp tật xấu, thêm vào Lưu Thiện chỉ điểm, từng bước thu được Gia Cát Lượng ưu ái. Trước mắt Gia Cát Lượng tuy rằng vẫn không có thu Đặng Ngải làm đồ đệ, nhưng cũng thường xuyên chỉ điểm Đặng Ngải học vấn, có lúc còn truyền thụ một ít binh pháp trên tri thức. Đặng Ngải thiên phu không tệ, thêm vào khắc khổ nỗ lực, lại có Gia Cát Lượng chỉ đạo. Sau đó thành tựu chỉ có thể so trong lịch sử thành tựu chỉ cao chớ không thấp hơn, vì lẽ đó Lưu Thiện không có tại Đặng Ngải trên người tiêu tốn điểm. Mà Quan Bình bây giờ bất quá 12 tuổi, nhưng cũng từng đọc không ít binh thư, hai năm qua cũng theo Quan Vũ ra vào quân doanh, học được không ít dựng trại đóng quân tri thức, vì lẽ đó hiện nay hắn chỉ huy số liệu vẫn tính có thể. Trước mắt dùng điểm tăng lên một chút, sau khi trưởng thành, thêm vào chiến tranh mài giũa, coi như không sánh được Trương Liêu các Tào Ngụy con thứ năm. Nhưng ít nhất cũng có thể nắm giữ chấn thủ một phương thống soái năng lực. Ta hiện tại có 280 điểm tích phân, liền cho ngươi 50 điểm đi. Lưu Thiện suy nghĩ một chút, liền dùng 50 điểm tích phân đến tăng lên Quan Bình thống soái. Trong nháy mắt, Quan Bình thống soái liền đạt đến 70 điểm, sau đó Quan Bình đối với binh thư hoặc là hành quân đánh trận phương diện năng lực lĩnh ngộ, có thể so với bình thường mạnh hơn rất nhiều, sau khi trưởng thành, thống binh tài năng liền rất khả quan. Vũ lực tác dụng tại thân thể, mà thống soái, trí lực, chính trị các tác dụng tại linh hồn. dùng điểm tăng lên vũ lực, chủ yếu là tăng lên sức mạnh, phản ứng lực loại hình. Mà dùng đề phân tăng lên thông soái, trí lực, chính trị các loại, chủ yếu là tăng lên ngộ tính. Chỉ dùng điểm tăng lên, mà không học tập, không thực tiễn, chính là lý luận xuống, cũng là không được, vì lẽ đó Lưu Thiện sau đó còn phải nhiều đôn đốc Quan Bình để tâm học tập, như vậy tài năng đạt đến hiệu quả mong muốn. Lưu Thiện tiếp xuống đem mục tiêu đặt ở Quan Hưng, Trương Bảo trên người của hai người. Quan Hưng Trương Bảo hai người đều là diễn nghĩa bên trong hình tượng. Diễn nghĩa bên trong, hai người đều là dũng tướng, bất quá theo Lưu Thiện, hai người võ nghệ là không bằng Quan Bình. Quan Bình là nhất lưu, thậm chí là cường nhất lưu, mà Quan Hưng, Trương Bảo hai người, là nhược nhất lưu thậm chí là cường nhị lưu. Nếu là dùng số liệu tới nói, cũng là 92 tả hữu trình độ, không bằng Ngụy Diên như vậy cao thủ nhất lưu, nhưng lại so nhị lưu vũ tướng lại mạnh hơn một chút, gần như là nhị lưu đến nhất lưu danh giới một vị trí như vậy. Lưu Thiện kết giao Quan Hưng, Trương Bảo bọn người, là chính là tăng lên năng lực của bọn họ, không có bao nhiêu do dự, Lưu Thiện liền đem 100 điểm phân phối cho hai người, mỗi người 50 điểm, chia ra làm hai người tăng lên 5 điểm vũ lực. Sau khi trưởng thành nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, cần phải có thể đạt đến nhất lưu, thậm chí là cường nhất lưu trình độ. Như thế, 280 điểm tích phân, chớp mắt liền dùng 150 điểm. Bất quá, nhân tài bồi dưỡng như trước không có kết thúc. Còn có Lâm Nguyên. Vũ lực 81, thống soái 57, trí lực 54, chính trị 43. 3 tháng qua, Lâm Nguyên 4 mặt thuộc tính, cũng tăng lên một ít, trong đó vũ lực càng là tăng lên 3 điểm. Lâm Nguyên sinh ở công nguyên 198 năm, bây giờ đã 14 tuổi, sở dĩ tại thời gian mấy tháng bên trong tăng lên nhiều như vậy, kỳ thực cũng là có nguyên nhân. Trước đây Lâm Nguyên gia cảnh bần hàn, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, nhưng ở thiên phú gia trì hạ, vũ lực cũng không giống như Quan Bình kém bao nhiêu. Hơn nữa Lâm Nguyên trước đây cũng không có từng đọc sách gì, vẫn là Lâm Khiếu dạy hắn thức chút tự, bất quá không nhiều, miễn cưỡng không hoàn toàn là mù chữ thôi. Bây giờ đến rồi Giang Lăng, Lâm Nguyên sinh hoạt có cải thiện, thể phách trở nên trắng kiện, mà Lưu Thiện lại để cho Lâm Khiếu cho Lâm Nguyên mời vị tiên sinh, bắt đầu đọc sách học tập. Bởi vậy, lúc này mới tại ngăn ngắn thời gian 3 tháng bên trong, trưởng thành đến cấp tốc như thế. Lưu Thiện trầm ngâm một phen, lẩm bẩm nói, xem ra thiên phú cùng Quan Bình gần như, thậm chí càng mạnh hơn. Trước đây sinh hoạt không được, vì lẽ đó thể chất phương diện theo không kịp đi, liền cho ngươi 30 điểm tích phân đi, vừa vặn lưu 100 điểm, còn có thể bồi dưỡng hai cái năng lực không sai hài tử. Như thế, Lâm Nguyên vũ lực đạt đến 84 điểm, loại này thuộc tính, đến trong quân đội, cũng có thể sau làm được giáo úy, nha tướng chủng loại tướng lĩnh. Đem thiếu niên tuấn kiệt thuộc tính bổ trợ xong xuôi sau, Lưu Biện đóng hệ thống, quay đầu nhìn về phía bàn trên vài con rìu, cười cợt nói chuyện, đi ngủ sớm một chút đi. Ngày mai còn phải ra khỏi thành Đạp Thanh đây. Giờ khắc này đêm đã khuya, Giang Lăng thành rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng mà thiên hạ này, nhưng có rất nhiều người không có ngủ. Nam Dương quận, huyện Diệp. Huyện Diệp ngoài thành, một đội 300 người kỵ binh đang thúc ngựa đi chậm. Chi kỵ binh này, từng cái người mặc tinh xảo áo giáp, dưới khố chiến mã, cũng đều là sinh ra từ ưu tỉnh hai châu biên quan Lương Câu. Chi kỵ binh này, thình lình chính là Tào Tháo dưới trướng mạnh mẽ nhất binh chủng, Hổ Báo Kỵ. Giờ khắc này chính là đêm khuya, kỵ binh đốt lên ngọn đuốc, rọi sáng bốn phía. Bên trong trong quân, theo một chiếc xe ngựa. Chiếc xe ngựa, có hai kỵ, hai người đều là một thân nhung trang, bên trái một người, tuổi chừng tại chừng 25 tuổi, là một người cao lớn tuấn lãng thanh niên, hắn trên môi mọc ra hai phiết nhàn nhạt trống râu, sắc mặt lạnh lùng. 35. Quý Hán Chư Đô Đốc. Vĩnh An Đô Đốc, Lý Nghiêm, Trần Đáo, Tông Dự, Diêm Vũ, La Hiến. Lai Hàng Đô Đốc, Đặng Phương. Lý Khôi, Trương Dực, Mã Trung, Trương Biểu, Diêm Vũ, Hoắc Giặc. Giang Châu Đô Đốc, Phí Quan, Lý Nghiêm, Lý Phong, Lý Phú, Đặng Chi. Hán Trung Đô Đốc, Ngụy Diên, Nội Ý, Vương Bình, Hồ Tế. 19 vị Đô Đốc. Chương 60, Tuân Úc Bệnh Nặng. Hai người tuy đều là một thân nhung trang, nhưng bên trái chàng thanh niên, nhưng là một thân người bề trên khí chất, không giống cái tướng quân, trái lại như cái thế gia đại tộc công tử. Mà bên phải cao to uy vũ tráng niên nam tử, một thân dũng mãnh khí tức, rõ ràng là cái tướng quân dũng mãnh. Đang tiến lên, đội ngũ phía trước một ngựa thúc ngựa tới rồi, hướng về bên trái tuổi trẻ chắp tay nói chuyện, nhị công tử, phía trước 10 dặm đã tới huyện Diệp huyện thành, giáo úy phái ta hỏi thăm, có hay không muốn vào thành nghỉ ngơi. Thanh niên khẽ vước cằm, quay về binh sĩ dò hỏi, đã đến huyện Diệp sao? Khoảng cách Tương Dương có còn xa lắm không? Binh sĩ hồi đáp, huyện Diệp tại Nam Dương xa nhất ở phương Bắc. Tương Dương tại tối phía Nam, có 400-500 dặm cước trình, tuân lệnh quân bị bệnh, chúng ta tốc độ không nhanh, ít nhất còn muốn 7 ngày tài năng đến Tương Dương. 7 ngày? Quá chậm rồi. lệnh quân bệnh kéo dài không đi xuống, phải đi cả ngày lẫn đêm mới được. Thanh niên trầm ngâm một phen, hạ lệnh, truyền lệnh tiền quân, vòng qua huyện Diệp tiếp tục tiến lên, mở đường binh mã, mau chóng kiểm tra nghỉ ngơi con đường, tránh khỏi xe ngựa sốc này. Trước hừng đông sáng, muốn hành 60 dặm.
Rõ.
Binh sĩ nghe vậy chắp tay lĩnh mệnh, tự đi hướng về phía trước giáo úy chuyện đạt mệnh lệnh. Nam tử sau đó lại hướng về trước người một ngựa hạ lệnh, "Sử A, ngươi mang một đội người đi tới Giang Lăng, đem Trương Cơ mang tới Tương Dương, đến lúc đó chúng ta tại Tương Dương tụ họp. Nhớ kỹ, bí mật làm việc, tất cả cẩn thận."
"Rõ, công tử yên tâm, các ngươi đi theo ta."
Sử A là một cái tráng niên nam tử mặc áo đen, hắn gật gật đầu, xuất lĩnh chừng 10 kỵ thoát ly đội ngũ, rời đi trước.
"Trọng đạt, lệnh quân làm sao?"
Thanh niên lại quay đầu xem hướng về phía sau xe ngựa hỏi. Giây lát, trong xe ngựa chui ra một cái nam tử áo bào xanh, hắn tuổi chừng ngoài 30, sắc mặt trắng non vẫn chưa lưu cẩn. Tướng mạo phi thường phổ thông, chỉ có không phổ thông, là một đôi hẹp dài mà sắc bén con mắt, như diều hâu con mắt đồng dạng. Tam quốc thời kỳ, tự trọng đạt chỉ có một người. Ưng thị lang Cố Tư Mã Ý. Tư Mã Ý lắc đầu nói, lệnh quân đã ngủ hạ xuống, hôm nay bao nhiêu ăn ít thứ, công tử nhưng có thể yên tâm.
Vậy thì tốt.
Thanh niên thở phào nhẹ nhõm. Quay về Tư Mã Ý cùng tướng Mạo Huy Vũ tướng quân nói chuyện, "Trọng đạt, bá nhân, hoan ước hai người các ngươi trong nhà phu nhân sinh con không lâu, bây giờ nên ở trong nhà bồi vợ con, nhưng muốn mệt nhọc theo ta đi này một chuyến."
"Bá nhân, là cái kia Huy Vũ tướng quân tự, Tam Quốc thời kỳ, tự bá nhân cũng chỉ có một người. Kia chính là Nhập là Tâm Phúc, ra làm nanh vuốt Tào Ngụy Tám Hổ một trong Hạ Hầu Thượng.
Hạ Hầu Thượng là Tào Ngụy Tám Hổ một trong, Tào Nhân, Hạ Hầu Uyên bọn người tại Hạ Hầu Thượng danh tiếng vẫn còn không lớn, sau đó Tào Phi tức vị, Hạ Hầu Thượng liền trở thành trấn thủ một phương đại tướng. Hạ Hầu Thượng cùng Tào Phi quan hệ cực kỳ thân thiết, thậm chí Tào Phi từng muốn cho Hạ Hầu Thượng làm mưa làm gió, giết người người sống quyền lực. Cùng Tào Chân, Tào Hưu, phân biệt trấn thủ Tào Ngụy Tam Đại yếu địa, Ung Lương, Dương Châu, Kinh Châu Nam Dương. Nhưng mà Hạ Hầu Thượng cũng không phải bằng quan hệ thượng vị cao lương con cháu, hắn từng đốc từ Hoàng Công Thượng Dung, trấn thủ Nam Dương thời kỳ chiến bại ra các cẩn. Công huân chắc tuyệt, kỳ tài công đã không xuống ngũ tử lương tướng. Chỉ tiếc cái này Hạ Hầu Thượng, là cái đa tình loại, chính thê là Tào thị nữ tử, bởi Hạ Hầu Thượng ái thiếp quá mức chính thê, Tào Phi liền phái người giết chết hắn ái thiếp, Hạ Hầu Thượng cũng bởi vậy bị bệnh rồi biến mất. Trong lịch sử có một câu nói, gọi là ta không giết bá nhân nhưng bởi vì ta mà chết, cái này điển cố tuy không phải nói Tào Phi cùng Hạ Hầu Thượng, nhưng dùng tại hai người bọn họ trên người, nhưng cũng cực kỳ thỏa đáng. Cũng chính bởi vì Hạ Hầu Thượng mất, Tư Mã Ý mới có thể thượng vị, chấp trưởng chiến sự, thay thế Hạ Hầu Thượng đốc Kinh Châu Nam Dương. Mà cái kia chàng thanh niên tự không cần nhiều lời, bị binh sĩ xưng là nhị công tử, lại có Hạ Hầu Thượng, Tư Mã Ý ra ngoài tùy tùng, tự nhiên là Tào Ngụy Văn Đế, trước mắt Tào gia nhị công tử Tào Phi. Nghe xong Tào Phi mà nói, Tư Mã Ý nam tử lắc đầu, nhàn nhạt nói, lệnh quân đối với ta có tiến cử tri ân, chuyến này có thể chăm sóc lệnh quân, là ý vinh hạnh, công tử có thể mang ta đi ra, càng là lấy tâm phúc độ chi. Còn nói gì tới khổ cực. Mà Hạ Hầu Thượng nhưng là cười ha ha, nói chuyện, phu nhân cho ta sinh cái nha đầu mảnh vụn, có cái gì tốt bồi, theo hoàng đi ra chấp hành nhiệm vụ quan trọng a, lần này chúa công đem nhiệm vụ này giao cho hoàng ngươi, nếu là thuận lợi chưa khỏi tiên sinh, nói vậy liền có thể ép cái kia Tào Tử Kiến một con. Bất quá ta không hiểu chính là, lệnh quân hắn phản đối chúa công xưng công, bây giờ bệnh nặng, đi tới cũng là đi tới, chúa công vì sao còn để ngươi dẫn hắn đi ra cầu y đây?
Nguyên lai trong xe ngựa chính là đã bệnh nặng Tuân Úc.
Trong lịch sử Tuân Úc chết bệnh về công nguyên 212 năm, vừa vặn chính là năm nay. Nguyên bản dựa theo lịch sử quy tích, một năm này Tào Tháo hội công đánh Giang Đông, Tuân Úc tùy tùng Tào Tháo đến Thọ Xuân bệnh nặng, không cách nào tiếp tục tiến lên, Tào Tháo không thể làm gì khác hơn là để Tuân Úc tại Thọ Xuân dưỡng bệnh, nhưng mà trời ghét anh tài, Tuân Úc nhưng tại Thọ Xuân một bệnh không nổi, rất nhanh sẽ chết bệnh, mới có 50 tuổi. Bây giờ Tuân Úc đã cùng Tào Tháo tích lũy mâu thuẫn. Tại đầu năm thời điểm, Tào Tháo muốn tiến tước quốc công, gặp phải Tuân Úc ngăn cản. Tuân Úc sở dĩ bệnh nặng, rất đại nguyên nhân cũng là bởi vì cùng Tào Tháo phát sinh mâu thuẫn, ưu hoạn thành tật quan hệ. Trong lịch sử liên quan với Tuân Úc chết, còn có một loại cách nói khác, nói là Tào Tháo ban tặng Tuân Úc một cái không hộp cơm, Tuân Úc bởi vậy uống thuốc độc tự sát. Bất quá thuyết pháp này, đến cùng vẫn bị sự thực cho vô tình đánh tan, 20 năm chủ thần tình nghĩa, Tào Tháo chính là tại làm sao hung tàn, cũng không nỡ giết Tuân Úc. Bởi Lưu Thiện trước đây dùng kế đoạt Nam Quận, dẫn đến Tào Tháo cùng Giang Đông lưỡng bại câu thương, Tào Tháo tại Dương Châu Thọ Xuân một đường binh lực vẫn không có khôi phục nguyên khí. Bởi vậy năm nay, Tào Tháo cũng không có dựa theo lịch sử quy tích tấn công Giang Đông.
Bất quá Tuân Lúc cùng Tào Tháo mâu thuẫn như trước, Tào Tháo đầu năm muốn tiến tước quốc công, gặp phải Tuân Lúc ngăn cản, hai người 20 năm quân thần tình nghĩa xuất hiện vỡ tan, Tuân Lúc thấy Tào Tháo ruồng bỏ lời thề, hán thất phục hưng vô vọng, cho nên sầu lo thành thật. Song khi Tuân Lúc bệnh nặng, Tào Tháo nhưng không đành lòng, 20 năm quân thần tình nghĩa, Tuân Lúc càng Tào Tháo lập công vô số, có thể nói đệ nhất công thần, Tào Tháo lại sao cam lòng Tuân Lúc rời đi luôn. Chỉ là Tuân Lúc chi bệnh, chính là tâm bệnh, phương Bắc quần y đều bó tay toàn tập, Tào Tháo biết được thần y Trương Trọng Cảnh đang ở Giang Lăng, bởi vậy phái Tào Phi mang theo Tuân Lúc chạy tới Tương Dương, bí mật cướp Trương Trọng Cảnh đến Tương Dương, là Tuân Lúc trị liệu thân thể. Nghe xong hạ hầu thượng mà nói, Tào Phi mặt biến sắc, vội vã thấp giọng quát lớn nói, bá nhân, đừng vội nói bậy, những câu nói này không phải ngươi ta nên thảo luận. Tào Phi nói xong, nhìn về phía Tư Mã Ý, quay về xe ngựa nháy mắt ra dấu. Tư Mã Ý hiểu ý, nhẹ nhàng xốc lên xe ngựa rèm cửa, thấy bên trong người chưa tỉnh, thả xuống rèm cửa, quay về Tào Phi lắc lắc đầu. Thấy trong xe ngựa Tuân Lúc chưa tỉnh, hạ hầu thượng thấp giọng lầm bầm, vốn là mà, lệnh quân tốt xấu cùng chúa công tương giao hơn 20 năm, đến bây giờ lại muốn làm hắn thần, hắn cùng chúa công đã không phải một lòng, còn có cái gì tốt trị. Chương 61, ra ngoài đạp thanh. Ai? Ngồi ở trước xe ngựa Tư Mã Ý thở dài, thấp giọng nói, chính là bởi vì lệnh quân cùng chúa công tương giao 20 năm, chúa công mới chịu cứu hắn, lệnh quân cùng chúa công quân thần tình nghĩa, không phải người thường có thể hiểu được, đừng nói cái này, khiến người ta nghe qua, đối công tử bất lợi. Vậy thì không nói rồi. Hạ hầu thượng lắc lắc đầu, quay về Tư Mã Ý nói, trọng đạt, ta nghe nói ngươi lại sinh cái tiểu tử. Tư Mã Ý cười nói, làm sao? Ta nghe nói ngươi sinh cái con gái, muốn cùng ta kết nhi nữ thông gia. Tào Phi nghe vậy, cũng tới hứng thú, cười nói, còn thật có thể, hai người các ngươi một cái sinh nhi tử, một cái sinh con gái, còn đều là cùng một năm sinh ra, quan hệ cá nhân lại tốt như vậy, làm cái nhi nữ thông gia, thân càng thêm thân chẳng phải càng diệu. Hạ hầu thượng lắc đầu liên tục, nói, kết thân gia có thể, bất quá ta nhìn chúng chính là nhà hắn đại tiểu tử. Tư Mã Sư rất tốt, còn nhỏ tuổi có tri thức hiểu lễ nghĩa, sau đó khẳng định có tiền đồ, Tư Mã Chiêu sinh ra còn không bao lâu, tuổi quá nhỏ, còn không nhìn ra cái gì, sau đó nếu như không có tiền đồ, con gái của ta gả đi, chẳng phải là muốn bị khổ. Trọng Đạt nghĩ như thế nào? Tào Phi nhìn trên xe ngựa nam tử áo bào xanh, cười nhạt, ngươi nếu như đồng ý, ta liền cho các ngươi làm chứng, xem như là bà mối, ha ha. Tư Mã Ý lắc lắc đầu, trên mặt mang theo khổ sở nói, việc này ở đâu là ta có thể làm chủ, đối đãi ta về nhà cùng phu nhân thương lượng một chút. Hạ hầu thượng vừa nghe, nhất thời cười nhạo nói, ta nói Tư Mã Ý à, ngươi đường đường một cái bảy thước đại trượng phu, làm sao còn sợ một cá bà nương đây? Nhi nữ hôn nhân đại sự, ngươi đều không làm chủ được. Ha ha. Tư Mã Ý lắc đầu cười cợt, không có tại nói thêm cái gì. Tháng 3, ánh nắng tươi sáng. Giang Lăng ngoài thành, sông Đào bảo vệ thành một bên, dương liễu đã nảy mầm mầm non. Giang Lăng thành, Gia Cát Lượng phủ đệ ở ngoài, dừng mấy chiếc xe ngựa hai bên, còn có mười mấy cái kỵ binh. Cầm đầu một chiếc xe ngựa một bên, đứng rất nhiều người. Quan Phượng đứng ở trước mọi người, quay về Gia Cát phủ cửa lớn không ngừng nhìn xung quanh, trong miệng nhắc tới, Á Đẩu ca ca tại sao vẫn chưa ra. Quan Bình đối chính hắn một so Nam Hải còn hoạt bát muội muội cũng là không thể làm gì, lắc đầu nói, đừng nóng vội. Hiền đệ muốn hướng về quân sư học tập nửa canh giờ, trước mắt giờ thìn còn chưa quá nửa, cần phải còn có một hồi. Quan Phượng nhíu môi, chợt nhìn về phía bên cạnh một cái ước chừng 7-8 tuổi đại nữ hài nói chuyện, cũng không biết Á Đẩu ca ca cho ta làm diều giấy là ra sao, Tinh Thái tỷ tỷ, ngươi thích gì dạng diều giấy? Trương Tinh Thái cùng Quan Phượng không giống, Trương Tinh Thái tuổi tác, so Quan Phượng còn muốn lớn hơn một tuổi, chính là công nguyên 204 năm sinh ra, năm nay đã 8 tuổi. Quan Phượng tính cách nhảy ra, một thân trang phục màu đỏ hiện lộ hết ánh khí. Mà Trương Thải Tinh một thân quần dài trắng, có vẻ phi thường điểm đạm thanh nhã. Hai cô bé phía sau, còn theo Quan Bình, Quan Hưng, Trương Bảo, bọn người, ngoài ra, còn có Triệu Vân, cùng với Lâm Khiếu phụ tử. Quan Bình Lâm Nguyên các thiếu niên, đều là một thân nhung trang, gánh vác trường cung, eo đeo ống tên. Lưu Thiện để Lâm Khiếu kinh doanh hàng ăn sáng đã bắt đầu doanh nghiệp, tuy rằng bây giờ là cổ đại, bách tính bần cùng không có mấy cái ăn được dậy sớm điểm. Nhưng thiên hạ này vĩnh viễn không thiếu người có tiền, thế gia hào môn, đối với các loại mới mẹ cơm sáng, đó là đổ xô tới. Tỷ như trong lịch sử gấm Tư Xuyên, tương tự là phi thường đắt giá, nhưng nó nhưng cũng tại Tam Quốc bán chạy, thậm chí Gia Cát Lượng đưa ra quyết định chi tư, chỉ nuôi cầm vậy, khẩu hiệu. Bác phạt tài chính là dựa vào tiêu thụ gấm Tư Xuyên mà đến, bách tính bình thường mua không nổi, thế gia đại tộc đối này nhưng là đổ xô tới. Bữa sáng đồng dạng là đạo lý này, nghe tới bức cách không cao. thế nhưng tại thời Tam Quốc, nhưng không bao nhiêu người ăn qua một lần, đã nghị ăn lần thứ hai, hơn nữa cơm sáng phương pháp luyện chế bị Lưu Thiện khống chế không cách nào truyền ra ngoài. Thế gia đại tộc đầu bếp làm không được, muốn ăn chỉ có thể đi Lưu Thiện trong cửa hàng đi ăn, Lưu Thiện kho bạc tự nhiên cũng là càng ngày càng cổ. Chuyện làm ăn dần dần làm to, Lưu Thiện liền để Lâm Khiếu mời mấy cái thành thật phụ nhân hỗ trợ, bởi vậy cửa hàng này, bây giờ cũng không cần Lâm Khiếu nhiều hơn hỏi cái gì. Bây giờ đã tới tháng 3, khí trời vừa vặn, cảnh xuân tươi đẹp, thấy Lâm Khiếu rảnh rỗi, Lưu Thiện liền triệu tập mọi người, muốn ra khỏi thành Đạp Thanh. Đặng Ngải, Lâm Uyên, Quan Bình, Quan Hưng, Trương Bảo bọn người tuy rằng tuổi sắp xỉ, nhưng xuất thân nhưng có quý tiện, bởi vậy đồng thời ở chung, khó tránh khỏi có mâu thuẫn gì. Tỷ như Tào Ngụy Vũ Tử Tướng Tài, bọn họ trước đây thuộc về phe phái khác nhau, cùng thuộc về Tào Tháo sau, mấy người quan hệ đều không thế nào tốt. Chính là thuộc Hán Ngũ Hổ Đại Tướng trong đó, bao nhiêu cũng có một chút mâu thuẫn, tỷ như Quan Vũ xem thường Hoàng Trung. Lưu Thiện lập chí muốn nhất thống Tam Quốc, vì lẽ đó sau đó dưới trướng hắn đại tướng nhất định phải đồng tâm hiệp lực tài năng hoàn thành cái này rộng lớn mục tiêu. Nếu là những người này sau đó mâu thuẫn tầng tầng, đối với chiến sự phương diện có bao nhiêu bất lợi. Chính trực tháng 3 đầu xuân, vì lẽ đó Lưu Thiện liền đưa ra Đạp Thanh, lấy Đạp Thanh làm lý do, đem mọi người triệu tập đến đồng thời, muốn liên lạc một chút cảm tình. Mọi người tại ra cắt lượng cửa phủ bên ngoài đợi một hồi, liền thấy Lưu Thiện mang theo Đặng Ngải đi ra, phía sau còn theo ra cắt lượng. A Đậu ca ca, ta diều giấy đây. Thấy Lưu Thiện đi ra, Quan Phượng vội vã đáp lại lên, cầm lấy Lưu Thiện tay dò hỏi. Các ngươi đây là? Gia Cát Lượng thấy cửa phủ bên ngoài tụ tập nhiều người như vậy, không khỏi khẽ nhíu mày. Lưu Thiện chắp tay nói chuyện, tiên sinh, hôm nay chính trực trên thị, học sinh cùng bọn họ hẹn cẩn thận, muốn ra khỏi thành phất hễ, Đạp Thanh. Tiên sinh có thể muốn cùng đi. Gia Cát Lượng nghe vậy khẽ bước cằm, cười nói, Đạp Thanh được, ta hồi lâu đều không có Đạp Thanh, nếu không phải phu nhân có thai. Ta như rảnh rỗi, cũng bồi các ngươi cùng đi, hôm nay liền quên đi thôi. Hôm nay trên thị, ra ngoài phất hễ, Đạp Thanh rất nhiều người, long xà hỗn tạp, các ngươi ngàn vạn cẩn thận. Bất quá Kinh Châu cũng có quan chức ở ngoài thành cử hành nước tân tiệc rượu, các ngươi nếu là gặp phải nguy hiểm, có thể đi tìm bọn họ. Tiên sinh yên tâm. Lưu Thiện cùng Đặng Ngải gật gật đầu. Đáng nhắc tới chính là, bởi Lưu Thiện tại Trương Trọng Cảnh nơi đó là ra cắt lượng cầu thuốc, bây giờ Hoàng Nguyệt Anh đã có 2 tháng mang thai. Triệu Vân thê tử cũng là như thế. Gia Cát Lượng đi xuống bậc thang, nhìn Triệu Vân nói chuyện, Tử Long, ngươi chuyến này bảo vệ thiếu chủ an toàn, không thể thư giãn. Quân sứ yên tâm. Triệu Vân chắp tay nói. Gia Cát Lượng gật gật đầu, nhìn Lâm Khiếu một chút, khẽ bước cằm, liền hướng về phủ nha phương hướng đi đến, nhưng là đi làm việc công. Mấy tháng này, Gia Cát Lượng cũng từ Triệu Vân trong miệng nghe qua Lâm Khiếu tên, chỉ là hắn công vụ bề bộn, vẫn không rảnh cùng Lâm Khiếu gặp lại. Bây giờ thấy Lâm Khiếu lớn lên cao to uy vũ, một mặt chính khí, Gia Cát Lượng cũng thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến Lâm Khiếu cũng là như Triệu Vân bậc này người trung nghĩa. Gia Cát Lượng đi rồi, Quan Phượng lại truy hỏi Lưu Thiện, Á Đậu ca ca, ta diều giấy đây. Đừng nóng nội, ta bây giờ liền đưa cho ngươi. Lưu Thiện cười cợt, mang theo Quan Phượng đi tới bên cạnh xe ngựa, từ trong xe ngựa lấy ra 2 cái diều giấy, một cái đưa cho Quan Phượng, một cái đưa cho Trương Tinh Thái. Quan Phượng diều giấy là một cái đại ngô công hình dạng. Mà Trương Tinh Thái diều giấy là một con chim én. Thích không? Lưu Thiện đem diều giấy phân biệt đưa cho 2 người, cười hỏi. Đại ngô công thật đáng yêu. Quan Phượng cầm diều giấy, nhất thời yêu thích không buông tay, không ngừng thưởng thức, thậm chí cầm diều giấy đi dọa Quan Bình Quan Hương bọn người. Mà Trương Tinh Thái tiếp nhận diều giấy, trong mắt tuy rằng vẻ yêu thích, nhưng không có Quan Phượng khuyết đại như vậy, chỉ là khẽ gật đầu một cái nói, yêu thích, cảm ơn Á Đậu ca ca. Tuy rằng Trương Tinh Thái tuổi so Quan Phượng còn lớn hơn, thế nhưng nàng từ Quan Phượng nơi đó biết được Lưu Thiện sự tình sau, liền chủ động xưng hô Lưu Thiện là ca ca, phi thường săn sóc hiểu chuyện. Yêu thích là tốt rồi. Lưu Thiện gật gật đầu, xoay người quay về mọi người nói, không còn sớm sủa, chúng ta liền lên đường đi. Sau đó mọi người liền phân biệt lên xe ngựa, tại Triệu Vân Lâm Khiếu bảo vệ cho, hướng về ngoài thành mà đi. 17. Vợ Tư Mã Sư là Hạ Hầu Huy, sau này bị Tư Mã Sư ép uống thuốc độc. Chương 62, Tết Thượng Thị. Giang Lăng ở vào Hán Giang Bình Nguyên vùng phía Tây, Nam Lâm Trừng Giang, Bắc dựa vào Hán Thủy, Tây Khống Ba Thủ, Nam Thông Tương Việt. Cổ xưng thất tỉnh thông cụ. Nguyên bản Tương Dương là Kinh Châu trị sở, là Kinh Châu thành thị phồn hoa nhất, không có một trong. Nhưng là bây giờ Tương Dương đã bị Tào Tháo chiếm cứ, thêm nữa Tương Dương ở vào Lưu Bị cùng Tào Tháo địa bàn trung gian khu vực. Bách tính sợ hãi chiến tranh, nhiều không dám ở biên cảnh sinh hoạt, bởi vậy Tương Dương đã mất đi ngày xưa phồn vinh. Mà Giang Lăng thành, cái sau vượt cái trước, tại Gia Cát Lượng thống trị hạ, nhảy một cái trở thành Kinh Châu náo nhiệt nhất, phồn hoa nhất thành trì. Toàn bộ thiên hạ có thể so sánh cùng nhau, cũng chỉ có Giang Đông Kiến Nghiệp, Hứa Xương, Nghiệp Thành, Thành Đô các rất ít mấy thành. Đạp thanh giao du tập tục, xưa nay có chi, Tây Chu thời kỳ, liền đã thịnh hành. Mà Giang Lăng Thành lại như thế phồn hoa, bởi vậy lúc này, ra ngoài đạp thanh, cũng không phải là chỉ có Lưu Thiện một nhóm người. Lưu Thiện ngồi ở trong xe ngựa, Quan Phượng Nha đầu này cũng chen lên Lưu Thiện xe ngựa. Triệu Vân ở bên ngoài điều khiển biệt, Lưu Thiện vén màn cửa lên, nhìn ngoài cửa sổ chi cảnh. Ngày này lại vừa vặn là tháng 3 cái thứ nhất tị nhật, cũng chính là Tết Thượng Tị. Tết Thượng Tị cũng là phất hễ tháng ngày, tức xuân dục nhật. Nó khởi nguồn tại Chu, đến Hán, Tam Quốc thời kỳ, đã thành truyền thống lễ chế ngày lễ. Phất hễ tức gột rửa, tắm rửa tâm ý. Ngày đó, dân chúng đều muốn ra khỏi thành, đến dòng sông một bên lâm thủy tắm rửa. Có tẩy đi bệnh tật, thanh khiết tự thân vẻ đẹp hướng về. Nhưng thấy trên đường dòng người cuồn cuộn, dòng sông hai bên, không chỉ có con cháu thế gia, thậm chí là bách tính bình thường, cũng đều đến bờ sông lâm thủy tắm rửa. Hình thành một phái đông nước chảy trên tự khiết rửa tình cảnh. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người đều cởi hết quần áo ở trong nước tắm rửa, mà là tại bờ sông dùng khăn mặt mang nước lau chùi thân thể. Đây là Hoa Hạ lưu truyền lâu nhất truyền thống ngày lễ, thậm chí cổ đại đế vương, phi tần cũng phó nước tắm rửa. Đã hoàn thành phất hễ con cháu thế gia môn, liền tụ tập tại bờ sông, đang cử hành mép nước tiệc rượu, đàm luận văn làm phú, uống rượu tìm niềm vui. Uống rượu, đem chén rượu đặt trong nước, chén rượu theo dòng nước mà động, đến ai trước mặt, liền muốn uống rượu làm thơ. Cái này gọi là lưu thương khúc nước. Nhưng thấy hai bên đường lớn lục nước hai bờ sông, đã có không ít văn nhân nhã khách tại cử hành mép nước tiệc rượu, rượu đến hàm nơi, càng có người hơn tận tình hát vang. Lưu Thiện không khỏi nghĩ đến Vương Hy Chi cái kia thủ lan đình tự, trong miệng lẩm bẩm nói, nơi đây có núi non trùng điệp, mậu lâm tu trúc, lại có thanh lưu kích thoan, làm nổi bật tả hữu, dẫn cho rằng lưu thương khúc nước, liệt tọa thứ yếu. Tuy không ti trúc quản huyền chi thịnh, một thương một vịnh, cũng khá lấy sướng tự ưu tình. Năm đó Vương Hy Chi làm bài này lan đình tự thời gian, cũng là tại qua Tết Thượng Tị, cũng tại cử hành này mép nước tiệc rượu, lưu thương khúc nước. Cổ nhân ngày lễ, so với hậu thế, thú vị có thêm. Một bên Quan Phượng nghe thấy Lưu Thiện thấp giọng nói thầm, hiếu kỳ dò hỏi, á đầu ca ca, ngươi nói cái gì nữa đây? Lưu Thiện cười cợt, nói chuyện, không có cái gì, Phượng Nhi, yêu thích này diều giấy sao? Quan Phượng đốt vầng trán, con mắt híp thành Nguyệt Nha Nhi, hưng phấn nói, yêu thích, sau đó á đầu ca ca muốn dạy Phượng Nhi thả diều giấy, ta trước đây còn không có buông tha đây. Được. Lưu Thiện gật đầu cười nói. Một nhóm xe ngựa đội ngũ ra khỏi thành hướng về Bắc mà đi, được rồi ước chừng hơn nửa giờ, rốt cuộc đạt đến chỗ cần đến. Giang Lăng ở vào Hán Giang Bình Nguyên, địa thế bằng phẳng thiếu núi, ra ngoài đạp thanh, đương nhiên phải tìm cái cảnh sắc ưu mỹ chỗ, là lấy Triệu Vân sai người nhiều được rồi chút đường, tìm nơi non xanh nước biếc chỗ du ngoạn. Ô! Lưu Thiện ngồi ở trong xe ngựa, chợt nghe đến ngoài xe vang lên Triệu Vân gìm ngựa âm thanh, chợt liền nghe Triệu Vân nói chuyện, thiếu chủ, đến nơi rồi. Lưu Thiện gật gật đầu, mang theo Quan Phượng ra xe ngựa. Giờ khắc này, mấy chiếc xe ngựa ngừng tại bờ sông, phương xa có một ngọn núi lớn cùng dòng sông trong đó, nhưng là một khối bằng phẳng đồng cỏ, đang thích hợp chơi diều. Nơi này tên gì? Đánh ra bốn phía, quay về Triệu Vân dò hỏi. Triệu Vân hồi đáp, này hà chính là Hán Thủy chi nhánh, dòng sông tên gọi Lâm Giang Hà, núi gọi là Lâm Giang núi. Thực sự là hảo sơn hảo thủy a. Lưu Thiện gật gật đầu, đến từ hậu thế hắn, chưa từng thấy cỡ này non xanh nước biếc. Lâm Giang tuy rằng rời xa Giang Lăng, thế nhưng đi đến phất hễ người nhưng không phải số ít. Bất quá trong những người này, hầu như không có bách tính bình thường, Lưu Thiện nhìn thấy người, đại thể là tiên y nộ mã, cẩm y hoa bảo phú quý người. Tết Thượng Tị đối với bách tính bình thường tới nói, là phất hễ tháng ngày, nhưng đối với gia đình giàu có tới nói, nhưng là học đòi văn vẻ, giao lưu văn học, uống rượu tìm niềm vui ngày tốt đẹp. Bởi vậy bách tính bình thường, ở ngay gần dòng sông phất hễ, mà con cháu thế gia, đại thể đều tụ tập đến rời xa huyên áo, non xanh nước biếc Lâm Giang. Học võ người vào núi săn thú, học văn sĩ, liền tại bờ sông cử hành mép nước tiệc rượu, để tránh cho bị những bách tính bình thường quấy rối hứng thú. Phóng tầm mắt nhìn, vùng ven sông mấy dặm bên bờ, tụ tập to to nhỏ nhỏ mấy chục phân phối văn nhân nhà khách. Trên cỏ, cũng thỉnh thoảng có mấy kỵ mang theo mang cung tên, trang phục vũ giả đi ngang qua, tiến vào núi rừng săn thú. Quan Bình huynh đệ, Lâm Khiếu phụ tử, Đặng Ngải mấy người cũng đều xuống xe ngựa. Mọi người tụ tập cùng nhau, Lưu Thiện quay về mọi người nói, trước tiên phất hễ đi, hôm nay chính là Thượng Tị, chúng ta không phải là ánh sáng đi ra chơi. Mọi người gật gật đầu, không cần Lưu Thiện nhiều lời, đều đi bên cạnh xe ngựa cầm chậu gỗ, khăn mặt đến bờ sông mang nước, hiển nhiên chuẩn bị đến phi thường đầy đủ. Lưu Thiện cũng nhập ra tùy tục, cầm lấy đi ra cam phu nhân vì hắn chuẩn bị chậu gỗ, khăn mặt, tại bờ sông để Triệu Vân đánh bùn thanh thủy, liền bắt đầu tắm rửa lên. Xuân nước còn lạnh lẽo, chiêm tại trên gương mặt, nhưng khiến người ta tâm thần sảng khoái, tinh thần tăng gấp bội. Lưu Thiện rửa mặt, lau chùi không cần cởi quần áo liền có thể sát đến thân thể vị trí, này phất hễ liền coi như là kết thúc. Chính tướng chậu rửa mặt khăn mặt thu hồi xe ngựa, Quan Phượng mang theo Trương Tinh Thái một đường chạy tới lại đây. A Đậu ca ca, ta tắm xong, nhanh dậy ta thả diều giấy. Quan Phượng, Trương Tinh Thái hai nữ tóc mai, tại rửa mặt làm ẩm ướt, để lại thủy châu chưa dính, tại ánh mặt trời khuôn mặt nhỏ nhắn trong trắng lộ hồng, phảng phất đào mật đồng dạng, có vẻ mềm mại tiểu khả ái. Khí trời vẫn còn lạnh, trước tiên đem nước lau khô, để tránh khỏi nhiễm phải phong hàn. Lưu Thiện lắc lắc đầu, lại từ trong xe ngựa lấy ra hai cái sạch sẽ khăn mặt, đưa cho hai nữ. Quan Phượng tiếp nhận khăn mặt, qua loa lau lau rồi hai lần, liền trả lại Lưu Thiện, vội vã không nhịn nổi quấn quýt lấy Lưu Thiện dạy nàng thả diều giấy. Cảm ơn A Đậu ca ca. Trương Tinh Thái nhưng là đem khăn mặt điệp chỉnh tề trả lại Lưu Thiện, nhẹ nhàng nói thanh tạ. Đi thôi, mang bọn ngươi thả diều giấy đi. Thu cẩn thận khăn mặt, Lưu Thiện lúc này mới mang theo hai cái tiểu nha đầu đi tới trên cỏ, thả nổi lên diều giấy. Ma Đặng Ngải, Quan Bình, Quan Hưng, Trương Bảo, Lâm Khiếu phụ tử thì tiến vào Lâm Giang núi tiến hành săn thú, Triệu Vân thì mang theo mười mấy tên hộ vệ, đi theo Lưu Thiện mấy người bên cạnh đi theo bảo vệ. Diều giấy đã bay lên bầu trời, Quan Phượng Trương Tinh Thái hai nữ vui sướng lôi kéo dây diều tại trên cỏ chạy nhanh. Nhìn vào núi một đám người, Lưu Thiện trong mắt vẻ hâm mộ, hiển lộ hết không thể nghi ngờ, diều giấy hắn ở đời sau đã sớm chơi chán, kỳ thực hắn càng muốn cùng hơn Quan Bình bọn người vào núi săn bắn. Hậu thế bởi quá độ khai phá, dẫn đến động vật hoang dã giảm mạnh, là cấm đoán săn thú. Mà cổ đại không giống, trong núi món ăn dân dã đa dạng, săn thú là phi thường thịnh hành hoạt động. Chỉ là làm sao Lưu Thiện bây giờ bất quá 5 tuổi, căn bản là không có cách vào núi săn thú. Lưu Thiện thở dài, thầm nghĩ, bây giờ ta đã dùng tiết nhân quý võ học kinh nghiệm, tại qua cái 4, 5 năm, cũng có thể giống như bọn họ. Ai, thật hy vọng có thể nhanh lên một chút lớn lên, thực sự là quá oan uổng. 21. Phất hễ, cổ đại nước Hoa dân tộc. Hàng năm tại mùa xuân thượng tị nhật tại mép nước cử hành tế lễ, tẩy đi dơ bẩn, tiêu trừ bất tường, gọi phất hễ. Bắt nguồn từ cổ đại trừ ác chi tế. Hoặc rửa tại mép nước, hoặc bình hỏa cầu phúc. Tam quốc ngụy về trước nhiều tại tháng 3 thượng tị, ngụy sau đó cố định tại ngày mùng ngày 3 tháng 3. Nhiên cũng có kéo dài đến mùa thu. Phất, cổ đại là trừ hai cầu phúc mà cử hành một loại nghi thức. Hễ, cổ đại xuân thu hai mùa tại mép nước cử hành thành trừ bất tường tế tự. Chương 63. Tứ đại thanh niên tướng lĩnh, Triệu tướng quân. Lưu Thiện đang bồi tiếp Quan Phượng, Trương Tinh Thái, chợt nghe đến phía sau truyền đến vài đạo âm thanh. Quay đầu lại nhìn lại, đã thấy mấy người đang hướng về Triệu Vân phương hướng đi tới. Một nhóm ước chừng có mấy chục người, bất quá cầm đầu chỉ có 5 người, những người còn lại đều là hạ nhân hóa trang, nghĩ đến hẳn là bọn họ mang đến gã sai vặt. Đánh giá mấy người một phen, Lưu Thiện thầm nghĩ, đại thể một thân trang phục, nói vậy cũng là vào núi săn thú, nếu nhận thức Triệu Vân hẳn là Kinh Châu Vũ tướng, ta phải đến gặp gỡ. Nghĩ tới đây, Lưu Thiện liền kéo lên Quan Phượng, Trương Tinh Thái, hướng về mọi người đi đến. Chờ Lưu Thiện đi tới cách đó không xa thời điểm, Triệu Vân đã cùng người đến tụ tập cùng một chỗ. Lưu Thiện chỉ nghe Triệu Vân nói chuyện, mấy người các ngươi cũng là vào núi săn bắn sao? Chỉ nghe một người trong đó nói chuyện, đúng đấy, hôm nay thượng tị, chúng ta không hiểu đàm luận văn làm phú, không thể làm gì khác hơn là vào núi săn bắn. Triệu tướng quân cũng là muốn vào núi sao? Không bằng chúng ta đồng hành làm sao? Nếu như có thể cùng Triệu tướng quân đồng hành, nói vậy chúng ta này một đội thu hoạch, cho là nhiều nhất. Đúng đấy, Triệu tướng quân cùng chúng ta đồng thời đi, cũng làm cho chúng ta thấm hưởng ánh sáng A. Mấy người khác cũng dồn dập thỉnh cầu cùng Triệu Vân đồng hành. Triệu Vân cười ha ha, lắc đầu nói chuyện, ha ha, hôm nay sợ là không được, ta là bồi thiếu chủ ra đến, hôm nào rảnh rỗi, ta tại bồi các ngươi săn bắn. Ồ, thiếu chủ cũng tại. Mấy người vừa nghe, vội vã nhìn chung quanh. Lúc này, Lưu Thiện từ Triệu Vân phía sau đi ra, quay về mọi người chắp tay nói chuyện, Lưu Thiện gặp mấy vị. Phong gặp thiếu chủ. Liêu Hóa gặp thiếu chủ. Phó Dung gặp thiếu chủ. Hướng Sủng gặp thiếu chủ. Hướng Lãng gặp thiếu chủ. Năm người vội vàng hướng Lưu Thiện chắp tay hành lễ, cũng giới thiệu thân phận của chính mình. Năm người này, Lưu Thiện chỉ nhận ra Lưu Phong, cái khác 4 người Lưu Thiện cũng chưa gặp qua, bất quá Lưu Thiện lại nghe qua tên của bọn họ. Năm đó dốc trường bản một trận chiến sau, Lưu Thiện đã từng thấy Lưu Phong một mặt, năm đó hắn ước lượng là 18 tuổi tả hữu thiếu niên, bây giờ qua đi 4 năm, Lưu Phong đã thành niên. Những năm này ngày lễ ngày Tết, Lưu Phong cũng thường xuyên đến tiếp Cam Mi hai người, bởi vậy Lưu Thiện đối Lưu Phong cũng không mặt sinh. Liêu Hóa tuổi chừng tại chừng 25 tuổi, trên môi giữ lại trống râu, dung nhan cực kỳ oai hùng. Liêu Hóa kỳ thực cũng chia diễn nghĩa cùng lịch sử hai loại hình tượng, trong diễn nghĩa hắn là khăn vàng xuất thân, ra trận là quan vũ vượt năm ải, chém sáu tướng thời kỳ. Trong diễn nghĩa Liêu Hóa, quả nhiên là thuộc Hán hóa thạch sống, Hán mạn xuất thân khăn vàng, chứng kiến thuộc Hán sinh ra, diệt vong. Mà trong lịch sử Liêu Hóa, cùng diễn nghĩa hình tượng, có rất lớn ra vào, kỳ thực Liêu Hóa xuất thân Kinh Châu hào môn, tại Lưu Bị đến Kinh Châu sau nương nhờ vào Lưu Bị nhập xuyên sau. Đảm nhiệm quan vũ chủ bộ, tuy sau đó tới vẫn sống đến thuộc Hán diệt vong, nhưng chân thật tuổi tác, kỳ thực so diễn nghĩa nhỏ 20 tuổi. Mà Phó Dung ước chừng cùng Lưu Phong tuổi gần như, dáng vẻ chừng 20, trên môi còn chưa lưu cần. Bất quá thân cao nhưng có 7 thước 8 tấc, lớn lên phi thường khôi ngô, vừa nhìn liền biết là một thành viên hổ tướng. Phó Dung tiếng tăm không lớn, chỉ có người quen thuộc thuộc Hán lịch sử mới biết hắn. Phó Dung cũng là Kinh Châu nhân sĩ, tại công nguyên 222 năm Di Lăng cuộc chiến bên trong, hắn vì bảo vệ Lưu Bị, lực chiến mà chết, trước khi chết, nước Ngô tướng lĩnh muốn hắn đầu hàng, hắn nhưng mắng to Ngô chó, thà chết không hàng, lưu lại bất quá 6 tuổi nhi tử Phó Thiêm, anh dũng hy sinh. Mà Phó Thiêm, so với cha Phó Dung tiếng tăm, muốn lớn một chút, Phó Thiêm sau khi trưởng thành, cũng tại thuộc Hán làm tướng, tùy Tùng Khương Duy Bắc phạt. Công nguyên 263 năm Ngụy quy mô lớn tiến công thuộc Hán, Trung hội tiến công Dương Bình Quan, Phó Thiêm cùng Tưởng Thư trấn thủ cửa ải, nhưng mà Tưởng Thư tham sống sợ chết, lén lút đầu hàng, Ngụy quân nhân cơ hội tiến công, Phó Thiêm cùng cha như thế, thả chết không hàng, lực kiệt chết trận. Một môn hai cha con, đều trung nghĩa vô song, vì thuộc Hán, trả giá tính mạng của chính mình. Làm sao nhưng rơi vào lực kiệt chết trận đồng nhất cái kết cục. Cũng bởi vậy, hai cha con họ, trở thành Lưu Thiện yêu thích nhất Tam Quốc nhân vật một trong. Bởi vậy Lưu Thiện nhìn về phía Phó Dung ánh mắt, không khỏi có chút tôn kính, đối nhân xử thế thần tử năng lực sai không liên quan, quan trọng nhất chính là trung tâm, chịu ném đầu lâu, tắt nhiệt huyết. Huống chi bây giờ Phó Dung là Kinh Châu trong quân trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, Lưu Thiện trong ngày thường cũng nghe quan trương thường xuyên khen ngợi, năng lực cũng không kém. Liếc nhìn Phó Dung, Lưu Thiện thầm nói, ngươi đời này, liền tại ta Lưu Thiện trên tay hiển lộ tài năng đi. Lưu Thiện sau đó nhìn về phía Hướng Sủng, Hướng Lãng hai người. Hướng Sủng Hướng Lãng hai người chính là thúc cháu. Hướng Sủng là Hướng Lãng em ruột con trai. Hướng Sủng là một cái ước chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, mặt trắng không cần, chiều cao 7-3 tấc, một thân ánh khí. Mọi người đối với Hướng Sủng nhận thức, đại thể đến từ chính hậu thế gia Cát Lượng xuất sư biểu, tướng quân Hướng Sủng, tính cách hành vi thuộc quân, tinh thông quân sự, dùng thử với tích, tiên đế xương chi nói năng, là lấy chúng luận cử Sủng là đốc. Ngu cho rằng trong doanh trại việc, tất lấy tư trì, tất có thể khiến đội ngũ hòa thuận, ưu khuyết đến vậy. Đoạn này đánh giá, chủ yếu cũng là đến từ Di Lăng cuộc chiến. Di Lăng cuộc chiến, Hướng Sủng là Lưu Bị phương tướng lĩnh một trong. Lưu Bị binh bại, các bộ đều tổn thất nặng nề, chỉ có Hướng Sủng bộ đội bảo tồn hoàn hảo, Lưu Bị bởi vậy tán thưởng hắn có khả năng. Hướng Sủng năng lực cũng không ở chỗ mang binh, mà ở chỗ điều quân, tinh thông binh pháp. Bất quá Hướng Sủng cũng không phải cái trường thọ người. Công nguyên 240 năm, Nam Trung phản loạn, Hướng Sủng đi tới Bình Định, tại hôn chiến bên trong chết trận. Mà Hướng Lãng, nhưng là một người đàn ông trung niên, một thân màu xanh nho bảo, tướng mạo gầy gò, ngạc hạ mọc ra thức tròm râu dài, có vẻ phi thường nho nhã. So với Liêu Hóa, Hướng Lãng mới thật gọi sống lâu, trong lịch sử hắn sống 80 tuổi. Năm người này, Lưu Phong, Liêu Hóa, Phó Dung, Hướng Sủng, đều là bây giờ Kinh Châu trong quân tuổi trẻ tuấn kiệt. Mà Hướng Lãng, nhưng là Kinh Châu có tiếng học giả, tại kẻ sĩ bên trong địa vị cực cao. Mấy vị không cần đa lễ. Lưu Thiện tiến lên nâng dậy 5 người. Nâng dậy mấy người sau, Lưu Thiện hỏi, mấy vị cũng là đến vào núi săn bắn sao? Hướng Lãng nuốt dâu nói chuyện, thiếu chủ, mấy người bọn hắn là đến săn bắn, Lao Phu là tới tham gia tiệc rượu, thấy Triệu tướng quân ở đây, cố mà lại đây tiếp. Hóa ra là như vậy. Lưu Thiện gật gật đầu, hắn lúc trước cũng hiếu kỳ đây, Hướng Sủng một cái quan văn làm sao có khả năng theo đám này tiểu tướng vào núi săn thú, hóa ra là tới tham gia mép nước tiệc rượu. Lưu Thiện quay về Lưu Phong đám người nói, mấy vị đã đến săn thú, sắc trời bây giờ cũng không còn sớm, tạm thời đi trước đi. Khi trở về, nếu ta còn ở chỗ này, có thể tới tìm ta, cũng làm cho ta xem các ngươi một chút thu hoạch, tùy tiện thấm hưởng các ngươi ánh sáng, cũng nếm trải chút mỹ vị làm sao. Phó Dung ha ha cười nói, không thành vấn đề, ta sau đó nhiều săn bắn chút, hiến cho thiếu chủ. Mấy người nói xong, liền hướng về Lưu Thiện chắp tay cáo từ, mà Lưu Phong trừ ra đối Lưu Thiện hành lễ ở ngoài, còn đối Quan Phượng, Trương Tinh Thái hai người chắp tay. Trương Tinh Thái khẽ gật đầu, mà Quan Phượng nhưng là đem đầu phiết qua một bên, đối Lưu Phong làm như không thấy. Lưu Phong thở dài, trong mắt cô đơn lóe lên một cái rồi biến mất, xoay người rời đi. Chương 64, Tam đại thanh niên lương tài. Lưu Thiện lắc lắc đầu, đối với Lưu Phong tâm tình, hắn cũng có thể hiểu được một, hai. Tuy rằng ở bề ngoài xem, Lưu Phong là Lưu Bị con nuôi, tài năng xuất chúng, theo người khác, tiền đồ không thể hạ lượng. Kỳ thực Lưu Phong giờ khắc này nội tâm, là phi thường thấp thỏm lo âu. Lưu Phong vẫn tính thông minh, tạm thời có tự mình biết mình, Lưu Thiện sinh ra sau, hắn trong lòng biết chính mình căn bản không có hy vọng kế thừa Lưu Bị cơ nghiệp. Đồng thời Quan Trương hai người cam thủ, Gia Cát Lượng không ưa, để Lưu Phong cảm thấy sợ hãi.